Chương 22, lại không Phương Tôn Sơn, các sư minh xảy ra chuyện. 1. Chương 22, lại không Phương Tôn Sơn, các sư minh xảy ra chuyện. 1. Đến chết cũng không từng đến tìm qua ta Tôn Ngộ Không nhìn trên trời hình tượng, ánh mắt cũng đã tăng dã, dường như xuyên thấu thời không, một lần nữa trở về tòa kia rốt cuộc không thể quay về linh đài Phương Tôn Sơn. Na Cha há to miệng, muốn nói gì đến Trần An, lại phát hiện ngôn ngữ tại lúc này lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Hắn xưa nay là được an ủi cái kia, chưa từng hiểu được như thế nào đi vớt lên người khác trong lòng vết thương. Cuối cùng, hắn chỉ là trầm mặc vô vô Tôn Ngộ Không bà bay, tất cả đều không nói bên trong. Phía sau, Dương Thiền lặng yên tới gần một mực trầm mặc không nói trung luật. Nàng cũng không phải là ngu dốt người, dưới mắt thế cục đã ổn định, trung luật có bảo liên đăng bản nguyên chi lực tập bổ, thương thế chỉ có thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, đoạn vô tính mệnh mà lo lắng. Cái này khiến nàng rốt cục có thừa dụ đi nghĩ lại lúc trước bị sơ sót kỳ quặc. Mới đầu, nàng chỉ coi trung luật là thân hãm tuyệt cảnh, mới liều lĩnh chạy đến cứu rút. Sự thật cũng chứng minh, nếu nàng đến chậm một bước, hậu quả khó mà lường được. Nhưng hôm nay tỉnh táo hồi tưởng, trung luật kia cố quyết tuyệt hướng tự chi ý, tuyệt không phải làm bộ, thậm chí lúc trước hắn kia âm thanh cảm tạ đều lộ ra một cố không nói rõ được cũng không tả rõ được âm dương quái khí. Hắn là thật một lòng muốn chết. Có thể Dương Thiền gãy mắt phát hiện lúc này trung luật cũng không giống trước đó như thế nổi giận đùng đùng phản bất nàng, chỉ là đứng yên nguyên địa, lông mày cao lại, vẻ mặt trầm ngưng, không biết đang suy tư điều gì. Ngươi không muốn chết? Nàng thử thăm dò, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trung luật mí mắt cũng không nhấc, chỉ là khoe miệng mấy không thể xem xét co quắp một chút, ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt trên không trung bách thế thư bên trên, ngựa khí mang theo vài phần rõ ràng bực bội, chớ cùng ta nói chuyện, lại nghe ngươi nhiều lời vài câu, sợ là muốn bị ngươi tươi sống tức chết. Ta cũng không phải ngươi trong bụng run đũa. Dương Thiền có chút tức giận, lại tới gần một bước, ngươi mỗi lần đều như vậy, thần thần bí bí, cái gì cũng không chịu nói rõ ràng. Gặp nàng tới gần, Trung luật vô ý thức lui lại nửa bước, kéo dài khoảng cách, ngựa khí xa cách, nam nữ hữu biệt, tam thánh mẫu còn mời tự trọng. Vậy sao? Dương Thiền lại không buông tha, lần nữa tới gần. Khóe môi bỗng nhiên câu lên một vệt giảo hoạt ý cười, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, ta là như thế nào tình chuẩn tìm tới nơi này, lại là như thế nào? Nhận ra ngươi sao? Sư, phó, cuối cùng kia âm thanh sư phụ làm cho lại nhẹ lại chậm, lại làm cho trung luật thân hình đột nhiên cứng đờ. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt như điện, chăm chú nhìn Dương Thiền, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ cùng xem kỹ, ngươi như thế nào biết được? Hiện tại chịu thừa nhận. Dương Thiền nụ cười trên mặt trong nháy mắt băng tiêu tuyết tan, lông mày đứng đấy, ánh mắt sáng rực đe dọa nhìn hắn. Thừa nhận cái gì? Trung luật lập tức ý thức được chính mình suýt nữa bị nàng lừa dối ra lời nói thật, cấp tốc tập trung ý chí, mặt không đổi sắc rời ánh mắt, ta chỉ là hiếu kỳ, tam thánh mẫu sư phụ, đến tột cùng là vị nào cao nhân mà thôi. Nói xong liền không tiếp tục để ý nàng, một lần nữa đem lực chú ý nhìn về phía bách thế thư, đồng thời âm thầm điều chỉnh thể nội khí tức. Hắn phát hiện chính mình lúc trước lâm vào một cái tư duy chỗ nhầm lẫn, trước đó bởi vì chính mình trọng thương, cho nên chỉ có thể chờ mong mượn người khác chi thủ chấm dứt chính mình, người bên ngoài không muốn động thủ, hắn liền thúc thủ vô sách. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Bảo Liên đăng lực lượng nhường thương thế hắn ổn định, thậm chí trạng thái còn tại chậm chạp tăng trở lại, thực lực dù chưa đến đỉnh phong, nhưng đã không phải không hề có lực hoàn thủ. Có Na Cha, Tôn Ngộ Không bọn người ở tại bên cạnh, muốn bức những cái kia kiêng kỵ bọn hắn người hạ sát thủ sát thực khó khăn, nhưng như chính hắn thực lực, có thể trong thời gian ngắn áp đảo Na Cha cùng Tôn Ngộ Không phía trên đâu. Nếu có thể làm cho Phật môn vị kia trí cao vô thượng tồn tại tự mình ra tay, đến lúc đó, còn có ai có thể ngăn cản? Thừa dịp giờ phút này, lực chú ý của mọi người đều bị bách thế thư hấp dẫn, hắn muốn làm chính là giành giật từng giây, điều chỉnh trạng thái, xung kích cảnh giới càng cao hơn. Bằng vào muôn đời luân hồi tích lũy vô số cảm nộ cùng đối đại đạo bản nguyên vượt mức quy định lý giải, trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép tăng cao tu vi, cũng không phải là không có khả năng. Cái này Bồ Đề Tổ sư, coi là thật xứng với đại năng danh xưng sao? Ngay tại trung luật âm thầm chủ tính lúc, thiên đình trong trận doanh Liếu Thổ Trương nhịn không được phát ra chất vấn. Lời vừa nói ra, lập tức gây nên không ít tiên thần của mình, mọi người đều mặt lộ vẻ cổ quái, nhìn trên trời hình tượng, châu đầu ghé tai. Theo lẽ thường suy đoán, có thể nuôi dưỡng được Tôn Ngộ Không cái loại này kiệt ngạo bất tuần nhưng lại thần thông quảng đại đệ tử, càng có thể chuyển tụ 72 biến, cân đầu vân như thế đoạt tiên địa tạo hóa chi thuật, vị này Bồ Đề Tổ sư thực lực, tuyệt đối có thể sừng sâu không lường được, rất có thể là một vị nào đó ẩn thế không gia thượng cổ đại năng. Có thể hắn khu trục Tôn Ngộ Không, thậm chí đến tiếp sau việc đã làm, nhưng bây giờ không giống một vị đức cao vọng trọng, bảo vệ đệ tử cao nhân đắc đạo vốn có phong phạm. Trong tấm hình, tự Tôn Ngộ Không sau khi rời đi, linh đài Phương Thốn Sơn dường như bị một cái bàn tay vô hình rút đi tất cả sắc thái cùng tiếng vang, quay về yên lặng, mà cái này trong yên lặng, lại tràn ngập một loại làm cho người hít thở không thông không rơi. Trước kia, không có Tôn Ngộ Không lúc, trong núi Tuế Nguyệt tinh tốt, thần trung mộ cổ, một ngày ba khóa, nhập định tu luyện, luận đạo bản xuông, tự có bình yên trật tự. Về sau, con khỉ kia tới, hắn giống một quả đầu nhập tĩnh hồ cục đá, phá vỡ nơi này bình tĩnh, mang đến ồn ào náo động, sao động, nhưng cũng mang đến trước nay chưa từng có sinh cơ cùng hoàn thành thiếu ngữ. Bây giờ, hầu tử đi, tính cả kia phần hoạt bát náo nhiệt, cũng bị hắn cùng nhau mang đi, chỉ để lại đầy đất băng lãnh hồi ức. Từ ngày đó Tôn Ngộ Không bị tổ sư nghiêm nghị đuổi, dương dương cáo biệt, thân ảnh lão đạo biến mất tại mênh mang biển mây về sau, ngọn tiên sơn này phúc địa liền lâm vào một loại khó nói lên lời áp suất thấp. Đại sư Minh vẫn như cũ mỗi ngày cầm trong tay kia quyển Hoàng Đỉnh Nội Cảnh Kinh lại thường thường đối với một hàng chữ suy nghĩ xuất thần, đầu ngón tay dừng lại tại trang sách bên trên, nửa ngày đều quên lật qua lật lại, ánh mắt tăng dã, không biết trôi hướng phương nào. Tam sư tỷ máy dệt vẫn như cũ văng lên, con thoi ghé qua, cũng rốt cuộc dệt không ra những cái kia linh động hoạt bát sát thái. Tứ sư đệ uống rượu đến càng hung, hắn sẽ không tiếp tục cùng người cộng ẩm, thường thường một người mang theo hồ lô, ngồi sơn môn cao nhất khối kia trên tảng đá, đối với trống rỗng đường núi lục rót. Rượu nhập khổ tâm, hóa thành từng tiếng thở dài trầm buồn, cái kia nguyên bản to tiếng nói, cũng biến thành khàn khàn, thiếu đi kia đầu khỉ ở bên cạnh ồn ào, ngay cả ta rượu này, đều mẹ nó không có mùi vị, mà cảm thụ sâu nhất, không ai qua được thẩm thanh. Hắn vẫn như cũ mỗi ngày bền lòng ngưỡng dạ tuần sát dự điện, cẩn thận từng ly từng tí chăm sóc lấy những cái kia yêu kiểu linh thực. Có thể mỗi lần đi đến bờ ruộng bên cạnh, ánh mắt đảo qua một góc nào đó, kiểu gì cũng sẽ sinh ra một nháy mắt hoảng hốt, để cử chuyến hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biểu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 22, lại không phương tôn sơn, các sư minh xảy ra chuyện. 2, chương 22, lại không phương tôn sơn, các sư minh xảy ra chuyện. 2, dường như sau một khắc, liền sẽ có một cái lông xù đầu đột nhiên theo linh thảo đằng sau dò ra đến, chớp hiếu kỳ kim tỉnh, vò đầu bứt thai hỏi hắn, nhị sư minh nhị sư minh. Cái này gốc lập lòe tỏa sáng cỏ non, lúc nào có thể kết xuất quả đến. Ngọt không ngọt. Hắn vẫn như cũ mỗi ngày sáng sớm quét sạch kia 3600 cấp thêm đá, cái chổi xẹt qua đá xanh, phát ra đơn điệu tiếng xào xạc, tại trống trải trong núi lộ ra phá lệ tịch liêu. Rốt cuộc nghe không được bên cạnh cái kia cố gắng mô phỏng hắn trầm ổn dáng vẻ, nhưng luôn luôn bởi vì bội vàng sao động mà lộ ra hơi có vẻ sốt xếp quét sạch tiếng. Tất cả tựa hồ cũng về tới lúc đầu quỹ đạo, an bình, có thứ tự. Nhưng này phần đã từng tràn đầy trong tim, bởi vì đồng môn làm bạn, sư đồ tương đắc mà sinh ra hài lòng cùng bình yên, lại bị một loại ầm ĩ mà bền bỉ thất lạc cùng lo lắng lặng yên thay thế. Đám người xuyên thấu qua bách thế thư, nhìn xem thẩm thanh ngày qua ngày đắm chìm trong loại trạng thái này bên trong. May mắn bách thế thư hiện ra là mảnh vỡ ký ức, biết nhảy vọt thức mà hiện lên mấu chốt tiết điểm, mà không phải để cho người ta một ngày một khắc chịu khổ. Thời gian thấm thoát, hình tượng nhất chuyển, đã là mấy năm sau một cái hoàng hôn. Một mực tại bên ngoài du đãng, mượn rượu tiêu sầu tứ sư minh vội vàng trở về sân môn, mang trên mặt một loại cực kỳ phức tạp biểu lộ, dường như nghe được tin tức gì, chấn kinh, lo lắng, còn có một tia kích động khó có thể dùng lời diễn tả được đan vào một chỗ. Nghe, nghe nói không? Hắn rót một miệng lớn nước lạnh, khí tức bất ổn, thanh âm đều mang khẽ run, Tôn Ngộ Không cái kia đầu khỉ. Hắn bên trên thiên đỉnh, bị thiên đỉnh chiếu an, phong. Têu cái gì bật ngựa ấm con nhi? Bật ngựa ấm. Tam sư tỷ vừa nghe đến có quan hệ tiểu sư đệ tin tức, lập tức tiến tới góc mặt, đôi mi thanh tú lại không tự chủ được nhíu lên, trong mắt lộ ra nghi hoặc cùng một tia cất giấu sầu lo. Quan này tên, nghe, không giống cái gì hiển hách khẩn yếu tiên chức a, giống như là trăm ngựa. Hầu tử trăm ngựa Thẩm Thanh không nhịn được nói thầm một tiếng. Cũng là đại sư Minh trầm mặc một lát, chậm rãi vê động sợi râu, ý đồ dùng trước sau như một bình tĩnh ngựa khí phân tích nói, vô luận như thế nào, có thể bị thiên đình mời chào, trao tặng tiết lục, tóm lại là được một phần đứng đắn xuất thân, xem như tại thiên đạo phía dưới có bị nghiệp. Tiểu sư đệ hắn trung quy là dựa vào bản thân bản sự, xông ra một con đường. Vô luận như thế nào, cuối cùng có Tôn Ngộ Không chuẩn xác tin tức, đám người u ám mấy năm tâm tình, dường như xuyên qua một tia ánh sáng nhạt, rõ ràng sáng sủa rất nhiều. Liên tứ sư huynh cũng một lần nữa tỉnh lại, bắt đầu vui với bên ngoài buôn đậu, tìm hiểu các loại tin tức. Tôn Ngộ Không ở bên ngoài náo ra động tĩnh quả thực không nhỏ, mong muốn thu hoạch tin tức của hắn cũng không tính khó. Có khi thậm chí chỉ cần tại ven đường tìm tin tức linh thông tiểu yêu hỏi một câu, liền có thể nghe nói kia Tề Thiên Đại Thánh đủ loại quang huy sự tích. Cái con khỉ này, là thật có thể làm ầm ĩ. Thẩm Thanh nghe nói Tôn Ngộ Không ngại con nhỏ, sau đó lại bị an bài tới bản đảo viên trông giữ bản đảo, càng là cười ra tiếng, nhường hầu tử quản quả đảo, cái này tiên đỉnh đang suy nghĩ gì đấy? Chính là, khỉ nhỏ trước đó tại Phương Thốn Sơn cũng không biết ăn bụng nhiều ít quả đảo tam sư tỷ cũng là mặt mày mang cười nói. Lại về sau phản hạ thiên đỉnh, sau đó lại tự phong Tề Thiên Đại Thánh, mấy phong vân lúc, đám người nhịn không được lắc đầu bật cười, trong giọng nói lại mang theo vài phần ngay cả mình cũng không phát giác dung túng. Lúc này, đám người tuổi tác phát triển, hai đầu lông mày so với thời niên thiếu nhiều hơn mấy phần gian nan bất vả cùng trầm ổn, nhưng đối vị tiểu sư đệ kia lo lắng, nhưng lại chưa bao giờ bởi vì thời gian trôi qua mà cắt giảm mảy may. Nhưng lần này, cái này nháo đang động tĩnh, có phải hay không có chút quá lớn? Không thích hợp A Tam sư tỷ chỉ vào chân trời, thanh âm mang theo một tia bất an. Không cần nàng nhắc nhở, Phương Thốn Sơn bên trên tất cả mọi người đã nhận ra dị thường. Theo một ngày này bắt đầu, bầu trời trên đầu dị tượng xuất hiện, hào quang cùng sấm chớp mưa bão xen lẫn, chống trận cùng tiếng giết dường như xuyên thấu qua cựu trọng thiên mơ hồ truyền đến, toàn bộ màn trời đều phảng phất tại rung động, tựa như ngày tận thế tới, hiển nhiên là có vô số tiên thần tại thiên đình phía trên bạo phát kinh thiên đại chiến. Cũng chính là tại thiên địa này biến sắc một ngày, các đệ tử trong đầu đồng thời vang lên bổ đề tổ sư kia không thể nghi ngờ, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm triệu hoán. Khi mọi người mang không hiểu bất an, đội vàng hội tụ ở trước đại điện lúc, nhìn thấy chính là tổ sư kia so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn băng lãnh, trang nghiêm khuôn mặt. Duyên tới duyên đi, nhân quả tuần hoàn. Tổ sư mở miệng câu nói đầu tiên, tựa như cùng mùa đông khắc nghiệt bên trong một chậu nước đá, đem tất cả mọi người rót lạnh thấu tim. Hiện có nghịch đồ, ngang bướng thành tính, không phục giáo hóa, bên ngoài không cách nào vô thiên, xông ra bắt thiên đại họa, chấn động tâm giới, tội lỗi chồng chất. Nay nghiệt chướng với các, đã nghiêm trọng làm bẩn chúng ta danh dự, càng đem liên lụy các ngươi tiền đồ, dẫn tới tai họa ngập đầu. Tổ sư ánh mắt như băng lãnh lưỡi dao, chậm rãi đảo qua phía dưới từng chương bởi vì chấn kinh, sợ hãi mà trong nháy mắt mất đi huyết sắc khuôn mặt, mỗi một chữ đều như là trọng truy, mạnh mẽ nện ở tâm khảm của mỗi người bên trên, linh đài Phương Tốn Sơn tà nguyệt tam tinh động, tự tức thời lên, như vậy tán đi. Các ngươi lập tức thu thập hành trang, xuống núi đường ai nấy đi, tự tìm sinh lộ. Từ đây mai danh nhận tích, không được lại bằng vào ta môn hạ đệ tử tự cho mình là, không được lẫn nhau liên lạc, càng không được đề cập cùng nơi đây mảy may liên quan. Nếu có kẻ làm trái, thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, mang theo thiên đạo pháp tắc giống như vô tình phán quyết, hình thần câu diện, thiên địa chung vứt bỏ. Không phải, nào có làm sư phụ làm như thế, đồ đệ xảy ra chuyện, sư phụ trực tiếp giải tán môn phái. Na Cha thấy cảnh này trực tiếp kinh ngạc ra tiếng. Nghĩ hắn sư phụ Thái Ất chân nhân tại hắn xảy ra chuyện về sau, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ biện pháp cứu hắn, sao cái này Tôn Ngộ Không sư phụ trực tiếp đường chạy. Tôn Ngộ Không đối với Na Cha lời nói cũng không có bao nhiêu phản ứng, dù sao việc này hoàn toàn không giống, Na Cha náo ra tới chuyện cùng hắn cái kia, có thể so sánh sao? Hơn nữa lúc ấy Ngộ Không vô cùng rõ ràng, mình bị thiên đình bắt lấy, thiên lôi đánh xuống lúc, sư phụ cũng không phải là hoàn toàn không có quan tâm đến nó làm gì, mà là thật sự ra tay, giúp hắn ngăn cản hai. Không đúng. Na Cha đột nhiên nhìn về phía Ngộ Không, trong mắt mang theo nghi hoặc hỏi, sư phụ ngươi đã giải tán sư môn, dựa theo cái này bách thế thư hình tượng, ngươi mấy vị kia sư minh đều đọc lấy ngươi đây, như thế nào không đi tìm ngươi đây, ngươi có phải hay không? Không thấy được bọn hắn. Lời vừa nói ra Ngộ Không đột nhiên thân thể rung động, trong đầu hiện lên vừa mới đại sư minh mấy người mỗi ngày mong nhớ, còn có đối với mình tin tức lo lắng bộ dáng. Không tệ, Na Cha nói một chút cũng không sai. Hình tượng nếu là không sai, các sư minh tuyệt không có khả năng không đi tìm chính mình, kia vấn đề xảy ra ở địa phương nào, vì sao chính mình chưa bao giờ thấy qua các sư minh? Có phải hay không các sư minh đã xảy ra chuyện gì? Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn về phía Trung Luật, run rẩy thanh âm hỏi. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành Viêu Cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 23, không chết. Chính mình nhìn chính là, một, chương 23, không chết, chính mình nhìn chính là, một, có lẽ à. Trung Luật cũng không quá nhiều đáp lại, thậm chí không có nên tiếp Tôn Ngộ Không ánh mắt. Giờ phút này hắn đang hết sức chăm chú tại tự thân trạng thái điều chỉnh, việc cấp bách là tìm một môn thích hợp pháp môn, bù đắp thương thế, chữa trị đạo cơ. Trường Thanh Pháp, thiên địa có linh, vạn vật chứa sinh. Trộm một sợi gió xuân, có thể sống thân thể tàn phế. Đoạt nửa đường hào quang, có thể bổ thiên thiếu. Thân ta tức thiên địa, ta tâm tức tạo hóa. Lấy vạn linh chi tức, nuôi ta bất hủ thân thể. Lấy hoàn vũ chi xuân, chúng ta vĩnh hằng chi đạo. Phương pháp này bắt nguồn từ nào đó một thế trong luân hồi, hắn cùng một vị khác chấp trưởng tiên thiên linh căn đại năng thưởng thức trà luận đạo lúc sáng tạo, hai người xem tiên địa vận hành, ngộ được ba loại chí lý, cuối cùng được linh cảm, chúng diễn phương pháp này. Thân hóa linh căn, bên trong diễn càn khôn, đem bản thân coi là một cái tiên địa đạo quả, tự ẩn tự dưỡng, tự bổ tự toàn. Trừ một đời kia bên ngoài, Trung Luật lại không động dùng phương pháp này, chỉ sợ tiến cảnh quá nhanh, dẫn tới không cần thiết nhìn chăm chú cùng biến số. Nhưng một thế này khác biệt. Bây giờ hắn đạo khu thâm hụt, muốn cấp tốc khôi phục cường thịnh, phương pháp này thích hợp nhất. Bất quá, muốn tại quần tiên chư Phật nhãn trước vận chuyển phương pháp này, còn có nhất trọng trở ngại, đó chính là trường thanh pháp tiêu hao quá lớn, bá đạo tuyệt luân. Một khi vận chuyển, phương viên sinh cơ sẽ bị hấp thu không còn, nếu có sinh linh ở đây, tất nhiên trong nháy mắt tịch diệt, phương pháp này càng sẽ tích lũy ngập trời nhân quả, dẫn động tiên phạt phản vệ. Cũng chỉ có ở đằng kia một thế, thiên địa chưa định, nhân tộc chưa ra, vạn linh mông muội, bọn hắn mới dám không hề cố kỵ thi triển. Mà bây giờ, Bảo Liên đang ngay tại trong cơ thể hắn. Cái này ẩn chứa mênh mông sinh cơ tiên tiên linh bảo, chính là giờ phút này tốt nhất ỷ bảo. Linh trùng đã thành, lốc xoáy tự sinh. Nạp trăm sông chi lục, hóa đan điển ta chi hải. Đoạt nhật nguyệt chi hoa, bổ thân thể của ta chi thiếu. Luyện cho ta. Luyện. Luyện. Tâm niệm dẫn động ở giữa, Bảo Liên đăng lực lượng bị trong nháy mắt điều động, bàng bạc sinh cơ như giang hà trào lên, toàn bộ tụ hợp vào nhục thể của hắn. Bảo Liên đăng dù là hiện tại tiến vào Trung Luật thể nội, chủ nhân chân chính vẫn như cũng là Dương Tiễn, sinh cơ bị dẫn động sát na, nàng liền sinh lòng cảm ứng. Bất quá nhìn thấy thúc dục người là Trung Luật, Dương Thiền cũng không ngăn cản, chỉ là hiếu kỳ nhìn về phía hắn, kỳ quái hắn muốn làm gì. Như vậy sinh cơ lưu truyền động tĩnh, cuối cùng khó mà hoàn toàn che giấu, dù sao hắn lại thế nào cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu, cũng không có khả năng nhường bọn này tiên thần không nhìn cái này sinh cơ lưu truyền, nhao nhao quăng tới ánh mắt. Hắn đang làm cái gì? Tái tạo đạo khu. Đây là như thế nào bá đạo công pháp, lại có như thế khí tượng? Muốn hay không ra tay ngăn cản? Người điên rồi. Không gặp Tam Thái tử đều ngầm cho phép sao? Lúc này đúng tay, là muốn cùng lúc đắc tội Na Cha cùng Tôn Ngộ Không. Nhưng nếu mặc hắn khôi phục thực lực Phật môn trong trận doanh, Văn Thủ Bồ Tát sắc mặt hơi trầm xuống, hắn nhưng là từ đầu đến cuối đối Bách Thế Thư trong lòng còn có mơ ước. Mà giờ khắc này, hắn đã không dám tùy tiện đối cái này yêu vương ra tay, đối phương không chỉ có Na Cha, Dương Tiền bảo vệ, Tôn Ngộ Không thái độ càng là mập mờ không rõ. Như bởi vì cái này nhất thời động tác, đem Tôn Ngộ Không hoàn toàn đẩy hướng đối lập, vậy liền được không bù mất, phải biết Phật môn đem đối phương bỏ vào trong túi, thật là hao phí không biết nhiều ít tính toán. Nhưng nếu ngồi nhìn Trung Luật khôi phục, Văn Thủ trong lòng thực sự khó có thể bình an. Xem hắn vừa muốn hướng Quan Âm Bồ Tát truyền âm, đã thấy đối phương hoàn toàn chưa lý biến hóa trong sân, chỉ ngưng thần nhìn qua Bách Thế Thư hình tượng, lông mày cao lại, dường như đang suy tư điều gì khẩn yếu sự tình. Ngoài văn dặm, Tây Như Hạ Châu, Vạn Thọ Sơn chỗ sâu, nơi đây không hiện kim quang vạn đạo, cũng không điểm lành rực rỡ, chỉ có mây che sương mù, tầng loan điệp thúy, một phái nguyên thủy mênh mông. Trong núi một đạo thiên nhiên đá xanh cổng vòm, dây leo quấn quanh, hoa trắng tinh điểm. Cửa đá đứng cạnh lấy một khối rêu ngấn pha tạp bia cổ, thượng thư ba cái đại đạo đơn giản nhất chữ triện, ngũ chẳng quan. Lúc này, cửa quan y mắng mở rộng, một thân ảnh lặng yên hiện hiện. Chính là nơi đây chủ nhân, Trấn Nguyên Tử. Hắn thân mang có theo sông núi mạch lạc đạo bảo, khuôn mặt cổ phác, khí tức hùng hậu như đại địa, trong tay ngọc chủ nhẹ nắm, quanh thân ẩn hiện cùng nhân sâm quả đồng nguyên thanh linh sinh cơ. Mà giờ khắc này sắc mặt của hắn lại ngưng trọng vô cùng, trong mắt lưu chuyển lên thật sâu nghi hoặc, trưởng thành pháp khí tức. Đương thời còn có người nào nhận biết phương pháp này? Hắn tinh tường nhớ kỹ, cái này trong tam giới ứng chỉ có hắn cùng vị kia bạn cũ thông hiểu này cái pháp môn này, có thể bạn cũ từ vô số năm tháng trước liền đã thân tử đạo tiêu, nguyên thần bị thiên tôn chuyển thế biến thành thiên tôn đệ tử, cũng sớm đã không phải lúc trước người. Như thế nào lại xuất hiện? Lại đi nhìn qua. Tu biết khả năng cực kỳ bé nhỏ, Trấn Nguyên Tử cuối cùng kìm nén cũng được, quyết định tự mình tiến về dò xét. Hắn cũng minh bạch, dưới mắt chính vào Phật môn đại kế phổ biến lúc, chỉ cần cẩn thận làm việc. Hắn cũng không hy vọng lần này đi về phía tây, như trước năm phong thần đồng dạng, diễn biến thành quét sạch tam giới lại tiếp, lại đem hắn cũng cuốn vào trong đó. Giữa sân, trung luật biến hóa trên người, mọi người đều thấy được rõ ràng. Nhưng mà Na Cha cùng Tôn Ngộ Không một trái một phải, như môn thần giống như bảo hộ ở phía trước, ở đây không người dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải đem lực chú ý một lần nữa ném về Bách Thế Thư. Mà theo trong bức họa cố sự thúc đẩy, đám người vẻ mặt càng thêm cổ quái, đồng thời cũng càng thêm cảnh giác thỉnh thoảng liếc về phía dưới Tôn Ngộ Không, sợ hắn lại sinh biến cố. Bởi vì hình tượng bên trong phát triển, càng ngày càng nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Làm Bồ Đề Tổ sư tuyên bố giải tán Phương Thốn Sơn, mệnh chúng đệ tử các tìm kiếm chỗ lúc, khủng hoảng, bi thống, không hiểu, hoang dã. Đủ loại cảm xúc tại mọi người trên mặt xen lẫn, có đệ tử nghẹn ngào khóc giống, cũng có mở mịt vô phương ứng đối, nhưng ở tổ sư không thể nghi ngờ uy nghiêm phía dưới, cuối cùng đám người cũng chỉ có thể rưng rưng dập đầu, cẩn thận mỗi bước đi, tiêu tán ở xuống núi trong mây mù. Tình cảnh này, cùng năm đó Tôn Ngộ Không rời đi sư môn lúc sau mà tương tự, khác biệt duy nhất chính là, những đệ tử này không có cân đầu vân như vậy thần thông, có thể chớp mắt vạn giảm. Đợi cho ồn ào náo động tan hết, lớn như vậy độc phủ, chỉ còn lại bốn đạo thân ảnh quật cường mà đứng. Sư phụ, sư môn chính là nhà tản, đệ tử không chỗ có thể đi, cũng không muốn đi. Đại sư Minh tiến lên một bước, hướng phía tổ sư kia đã giảm đi vô tung bổ đoàn phương hướng, thật sâu bái chào, thanh âm trầm thống mà kiên định. Cử động lần này không khác làm trái tổ sư pháp chỉ, lại chưa bị trách cứ, cũng không đáp lại. Bọn hắn đều hiểu, như tổ sư không muốn bọn hắn lưu lại, tại đại sư Minh mở miệng trong nháy mắt, liền sẽ đem bọn hắn đuổi ra khỏi sân môn, đã hiện tại không có chút nào đáp lại, chính là ngầm đồng ý để cử chuyển hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 23, không chết, chính mình nhìn chính là 2, chương 23, không chết, chính mình nhìn chính là 2, bốn người như vậy lưu lại, trông coi tòa này không sơn, trông coi mảnh này tưởng độ giống như hồi ức. Linh đại phương Tôn Sơn, Tà Nguyệt Tam tinh động trùng quy là hoàn toàn không có. Liên ngoại sơn môn danh hảo cũng bị xóa đi, bọn hắn thủ vững, càng nhiều là trong lòng một phần chấp niệm. Phương Tôn Sơn thực đã không còn, chỉ còn lại bốn người, thời gian càng thêm yên lặng, liền chim hót đều thưa thớt rất nhiều, riêng phần mình đắm chìm trong ai mặc bên trong, duy trì lấy lảo đảo muốn ngã thường ngày. Nhưng mà sau đó không lâu, một cái làm cho người thần hồn đều nứt tin tức, lôi cuốn lấy tuyệt vọng, quét sạch tòa này sau cùng cô sơn, Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, chiến chư thần, bại thiên tướng, cuối cùng bị phương Tây Như Lai Phật Tổ lấy vô thượng thần thông trấn áp tại ngũ hành sơn hạ. Ngũ Hành Sơn tứ sư Minh đột nhiên một quyền đánh tới hướng bên cạnh vách đá, tiên nham trong nháy mắt giật nước, mu bàn tay hắn máu thịt bé bét, lại không hề hay biết, hai mắt xích hồng. Bị Như Lai Phật Tổ trấn áp. Tiểu sư đệ kia Tam sư tỷ nghe vậy sắc mặt trắng bệch, cơ hồ đứng không vững. Vài ngày trước bọn hắn còn vui mừng tại tiểu sư đệ có tiền đồ, chịu thiên đỉnh chiêu an, đứng hàng tiên ban, thậm chí bởi vậy chọc cười từ nói tiểu sư đệ trước chăm ngựa, sau thủ đảo mắt thế mà bị đại nạn này. Không được, chúng ta phải đi cứu hắn. Tứ sư Minh quay người liền hướng ngoài sơn môn đi đến, bộ pháp quyết tuyệt. Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Thanh Tre ở trước người hắn thời điểm, tứ sư Minh biến sắc, có chút ngạc nhiên, ngươi làm gì? Tổ sư trước đây liền nói, trong môn có người xông ra đại họa. Hắn đem nộ không trục xuất sư môn, chỉ sợ sớm tính tới có hôm nay. Cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Tứ sư Minh chăm chú nhìn hắn, trong lòng đã biết rõ đối phương ý tứ, lại vẫn muốn nghe hắn chính miệng nói xong. Đại sư Minh, ngươi cho rằng như thế nào? Thẩm Thanh ánh mắt chuyển hướng một mực trầm mặc đại sư Minh. Tam đôi ánh mắt đồng thời tập trung ở trên người hắn. Đại sư Minh nhắm chặt hai mắt, lồng ngực kịch liệt chập trùng, thật lâu đột nhiên mở mắt, trong mắt đã là một mảnh kiên quyết, không thể như vậy coi như thôi. Tuy là hy vọng xa vời, chúng ta cũng phải đi. Đi gặp hắn một mặt. Đi thử xem. Có thể hay không? Dù chỉ là thay hắn chia sẻ một tia khổ sở. Ai Thẩm Thanh than nhẹ, hắn không nghĩ tới luôn luôn tỉnh táo, am hiểu sâu su cắt tị hùng chi đạo đại sư Minh, lại cũng sẽ làm ra chọn lựa như vậy. Hắn chậm rãi ngồi xuống, bóng lưng tiêu điều. Các người đi thôi. Nhìn qua ba người quyết tuyệt thần sắc, Thẩm Thanh khổ sở nói, sư môn cần người lưu thủ. Ta chờ ngươi ở đây nhóm trở về. Vô luận như thế nào, mang tin tức trở về. Hắn quay người, đưa mắt nhìn ba người thân ảnh quyết nhiên không trong mây biển, tấm lưng kia đơn bạc đến dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị giữa thiên địa mưa gió nuốt hết. Làm sao lại? Không có khả năng. Ta tại Ngũ Chỉ Sơn hạ 500 năm, chưa bao giờ thấy qua đại sư huynh cùng tam sư tỷ. Bọn hắn tới tìm ta
đúng hay không?
Vì cái gì ta lão tôn không có gặp? Nói a. Tôn Ngộ Không nhìn qua hình tượng bên trong tất cả người như bị sét đánh, lúc trước đủ loại suy đoán ầm vang sụp đổ. Bọn hắn thật tới qua. 500 năm. Dòng dã 500 năm. Ngoại trừ thổ địa lão nhi cùng kia đưa đảo hài đồng, ta lão tôn chưa thấy qua nửa cái người quen. Nếu bọn họ tới, vì sao không hiện thân thấy ta? Vẫn là nói, bọn hắn tới, lại không muốn, hoặc không thể thấy ta.
Đúng.
Là ta lão tôn hại sơn môn tán đi, là ta lão tôn hại tổ sư cách hắn đột nhiên chuyển hướng trung luật, trong mắt gần như điên dại. Như đối phương thật sự là thẩm thanh chuyển thế, như hắn thật có kia đoạn ký ức, hắn nhất định biết về sau xảy ra chuyện gì.
Hầu tử,
Na Cha gặp hắn trạng thái không đúng, vội vàng tiến lên để lại bả vai hắn, trầm giọng trấn an, lập tức hỏi, ngươi xác định chưa bao giờ thấy qua bọn hắn? Tôn Ngộ Không cứng tại nguyên địa, huyết dịch cả người dường như trong nháy mắt đông kết. Na Cha câu nói kia giống một đạo kinh lôi, tại trong đầu hắn lặp đi lặp lại nổ vang, mỗi một khắp đều xé mở càng sâu một tầng sợ hãi. Không phải không người đến qua, là có người tới, lại không có thể nhìn thấy hắn. Vẫn là nói, bọn hắn gặp được cái gì khác? 500 năm cô tịch trong chốc lát không còn là đơn thuần chân áp, mà là hóa thành vô số tinh mịn kim châm, vào hắn mỗi một tấc thần hồn. Cái kia ngày qua ngày phơi gió phơi nắng, sát hoàn đồng nước tra tấn, thì ra cũng không phải là đau nhất. Đau nhất chính là, tại địa phương hắn không biết, khả năng có người vì hắn tới qua, vì hắn dây ruột qua, thậm chí, vì hắn vẫn diệt qua. Ôi, trong cổ họng gạt ra không thành giọng khí âm, Tôn Ngộ Không hai mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bò đầy tơ máu, con ngươi màu vàng nóng kịch liệt co bảo, phảng phất muốn vỡ ra. Thân thể của hắn bắt đầu không bị khống chế run rẩy, không phải sợ hãi, mà là một loại gần như sụp đổ cuồng nộ cùng khủng hoảng xen lẫn cảm xúc tại va chạm lý trí của hắn. Bọn hắn tới. Bọn hắn tìm đến ta lão Tôn, hắn lẩm bẩm, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao khóa lại Trung Luật, ánh mắt kia cơ hồ muốn đem hắn xuyên thủng. Thẩm Thanh, ngươi nói cho ta, bọn họ có phải hay không tới? Có phải hay không? Một câu cuối cùng đã là gào thét, cùng bạo tiếng gầm lôi cuốn lấy ngập trời yêu khí ầm vang nổ tung, thổi đến chỗ gần Na Cha áo bào bay phất phới, chung quanh tu vi kém cõi thiên binh thậm chí lão đảo lui lại. Quanh người hắn bắt đầu tràn ra không ổn định kim quang, khí tức hỗn loạn mà ngang ngược, kia bị chấn áp 500 năm tề thiên đại thánh hung tính, tại thời khắc này cơ hồ muốn xông ra gông xiềng. Hầu tử, tỉnh táo. Na Cha trong lòng siết chặt, tiến lên trước một bước, hỏa tiêm thương dù chưa nhấc lên, nhưng quanh thân tiên nguyên đã lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị ngăn lại hắn nổi điên. Nhưng Tôn Ngộ Không phảng phất giống như không nghe thấy, hắn giống như là lầm vào ác mộng của mình, Ngũ Chỉ Sơn dưới 500 năm thời gian hóa thành nặng nề xiềng xích, giờ phút này chính nhất từng cái kéo căng, siết đến hắn thở không nổi. Ngũ Hành Sơn không phải hoang mạc, sao có thể 500 năm ta chỉ gặp qua một người, hắn ánh mắt tan rã, lại đột nhiên tập trung, gắt gao nhìn chằm chằm hai tay của mình, dường như phía trên dính đầy nhìn không thấy vết máu. Đại sư minh nặng nhất quý củ, tam sư tỷ tâm địa mềm nhất, thứ sư minh tính tình nhất bạo nhưng nhất chấp nhất, bọn hắn làm sao lại không đến
thăm ta một cái?
Hắn đột nhiên ôm lấy đầu, phát ra thống khổ mà đè nén gầm nhẹ, quanh thân kim quang tán loạn, đánh thẳng vào Na Cha bảy già vô hình bình chứng. Chính mình nhìn chính là, bọn hắn không phải trở về sao? Trung Luật mở mắt ra nhìn thoáng qua phong ma Tôn Ngộ Không, sau đó chuyển ánh mắt nhìn phía Bách Thế Thư hình tượng, ấy hiện ra. Nghe được Trung Luật lời nói, Tôn Ngộ Không thân thể run rẩy chậm rãi quay đầu, dường như có chút không dám, ai cũng không dám tin tưởng cho tới nay dường như trời đất bao la tề thiên đại thánh, có một ngày liền nhìn một cái hình tượng đều muốn do dự. Nhưng khi hắn nhìn thấy trên tấm hình đại sư minh mấy người xuất hiện lúc, sắc mặt ngưng kết, thân thể cứng ngắc, khí tức càng thêm bất ổn. Đề cử chuyển hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 24, đại đồng hướng Phật Đà gõ đi. Chương 24, đại đồng hướng Phật Đà gõ đi. Hình tượng bên trong ba người đều về tới Phương Thốn Sơn. Nhưng trở về, đã không còn là lúc trước lúc rời đi ba cái kia tự tin đi ra ngoài bọn hắn. Đại sư Minh là bị tứ sư đệ nửa đỡ nửa còn kéo về, cả khuôn mặt vàng như đến như giấy vàng, hơi thở mong manh, trước ngực đạo bảo bị một mảng lớn ám trầm vết máu thẩm thấu, nguyên bản cẩn thận tỉ mỉ bùi tóc tán loạn không chịu nổi, khóe miệng còn mang theo không có lau sạch sẽ vết máu. Tam sư muội cũng không tốt gì, đi đường thập kiếng, trên thân đạo bảo phá mấy cái lỗ hổng, sắc mặt trắng bệnh giống trăng giấy, cặp kia luôn luôn ngậm lấy dịu dàng ý cười ánh mắt, giờ phút này trống rông đến đáng sợ, một đạo vết máu ở trên mặt càng dễ thấy. Thảm nhất chính là tứ sư đệ, hắn bên trái tay áo trống rỗng, chô cụt tay chỉ lung tung quấn lấy vải, máu tươi mơ hồ chảy ra. Trên mặt không có một chút huyết sắc, duy chỉ có cặp mắt kia, còn gắt gao đốt không cam lòng cùng tuyệt vọng hỏa diễm, như muốn đem thiên địa này đều đốt xuyên. Thẩm Thanh xem xét bọn hắn bộ dáng này, tâm đột nhiên trầm xuống, đội chạy tới, luôn cuống tay chân đem người đỡ lấy, sắp xếp cẩn thận, quay người liền móc ra bảo bối của mình hồ lô, ngược hạt đậu dường như tìm kiếm chữa thương đang dược. May mắn, mấy người trước đó đều gặm qua bảo mệnh đang dược, tính mệnh không ngại, nhưng cái này một thân tổn thương, nhìn xem cũng làm người ta kinh hãi. Nhị sư huynh tam sư tỷ nhìn xem Thẩm Thanh bận trước bận sau lại thuốc thủ vô sách dáng vẻ, khóe miệng kéo ra một vẻ so với khóc còn khó coi hơn cười, thanh âm khô khốc giống là giấy giáp tại ma sát, chúng ta liền chân núi bên cạnh. Đều không có sở đến a, nàng rõ ràng đang nhìn Thẩm Thanh, ánh mắt lại trống rỗng rơi vào nơi khác, thanh âm kia bên trong tự giễu cùng cô đơn, đáng chắc đến làm cho trong lòng người mọi như. Thẩm Thanh cắn răng không có lên tiếng âm thanh, chỉ là thủ hạ động tác càng nhanh, cẩn thận từng ly từng tí xử lý miệng vết thương của bọn hắn. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tối thiểu nhất muốn đem đại sư Minh tu hành căn cơ bảo vệ, muốn đem tam sư muội trên mặt tổn thương chữa khỏi, không thể giữ lại sẹo, muốn đem tứ sư đệ cánh tay. Nghĩ được như vậy, tay hắn run lên, đáy lòng dâng lên một cỗ to lớn cảm giác bất lực. Theo tam sư muội đứt quãng, xen lẫn thống khổ ho khan cùng phẫn hận tự thuật bên trong, hắn dường như tận mắt thấy kia làm người tuyệt vọng một màn, nguy nga ngũ hành sơn, trùng thiên Phật quang ngưng tụ như thật, giống một ngụm to lớn kim sắc lồng giam, đem cả phiến thiên địa đều che đậy đến cực kỳ chặt chẽ, đè nén để cho người ta thở không nổi. Phật môn kim cương lực sĩ, giống từng đạo kim sắc vách tường, trang nghiêm túc mục, lại tản ra tránh xa người ngàn dặm băng lãnh. Bọn hắn còn không có tới gần, một cỗ mênh mông vô biên, ẩn chứa vô thượng ý chí Phật lực, tựa như bất chu sơn ngược nện xuống đến như thế, đánh vào trên người bọn họ. Đứt gân nứt xương, tạm phủ lệnh vị trí, cơ hồ trong nháy mắt liền để bọn hắn đã mất đi sức chiến đấu. Ở nơi đó, bọn hắn còn nghe nói một chút yêu vương tin tức, đều từng muốn tới cứu tiểu sư đệ, kết quả không một thành công. Bọn hắn mắt thấy cứu người vô vọng, liền lùi lại mà cầu việc khác, chỉ muốn vào xem một cái, nhìn xem tiểu sư đệ có mạnh khỏe hay không. Nhưng bọn hắn quá ngây thơ rồi. Những cái kia thủ sơn Phật Đà La Hán, căn bản lười nhắc nghe bọn hắn nói nhảm, tiện tay bung lên, tựa như phủi nhẹ bụi bặm như thế, đem bọn hắn đánh thành bộ này thê thảm bộ dáng. Đối phương thậm chí không có hạ sát thủ, dường như bọn hắn liều chết dãy rủa, chỉ là một trận không đáng để ý chơi đùa. Chúng ta quá vô dụng. Tứ sư đệ nhìn xem chính mình chống rông tay áo, thanh âm càng rộng, tràn đầy khắc cốt tự rêu cùng bất lực. Ngày bình thường chỉ biết ở trong núi này tu thân dưỡng tính, đàm luận huyền luận đạo, tự cho là siêu nhiên vật ngoại. Ha ha, thật tới tiểu sư đệ cần thời điểm, chúng ta liền tới gần hắn đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn ở đằng kia dưới núi chịu khổ. Chúng ta tính là gì sư minh sư tỷ? Tính là gì? Tam sư muội trầm mặc, trong đầu không khỏi hiện ra ngày xưa cùng nhỏ ngộ không đối thoại, khi đó nàng còn cười nói về sau liền để tiểu sư đệ bảo hộ chúng ta được rồi. Bây giờ nghĩ lại, trên mặt trận tràn đầy đắng chát. Tiểu sư đệ là bọn hắn tiểu sư đệ à, nào có thật làm cho sư đệ ngăn khuất trước mặt đạo lý. Coi như thật muốn hắn bảo hộ, cũng hẳn là tại bọn hắn có năng lực bảo hộ tiểu sư đệ điều kiện tiên quyết, mang theo ý cười nhìn xem tiểu sư đệ vì bọn họ che gió che mưa à. Đường chúng ta tu hành nhiều năm, nói xuống tính mệnh, không thông thần thông đại sư minh tựa ở băng lánh trên vách đá, ngửa đầu nhìn qua đỉnh động, hai hàng đục ngầu nước mắt rốt cục lướt qua giàn mua hai gò má, trong thanh âm tràn đầy tiêu điều cùng hối hận. Như ngày xưa chúng ta có thể hơi cần chút, pháp lực lại tinh tiến chút. Có lẽ hôm nay, không đến liền thử một lần chi lực đều không, buồn cười. Thật sự là buồn cười a. Nói xong lời cuối cùng, hắn một cái tay che tại trên mặt mình, bưng kín hai mắt chạy xuống nước mắt. Nhìn xem hoàn toàn mất đi lòng dạ ba người, Thẩm Thanh nhất hầu giống như là bị ngăn chặn, siết chặt nắm đấm nối lòng lại gấp, cuối cùng, tất cả quyết ý đều hóa thành một tiếng thật sâu, vô lực thở dài. Mấy người tu dưỡng cũng không có duy trì liên tục mấy ngày, ba người tựa như là mất hồn như thế, cả ngày tại trong quán ngồi yên, không biết đang suy nghĩ gì. Thẳng đến ba ngày sau, thương thế hơi hơi ổn định, bọn hắn dường như đã hẹn đồng dạng, cùng nhau đi vào Thẩm Thanh trước mặt. Nơi đây, một ngọn cây quạt cỏ, đều là tiểu thạch đầu cái bóng đại sư Minh thanh âm trống rỗng, ánh mắt đạm đạm giống sắp dập tắt ánh đến, hắn đối với Thẩm Thanh, miễn cưỡng kéo ra một cái nụ cười, chúng ta không lưu được, xuống núi, có lẽ du lịch, có lẽ tìm một chỗ này của đời. Nhị sư đệ, ngươi, trân trọng, thật xin lỗi. Thẩm Thanh nhìn trước mắt hình dung tiểu tụy ba người, nửa ngày mới khó khăn phun ra ba chữ. Không, ngươi đi cũng giống như vậy, không đi mới là đúng. Đại sư Minh nhìn xem Thẩm Thanh, ngữ khí dị thường trịnh trọng, ta tính qua, ngươi như cùng nhau tiến đến sẽ có đại kiếp, thiên địa đại kiếp, ta mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng ta không muốn ngươi đi. Thẩm Thanh nghe vậy, khóe miệng nổi lên vô tận đắng chát. Hắn đã đoán được đại sư Minh nói tới đại kiếp là cái gì, bởi vì hắn chính mình cũng không dám khẳng định, nếu như lúc ấy hắn đi, có thể hay không nhịn không được, làm ra một chút không cách nào vãn hồi sự tình. Làm đại sư Minh mấy người quay người rời đi lúc, Thẩm Thanh biết, Phương Tốn Sơn đã chết. Chết tại tiểu sư đệ bị trấn áp một phút này, chết tại sư môn giải tán ngày đó, chết tại trận này tốn công vô ích, thảm thiết tan tác nghĩ cách cứu viện về sau. Hắn đứng tại chỗ, nhìn xem bọn hắn đi lại tập tên biến mất tại mênh mông trong mây mù, bóng lưng điều hiu, như là cuối thu lá rụng, không biết trôi hướng phương nào. Theo ngày này trở đi, cái này Tà Nguyệt Tam Tinh động, liền thật chỉ còn lại một mình hắn. Bách Thế Thư hình tượng bên ngoài, mọi người thấy trong động chỉ còn Thẩm Thanh một người, đều là một mảnh trầm mặc. Hình tượng bên trong hắn, ngày qua ngày, làm lấy chuyện giống vậy, một mình hoàn thành một ngày ba khóa, quét sạch lấy dường như vĩnh viễn cũng quét không hết tiền đá. Chiếu khán phía sau núi kia phiến dần dần hoang vu dược điện, đem mỗi cái không có một hai gian phòng lao chỉnh lý đến không nhốn bụi trần. Tuế Nguyệt vô tình ăn mòn sân môn, cũng ở trên người hắn khắc lên dấu vết, tóc bạc, lưng cong, cặp kia đã từng trong trẻo ánh mắt, cũng dần dần biến đục ngầu. Tự các sư huynh đệ sau khi rời đi, hắn liền không còn tu luyện, chỉ là trông coi mảnh này không sơn, ngày qua ngày trông coi. Rốt cục, tại một cái tà dương như máu hoàng hôn, hắn cảm thấy thể nội sinh cơ chính như cùng thủy triều xuống giống như cấp tốc trôi qua. Đã là gần đất xa trời Thẩm Thanh, chậm rãi đi trở về đại điện, ở đằng kia phương đã từng lắng nghe tổ sư giảng đạo. cũng chứng kiến vô số vui cười bồ đoàn bên trên, gian nan lại dị thường đoàn chính ngồi xuống dưới. Trong động u ám, chỉ có cuối cùng một sợi tà dương xuyên thấu qua khe đá, ở trên người hắn bỏ ra pha tạp quang ảnh, như là vỡ vụn năm xưa. Trong không khí tràn ngập bụi bặm cùng tuế nguyệt mục nát hương vị. Nhưng mà, tại hắn dần dần mơ hồ trong tầm mắt, cái này tĩnh mịch động phủ lại bỗng nhiên tươi sống, sáng lên. Đám người mặc dù không nhìn thấy hắn thấy mấy tượng, lại có thể theo trong miệng hắn kia nhàn nhạt nhỉ non bên trong, thấy được một chút, thanh âm kia, đang rõ ràng theo Bách Thế Thư bên trong truyền ra, lớn. Đại sư Minh. Lại tại. Đọc sách A. Tam sư muội ha ha, tứ sư đệ. Đừng uống, đừng uống. Lại muốn say ngộ không, ngộ không. Ngộ không ta sai rồi. Hối hận. Nhị sư Minh hối hận dường như nhìn thấy cái gì cực kỳ ấm áp hình tượng, thần thanh kia khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên, khỏe miệng đông nhiên khó khăn hướng lên tác động, tạo thành một cái cổ quái thê lương, nhưng lại vô cùng an bình độ cong. Sau đó, đầu của hắn nhẹ nhàng rủ xuống, cuối cùng một tia khí tức tiêu tán tại thanh lãnh trong không khí. Cố kia đã từng tràn ngập sinh cơ, bây giờ lại khô quắt già yếu thân thể, tại bộ đoàn bên trên dần dần băng lãnh cứng ngắc. Bất quá trong nháy mắt, huyết nhục trừ khử, hóa thành một bộ xương khô, vĩnh viễn lưu tại cái này linh đại phương Tốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh động bên trong. Không, không. Hình tượng bên ngoài Tôn Ngộ Không nhìn đến đây, rốt cuộc ngăn chặn không ở kia tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Thống khổ này, hơn xa lò bắt quái bên trong đốt người nỗi khổ, càng lớn ngũ hành sơn hạ bóc ra tự do tuyệt vọng. Các sư minh sư tỷ kia tràn ngập huyết lệ gào thét cùng tự dễ ước, như là ước vạn thanh đao nhọn, tại hắn tâm khẩu điên cuồng bái. Bọn hắn là vì hắn, là vì đi kia ngũ hành sơn cứu hắn, mới rơi vào thê thảm như thế kết quả. Mà nhị sư minh thầm thành, là vì bảo hộ bọn hắn cộng đồng nhà, mới có thể tại vô tận cô tịch cùng trong khi chờ đợi, hao hết cuối cùng một tia tâm huyết, tọa hóa quy tịch. A a a a. 500 năm kiềm chế, hãy nãy cùng phẫn nộ, tại thời khắc này, bị cái này tàn khốc đến cực điểm hình tượng hoàn toàn nhóm lửa, hóa thành tiêu tấn lục hợp cuồng bạo cùng điên cuồng. Giữa thiên địa, dị biến nảy sinh. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương quyết tuyệt thét dài, tiếng gầm chấn động đến bốn phía vách núi oanh minh, cự thạch lăn xuống. Quanh thân nguyên bản bị kim cô áp chế thu liễm hung thần yêu khí, như là tránh thoát lồng giam thái cổ hung thú, ầm vang một phát. Oanh! Cuồng bạo khí lãng lấy hắn làm trung tâm quét sạch ra, bên cạnh Na Cha cùng Dương Thiền trở tay không kịp, lại bị cỗ này ngang ngược lực lượng trực tiếp đẩy ra. Cái kia một đôi hỏa nhãn kim tinh, không còn là Phật tính trong suốt kim sắc, mà là trong nháy mắt bị tơ máu thôn phệ, hóa thành hai vòng thê lương huyết nguyệt, thiêu đốt lên ngọn lửa điên cuồng. Là ta lão tôn hại chết nhị sư minh. Hại thảm sư minh sư tỷ. Nhìn thấy bỗng nhiên hoàn toàn nổi điên Tôn Ngộ Không, thiên đình bên này tiên thần nhóm sắc mặt đều biến, nhao nhao giá vân né tránh, trốn đến Na Cha sau lưng, khẩn trương nhìn về phía đối diện. Bọn hắn không đốc, biết lần này Tôn Ngộ Không nổi giận là hướng về phía Phật môn đi, chỉ cần cách Phật môn xa một chút, hẳn là liền không sao. Tại cái này, còn có Na Cha ở phía trước đâu, Na Cha cùng hầu tử quan hệ tốt, muốn thật ra tay với bọn họ, Tam thái tử cũng có thể ổn được cục diện. Mà lúc này, Ngộ Không kia giữ tận đầu khỉ đột nhiên thay đổi, sinh hồng như máu ánh mắt, như là hai thanh thực chất lưỡi dao, mạnh mẽ đâm về Phật quang phổ chiếu phương hướng. Văn thủ Bồ Tát bị đó là máu ánh mắt một chằm chằm, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, thể nội pháp lực không chút do dự toàn lực vận chuyển, vạn trượng pháp thân ông một tiếng hiện lên ở sau lưng. Trước đó bởi vì cùng trung luật đại chiến mà bị thương 800 la hán, giờ phút này cũng không lo được thương thế, cưỡng đề pháp lực, cấp tốc kết thành dáng ma đại trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngộ Không, Quan Âm Bồ Tát đã sớm chuẩn bị, gặp tình hình này lập tức lên tiếng, thanh thánh Phật âm vỡ ra, ý đồ tỉnh lại hắn một tia lý trí. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 25, Quan Âm cứu ta. Chương 25, Quan Âm cứu ta. Quan Âm. Tôn Ngộ Không đột nhiên quay đầu, cặp kia con mắt đỏ ngầu gắt gao chăm chú vào Quan Âm Bồ Tát trên thân. Vừa rồi kia một tiếng Phật hiệu nhường hắn theo thuần túy nổi giận bên trong tìm về một tia lý trí, nhưng cũng nhường hắn hoàn toàn khóa chặt mục tiêu. Quan Âm nương môn, một thế không phu ra hỏa. Hắn khàn giọng gầm thét, chữ chữ mang máu, không hề cố kỵ, các ngươi trấn áp ta lão Tôn 500 năm. Tốt, cái này tội, ta nhận. Có thể các ngươi vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Vì sao ngay cả ta sư minh sư tỷ đều không dung tha? Phốc, thiên đình trong trận doanh, không biết cái nào tiên quan không có đình chỉ, dò dỉ ra một tiếng khí âm, tranh thủ thời gian túi đầu che miệng. Mặc dù đã sớm nghe nói qua cái con khỉ này cho Quan Âm lên ngoại hiệu, nhưng chính thai nghe được hắn chỉ vào cái mũi như thế mắng, lực trùng kích vẫn là quá mạnh. Cái này con khỉ ngang ngược, mắng chửi người là thật vậy quyết điểm a. Tôn Ngộ Không. Quan Âm Bồ Tát sắc mặt trầm xuống, trong mắt hàn quang chợt hiện. Ngươi cái này hồ tôn chớ có nói bậy. Ngươi những sư minh kia sư tỷ cũng không phải là chúng ta giết chết. Ngươi lại náo thiên cung, nghiệp chướng nặng nề, bị ép ngũ hành sơn chính là thiên định. Cấm chỉ thăm viếng, cũng là chuẩn mực. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cái này con khỉ ngang ngược lại vẫn không biết hối cải sao? Hối cải? Ta lão Tôn hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là hối cải. Nộ Không hoàn toàn bị lần này Phật lý chọc giận, cũng nhịn không được nữa, một tiếng giận dữ mắng mỏ về sau không chờ Quan Âm đáp lại, trong thai thần binh ứng thanh mà ra. Bang! Kim quang bùng lên, như ý kim cô động trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành một cây kình thiên hám địa trụ lớn, mang theo nghiền nát tất cả cuồng bạo khí thế, hướng phía Quan Âm Bồ Tát đập xuống giữa đầu. Yêu hầu ngươi dám? phía sau 800 la hán cùng kêu lên gầm thét, tiếng gầm như nước thủy triều. Sớm đã kết thành dáng ma đại trận Phật quang ngút trời, hóa thành một trường che khuất bầu trời kim sắc lưới lớn, hướng phía trong sơn cốc Tôn Ngộ Không quay đầu chụp xuống. Bọn này la hán vốn là tới đây đổi bắt yêu vương Trung Luật, lại không nghĩ rằng vừa bởi vì Trung Luật từng cái bị thương, hiện tại lại muốn đối Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ra tay. Giết! Tôn Ngộ Không gầm thét, dưới chân đột nhiên đạp mạnh, đại địa từng khúc rạn nứt. Thân hóa kim sắc thiểm điện, không lùi mà tiến tới, ngang nhiên vọt tới kia đẩy trời Phật quang cùng la hán trận liệt. Kim cô đồng điên cuồng múa, bỏ tất cả tinh diệu biến hóa, chỉ còn lại nguyên thủy nhất, bạo lực nhất đập chém quét ngang. Mỗi một đồng đều lôi cuốn lấy tê tâm liệt phế bi thống cùng căm giận ngút trời, đồng gió lướt qua, Phật quang tán loạn, la hán tung bay. Hắn như là điên dại hàng thế, tại kim sắc binh hải bên trong dũng manh trùng sát, sinh hồng trong mắt chỉ có hủy diệt. A Di Đà Phật Quan Âm Bồ Tát hai đầu lông mày lướt qua một tia ngưng trọng, ngọc tịnh bình bên trong dương liễu chi nhẹ phẩy, ngàn vạn xanh biết quang hoa hóa thành mềm dẻo vô cùng tơ lụa, như thiên la địa vong giống như hướng Tôn Ngộ Không quấn quanh mà đi, ý đồ trói buộc. Nhưng hoàn toàn điên cùng Tôn Ngộ Không, hung tính, lực lượng dường như đột phá cực hạn. Hắn hoàn toàn không tránh không né, tùy ý xanh biết tơ lụa xiết nhập da thịt, tóe lên đạo đạo vết máu, kim cô đồng vẫn như cũ không quan tâm, hướng phía Quan Âm kia trang nghiêm pháp thần đập mạnh. Làm cản, cánh văn thủ Bồ Tát nhắm ngay thời cơ, trí tuệ kiếm như rắn độc xuất động, đâm thẳng Ngộ Không dưới sương sườn. Trước có dương liều chói buộc, bên cạnh có Phật kiếm tập kích bất ngờ, nổi giận bên trong Ngộ Không nhưng lại chưa hoàn toàn mất lý trí. Trong lòng biết khó mà một kích kiến công, hắn đột nhiên quay thân, kim cô đồng thuận thế quét ngang, đập ầm ầm tại trí tuệ kiếm bên trên. Phanh! Phúc! Đối cứng phía dưới, văn thủ Bồ Tát chỉ cảm thấy một cấu ngang ngược cự lực theo thân kiếm chuyển đến, ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt lệch vị trí, cổ họng ngọn ngọn, một ngụm kim huyết phun ra, cả người lảo đảo rút lui, pháp thân quang mang đều ảm đạm mấy phần. Giết! Ngộ Không đắc thế không tha người, không chút do dự, đệ nhị đồng theo sát phía sau, liền phải nhân cơ hội này đem văn thủ hoàn toàn lưu lại. Kim cô thúc đỉnh dáng tâm viên, ngũ hận xí khổ tỏa cùng lan, tam độc vị tỉnh sân phong khởi, nhất niệm vi y tự tính an. Gấp, gấp, gấp. Kim cương pháp chú vượt vọng niệm. Mặc túng tâm viên thoát kim cương ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một hồi dồn dập niệm chú âm thanh đột nhiên vang lên. Là khẩn cô chú. Tôn Nộ không chỉ cảm thấy đỉnh đầu kim cô đống nhiên co bảo, một cô không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức thẳng sâu thần hồn, dường như đầu muốn trong nháy mắt nổ tung. Hắn kêu thảm một tiếng, trong tay kim cô đồng cơ hồ tụt tay, khí thế lao tới trước im bặt mà dừng. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung đến phía dưới, chỉ thấy được đi về phía tây trong mấy người Đường Tam Tạng đang nhắm mắt chắp tay trước ngực, bờ môi nhanh chóng mấp máy. Sư phụ, người. Chư Bát Giới vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới Đường Tăng sẽ ở lúc này niệm chú. Hòa thượng này. Một bên khác Na Cha ánh mắt mãnh liệt, trong tay hỏa tiêm thương liệt diễm tăng gọn. Lấy tu vi của hắn, mong muốn trong chốc lát giết chết Đường Tăng căn bản không cần tốn nhiều sức, nhưng đối phương đã là hiện nay Ngộ Không sư phụ, lại là Phật môn kim tiền tử chuyển thế, cái này khiến hắn theo bản năng chần chờ một chút, nhưng cũng mẹn mẹn tu di ở giữa ngây người. Sau một khắc hỏa tiêm thương thương tuệ liền dâng trào hỏa diễm, nhắm ngay Đường Tăng phương hướng liền phải nhà mau chóng đuổi theo. Cái gì kim tiền tử, cái gì Phật môn, tại hắn Na Cha xem ra đều không có Tôn Ngộ Không tới trọng yếu. Về phần đắc tội gì gì đó hắn càng thêm không sợ, nhưng mà ngay tại hắn giết tâm loé sáng, mùi thương sắp xuất hiện chưa ra lúc, à, một tiếng cũng không phải là đến từ Tôn Ngộ Không, tràn ngập kinh sợ cùng thống khổ kêu rên, đột nhiên cắt ngang chiến trường tiết tấu. Na Cha động tác dừng lại, Đường Tăng chú ngữ cũng ngạc nhiên dừng lại, Quan Âm bọn người ánh mắt kinh nghi cũng theo Ngộ Không trên thân rời, nhìn về phía mặt đất. Thanh âm nơi phát ra, đúng là vừa rồi văn thủ Bồ Tát rơi xuống chỗ. Vừa rồi, văn thủ Bồ Tát lảo đảo rơi xuống đất, lưu ly cả xa vỡ vụn không chịu nổi, kim thân pháp tướng bên trên vết dạng trải rộng, không ngừng chảy ra dòng máu màu vàng sậm, khí tức vẻ vải tới cực điểm. Hắn vừa miễn cưỡng nhấc lên một tia Phật nguyên mong muốn chữa thương, lại hãi nhiên phát hiện, dưới thân mặt đất chẳng biết lúc nào đã hóa thành một mảnh sền sệt, cuồn cuộn huyết trì. Suy, một đạo cuốn quanh lấy màu đỏ sẩm nghiệp hỏa mũi thương, không có dấu hiệu nào phá vỡ huyết trì, như độc long xuất động, góc độ xảo trá tàn nhẫn, đâm thẳng văn thủ Bồ Tát sau lưng yếu hại. Một thương này, thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao, chính là văn thủ lực cũng đã đi, lực mới chưa sinh, tâm thần hơi trễ sát na. Văn thủ Bồ Tát mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, cố nén kịch liệt đau nhức nghiêng người né tránh. Có thể thương thế hắn quá nặng, thân hình cuối cùng chậm nửa phần. Phốc phốc, nghiệp hỏa mũi thương chưa thể đâm trúng tâm hồn, lại mạnh mẽ xuyên thủng hắn bay. Một cô nóng rực, dữ dằn, mang theo tính ăn mòn hỏa độc trong nháy mắt xâm nhập Phật thể, điên cuồng tứ ngược. Mà vừa mới kia âm thanh thống khổ gào thét thanh âm, chính là hắn lúc này kêu đi ra. Văn thủ Bồ Tát phát ra một tiếng thống khổ gào thét, trong miệng phun ra kim huyết rơi xuống nước tại trong huyết chỉ, lại phát ra tư tư tiếng vang, bị kia huyết chỉ trong nháy mắt thôn phệ hầu như không còn. Thẳng đến lúc này, kẻ đánh lén toàn bộ diện mạo mới từ quần quần trong huyết chỉ chậm rãi dâng lên, bại lộ tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc hạ. Đó cũng không phải trong dự đoán dữ tợn yêu vật, mà là một bộ bao trùm lấy ám trầm như máu cốt chất giáp trụ hình người thân thể, chỗ khớp nối dò ra dữ tợn xích hồng cốt thứ, tựa như địa ngục trong dung nham rèn đúc giết chóc binh khí. Làm người khác chú ý nhất là hắn ở giữa trán cái kia đạo phảng phất tại thiêu đốt xích liên ma văn, yêu dị mà hừng hực. Đó là cái quái vật gì? Sách lệnh. Kia ma vật khẽ gắt một ngụm, thanh âm mang theo kim loại ma sát giống như cảm nhận, băng lãnh bên trong đè nén khát máu hưng phấn. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên rút về trường thương, mũi chân tại trên huyết chỉ một chút, hai tay đã như ảo ảnh kết động quyết ấn. Sắt chiêu tái khởi. Vậy thì lại bổ một đao, cho lão tử chết. Quanh mình nhiệt độ đống nhiên tiêu thăng đến trình độ khủng bố, vô số bén nhọn tiêu đốt lên liệt diễm hồng liên cốt thứ như cùng sống vật phá đất mà lên, trong nháy mắt sen lẫn thành một tòa trại rộng sát cơ lồng giam, thu nạp đồng thời đem trọng thương văn thủ Bồ Tát tất cả đường lui đóng chặt hoàn toàn. Mà dưới chân của hắn cũng lại một lần nữa xuất hiện vạn nhận cốt thứ, muốn đem văn thủ Bồ Tát đâm thành cái sảng. Quan Âm cứu ta. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành tiêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 26, nghiệt trướng, hôm nay tất sát ngươi. Chương 26, nghiệt trướng, hôm nay tất sát ngươi. Văn thủ Bồ Tát tiếng kêu cứu đã hoàn toàn đổi giọng, bén nhọn bên trong lộ ra trước nay chưa từng có khủng hoảng. Hắn thật sự rõ ràng ngửi được khí tức tử vong. Thân làm Phật môn tứ đại Bồ Tát một trong, hắn sớm đã quên mất vẫn lạc hai chữ nên như thế nào biết, nhưng tại giờ phút này, kia băng lãnh sợ hãi, giống như rắn độc cắn xé lấy thần hồn của hắn, hắn là thật sợ. Nghiệt trướng. Từng tiếng quát như ngọc thạch ra mình, lời còn chưa dứt, Quan Âm Bồ Tát đã ra tay. Nàng cũng không di động thân hình, chỉ là đem nhờ vào trong lòng bàn tay Dương Chi Ngọc Tịnh Bình khẽ nghiêng. Soạt. Một cỗ mênh mông Phật lực như cựu thiên ngân hà vỡ đê, hóa thành trong suốt bảng bạc cam lộ hồng lưu, trong nháy mắt đem văn thủ kia tàn phá không chịu nổi kim thân bao phủ trong đó. Cái này Phật quang nhìn như nhu hòa như nước, lại ẩn chứa tịnh hóa bát pháp, gột rửa yêu tà vô thượng vĩ lực, cùng kia cuồng bạo tứ ngược hồng liên nghiệp hỏa cốt thứ ngang nhiên đụng nhau. Xuy xuy xuy, như là nung đỏ bàn ủi mạnh mẽ xuyên vào nước đá, chói hai ăn mòn xé rách âm thanh bên tai không dứt. Đỏ sầm nghiệp hỏa cùng sáng chói Phật quang điên cuồng dây dưa, lẫn nhau chôn bụi, bốc hơi lên đầy trời quỷ quyệt đỏ sầm sắc khí, đem nửa phía bầu trời đều nhiễm đến một mảnh ngầm đạm. Phật quang kịch liệt dập dờn, mặc dù miễn cưỡng che lại văn thù hạch tâm thần hồn, lại không ngăn cản được kia nghiệp hỏa bên trong ẩn chứa, thiêu tận nhân quả luân hồi quỷ dị đặc tính. Phúc, phúc, phúc. Vẫn có vô số cây nhất là bén nhọn, cuốn quanh lấy thâm trầm nhất nghiệp hỏa cốt thứ, lại lần nữa xuyên thấu tầng tầng Phật quang bình chướng, mạnh mẽ vào văn thù đã gần như sụp đổ kim thân bên trong. Ách a a a. Văn thù phát ra hoàn toàn không giống tiếng người thê lương rú thảm. Nghiệp hỏa theo trong cơ thể hắn ầm vang cháy bùng, tôn này khổ tu vạn năm, dáng vẻ trang nghiêm Bồ Tát kim thân, giờ phút này như là yếu ớt lưu ly tao nộ chân hỏa, từ trong ra ngoài cấp tốc băng liệt, cháy đen. Kim sát Phật máu mới từ vô số trong vết thương tuôn ra, trong nháy mắt liền bị khủng bố nhiệt độ cao sấy khô khí hóa. Cả người khí thế mênh mông, như là vỡ đê giang hà, phát triển mạnh mẽ, cảnh giới điên cuồng sụt giảm, cuối cùng miễn cưỡng kẹt tại kim tiên cánh cửa, mới khó khăn lắm ổn định không có ngay tại chỗ vẫn lạc, nhưng khổ tu vô tận Bồ Tát chính quả đã hoàn toàn sụp đổ tiêu tán. Văn thủ lại phun ra một ngụm mang theo sáng chói kim mang máu tươi, thân hình sủi lơ trên mặt đất, liền duy trì bay vút lên đều làm không được. Kia nguyên bản trang nghiêm thần thánh pháp tướng, bịch một tiếng băng nhỏ, hoàn toàn tiêu tán thành vô hình. Bồ Tát kim thân, nắt. Thật độc ác thủ đoạn. Thiên đỉnh tiên ban bên trong, có tiên nhân hít vào khí lạnh. Cái này yêu ma đến tột cùng là lai lịch thế nào? Kia cốt thứ bên trong lại ẩn chứa như thế thuần túy nghiệp hỏa chi lực, đem văn thủ Bồ Tát tiêu đốt ăn mòn tới mức độ này. Cách xa như vậy, nhìn xem đều cảm giác nguyên thần nhói nhói bộ dáng kia của hắn, cực kỳ giống máu hải dạ xoa. Kia nghiệp hỏa dường như còn dung hợp tam muội chân hỏa đặc tính, nếu không đoạn tiếp rằng này bá đạo đốt diệt chi uy, thiên đình chúng tiên gia cũng không đúng tay trận này Phật môn cùng yêu ma tranh đấu, chỉ là lấy người ngoài cuộc ánh mắt tỉnh táo nhìn chăm chú. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được, văn thủ khổ tu vạn năm Bồ Tát đạo quả đã hoàn toàn tan thành mây khói. Văn thủ Bồ Tát cứ như vậy bị phế, Phật môn lần này tổn thất nặng nề. Đồng thời bọn hắn cũng có chút hiếu kỳ cái này yêu ma thân phận, bề ngoài thoạt nhìn như là dạ xoa nhất tộc, nhưng dạ xoa tộc đã sớm không có. Hơn nữa hắn vừa mới cho thấy nghiệp hỏa cùng tam muội chân hỏa giống nhau y hệt. Nhưng nếu thật sự chính là tam muội chân hỏa, vậy cái này dạ xoa lai lịch thì càng thêm phức tạp a. Nghiệt xúc, hôm nay tất nhiên không cho ngươi. Quan Âm Bồ Tát chân chính động sát tâm. Trong tay nàng dương liễu chi hóa thành nàng qua chân trời bích ngọc thần tiên, mang theo giam cầm hư không, quất roi thần hồn vô thượng vĩ lực, mạnh mẽ quất hướng yêu ma kia. Đồng thời, ngọc tịnh bình truyền miệng đến kinh khủng hút vào chi lực, muốn đem cái này gan to bằng trời chi đồ hoàn toàn thu hút, luyện hóa thành nước mủ. Yêu ma quanh thân hộ thể nghiệp hỏa bị cái này hai cỗ cự lực ép tới sáng tối chập chờn, một thân giữ tận cốt giáp phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tiếng vang, mắt thấy là phải hoàn toàn tan vỡ, có thể trong mắt của hắn lại không hề sợ hãi, ngược lại nhếch môi, phát ra kiệt ngạo của thiếu, ha ha ha. Đáng tiếc, không thể tại chỗ làm thịt một tôn Bồ Tát, chỉ hủy hắn đạo quả. Bất quá, Phật môn hao tổn một viên đại tướng, lão tử cũng không lỗ. Hắn lại vẫn ý đồ dễ dụ phản kích, nhưng ở Quan Âm Bồ Tát thực lực tuyệt đối nghiền ép trước mặt, hắn tất cả động tác đều đã như hãm vạn trượng vũng bùn, chậm chạp ngừng trệ. Sau một khắc, kia bích ngọc thần tiên liền muốn quất nát sống lưng của hắn, ngọc tịnh bình liền phải đem hắn hoàn toàn thôn vệ. Ông, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dị biến nảy sinh. Một đạo thanh mịn mờ, ôn nhuận như ngọc quang mang không có dấu hiệu nào lấp lóe hiện hiện, trực tiếp ở đằng kia yêu ma trước người ngưng tụ. Quang mang bên trong, một đóa nụ hoa chấm nở, đạo văn dày đặc màu xanh sen ảnh đống nhiên nở rộ. Cánh sen nhẹ xoáy, nhìn như nhu hòa, lại mạnh mẽ đem Quan Âm kia đủ để xé rách hư không thần tiên cùng thôn vệ sao trời miệng bình hấp lực, toàn bộ ngăn khuất ba thước bên ngoài. Thanh quang sen ảnh có chút chập chờn, lại vững chắc như sơn nhạc. Cũng liền tại cái này cùng một trong nháy mắt, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại yêu ma ngay phía trước, đưa lưng về phía hắn, trực diện trên trời cao kia trang nghiêm hạo lớn Quan Âm pháp tướng. Chính là Trung Luật. Lan. Không có nửa phần chần chờ, không có dư thừa nói nhảm, Trung Luật ánh mắt mãnh liệt, trong miệng thốt ra một tiếng băng lãnh thấu xương gầm thét. Cùng lúc đó, trong tay hắn cây kia nhìn như không đáng chú ý màu đen trường côn dường như bị trong nháy mắt kích hoạt, một cỗ nặng nề, cổ lão, man hoang khí tức cẩm vàng bộc phát. Trường côn đón gió liền dài, trong nháy mắt hóa thành một cây thô như chống trời trụ lớn quái vật khổng lồ, mang theo nghiền nát sao trời, phá diệt vạn pháp kinh khủng như thế, hướng Quan Âm Bồ Tát vị trí, thô bạo vô cùng quét ngang mà đi. Một côn này, không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ phức tạp thần thông biến hóa, chỉ có nhất cực hạn, thuần túy nhất lực lượng phát tiết. Côn thân những nơi đi qua, không gian như là yếu ớt như lưu ly từng khúc vỡ nát, địa thủy hỏa phong hỗn loạn nổi điên. Ân. Quan Âm Bồ Tát thấy một lần cái này hắc côn, sắc mặt lập tức biến đổi. Trước đó bọn hắn đến đây bởi bắt chung luật lúc, liền tại căn này quỷ dị hắc côn bên trên chịu không ít khổ đầu. Trên đó quanh quần khí tức rất có cảm giác các bách, nặng nề như núi, man hoang dường như cổ, tuyệt không phải bình thường ngày mai pháp bảo có khả năng bằng được. Không nghĩ tới lúc này, cái này trọng thương chưa lành yêu vương không ngờ nhảy ra ngang ngược ngăn cản. Đối mặt chung luật cái này thạch phá thiên kinh một côn, Quan Âm Bồ Tát không dám chậm trễ chút nào, ngọc thủ tật đập dưới thân liên đài. Liên đài lập tức toát ra ước vạn đạo sáng chói chói mắt Phật quang, cùng ngọc tịnh bình bên trong chuốt xuống ra cam lộ thần thủy giao hòa hội tụ, hóa thành một đạo vắt ngang trước người, tỏa ra ánh sáng lung linh lưu ly cất giấu. Đồng thời, kia xanh biếc như ngọc dương liếu thần roi cũng như linh xà trở về thủ, tầng tầng quấn quanh ở lưu ly trên vách đá, tiến một bước ra cố phòng ngự. Oanh! Hắc côn kia to lớn côn sao, ẩn chứa băng sơn đoạn nhạc chi lực, đập ầm ầm tại kia ngưng tụ Quan Âm Bồ Tát mênh mông Phật lực lưu ly trên vách. Không cách nào hình dung tiếng vang ầm vang nổ tung, chói mắt năng lượng quang mang nhường chung quanh tất cả người quan chiến vô ý thức nheo mắt lại. Cùng bạo pháp lực sóng xung kích như là gợn sóng giống như không chút kiên kỵ khuyết tán ra đến, đem sát lại lân cận một chút thiên binh thiên tướng cùng Phật môn La Hán trực tiếp tung bay ra ngoài, trận hình đại loạn. Giang giác. Giang giác giang giác nhỏ bé nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh tiếng vỡ vụn vang lên, quang mang thịnh nhất chỗ, lưu ly trên vách lại thỉnh lình xuất hiện từng đạo giống mạng nện nhỏ xíu vết dạng. Mặc dù hắc côn cái này bá đạo vô song thế công cũng bị hoàn toàn ngăn trở, nhưng này côn chúng ý ẩn chứa lực lượng lại mơ hồ xuyên thấu tầng tầng phòng ngự, nhờ Quan Âm Bồ Tát tọa hạ liên đài khẽ du lên, nguyên bản hào quang rực rỡ trong nháy mắt tạm đạm ba phần. Quan Âm thân hình nhỏ không thể thấy lắc lư một cái, nhìn về phía dưới nắm côn mà đứng, khí tức có chút hỗn loạn trung luật, đôi mắt bên trong lần thứ nhất lộ ra khó mà che giấu chấn kinh cùng khó có thể tin. Thực lực của hắn, làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế khôi phục lại trình độ như vậy? Một côn này chi uy, rõ ràng đã chạm đến đại la cấp độ cánh cửa. Có thể vừa rồi, hắn rõ ràng đạo cơ bị hao tổn, trọng thương sắp chết, mặc dù có bảo liên đăng cái loại này chữa trị thánh vật, cũng tuyệt đối không thể nhường hắn trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Hô trung tâm chiến trường, trung luật thân hình có chút lui lại một chút, sắc mặt không dễ phát hiện mà trợn nhìn một phần. Chỉ có chính hắn tin tưởng, vừa rồi kia nhìn như phách tuyệt hoàn vũ một côn, thật sự là có chút miễn cưỡng. Nếu không phải trước đó bằng vào trường thanh pháp vụ trộm hấp thu bảo liên đăng bộ phận sinh cơ, nhường tu vi miễn cưỡng khôi phục mấy phần, giờ phút này ra tay, thật đúng là chưa hẳn có thể ngăn cản dưới cơn thịnh nộ Quan Âm. Hầu tử, ngươi không có cảm giác cái kia hắc côn rất không thích hợp sao? Na Cha bên này mật thiết chú ý chiến cuộc, nhìn thấy trung luật ra tay, vốn đã dự định tương trợ, gặp hắn vô sự mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức kinh dị đối Tôn Ngộ Không nói nhỏ. Ân. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh có chút nheo lại, hắn từ lâu phát giác kia hắc côn không tầm thường, hoặc là trước khi nói đại chiến lúc liền đã có sở cảm ứng, chỉ là tình hình chiến đấu kịch liệt, không dành mảnh cứu. Trung luật trong tay hắc côn phồng lớn về sau, có thể rõ ràng nhìn thấy côn trên thân lạc ấn lấy vô số tinh mịn như chu thiên tinh thần vận chuyển quỹ tích ám kim sắc huyền ảo đường vân, càng có một cỗ dường như đến từ thượng cổ man hoang, hỗn độn sơ khai khí tức khủng bố mơ hồ phát ra. Không nói khoa trương chút nào, Tôn Ngộ Không dù là đối với mình như ý kim cô đồng lại thế nào yêu thích quý trọng, giờ phút này ở sâu trong nội tâm cũng không thể không thừa nhận một sự thật, hắn định hải thần chấp thiết, tại phẩm giai cùng kia cô man hoang bá đạo bên trên, dường như thật không bằng đối phương cây kia thần bí hắc côn. Đi. Tôn Ngộ Không khẽ quát một tiếng, thân hình trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang, xuất hiện tại trung luật bên cạnh. Na Cha phản ứng giống nhau mau lẹ, phong hỏa luân chuyển động ở giữa, đã đứng tại trung luật khác một bên. Hai người một cái cầm trong tay kim cô đồng, một cái hỏa tiêm thương chỉ xéo mặt đất, như đều là trung luật áp trận đồng dạng, đồng loạt nhìn về phía chân trời Quan Âm. Đề cử chuyên hót, cao võ, xuyên qua chạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đình. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh, ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 27, Dương Nhị Lang xuất khí đăng tràng. Chương 27, Dương Nhị Lang xuất khí đăng tràng. Trung luật. Quan Âm Bồ Tát thanh âm mang theo một tia kiềm chế đến cực hạn tức giận, đặc biệt là nhìn thấy bên cạnh hắn một tả một hữu Tôn Ngộ Không cùng Na Cha, thanh âm càng là băng lãnh như vạn năm huyền băng. Ngươi tự thân khó đảm bảo, đạo cơ chưa hồi phục, lại vẫn dám ở này quát tháo, cưỡng ép đúng tay. Ngươi thật coi ta không dám lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đưa ngươi hoàn toàn chấn sát sao? Nghe được Quan Âm bao hàm lời nói uy hiếp, Trung Luật trên mặt chẳng những không có nửa phần e ngại, ngược lại khẽ cười một tiếng. Hắn cầm trong tay đã trở về hình dáng ban đầu hắc côn tùy ý khoác lên trên vai, cưỡng ép đè xuống cổ họng dâng lên ngai ngái chi ý, ngẩng đầu nhìn thẳng Quan Âm. Khóe miệng kéo lên một vẻ hỗn hợp có kiệt ngạo cùng điên cuồng đường cong, thanh âm rõ ràng truyền khắp tứ phương, bớt nói nhảm. Trước đó cùng các ngươi đã sinh đã tử thời điểm, lão tử sợ qua các ngươi sao? Hôm nay lời này ta đặt xuống ở chỗ này, cái này yêu mà, ta bảo định. Hắn dừng một chút, hắc côn bịch một tiếng bị hắn trùng điệp xử trên mặt đất, kích thích một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng bụi mù, ánh mắt tràn ngập khiêu khích nhìn xem Quan Âm, về phần ta, có bản lĩnh ngươi bây giờ liền đến giết ta, cho ngươi cơ hội, ngươi cũng đừng không dùng được. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Thiên đình bên này chúng tiên gia nhìn xem ngang ngược càn rỡ, thấy chết không sờn Trung Luật, trong lòng nhịn không được thầm khen một tiếng bội phục. Trước đó Trung Luật độc chiến chư Phật, chính là như vậy thà bị gãy chứ không chịu cong, tử chiến không lùi, về sau thậm chí làm cho đối phương không thể không hạ sát thủ, có thể khi đó, hắn dù sao trạng thái còn có thể. Bây giờ lại hoàn toàn khác biệt. Trung Luật vừa rồi rõ ràng đã trải qua sinh tử một đường, đạo cơ bị hao tổn, sinh cơ gần như khô kiệt. Tuyệt đại đa số người tu luyện, 89 phần 10 tại rõ ràng thể nghiệm qua tử vong giáng lâm đại khủng bố sau, đều sẽ minh ngộ sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, biến tiết mệnh. Có thể cái này yêu vương, lại dường như đem sinh tử hoàn toàn không để ý, mới từ quỷ môn quan bỏ lại đến, lại vẫn có thể như thế kiên cường. Là tên hắn tử. Không khỏi, chúng tiên ánh mắt đảo qua Trung Luật bên cạnh chiến ý ngang dương Na Cha cùng Tôn Ngộ Không, trong lòng bừng tỉnh, khó trách ba người này có thể đứng ở một chỗ, đều là không cách nào vô thiên, bất kính thần Phật chủ. Cũng liền còn thiếu nhị lang chân quân Dương Tiễn chưa từng trình diện, nếu không, bốn vị này đau đầu sợ là thật muốn chỉnh chỉnh tề tề. Quan Âm Bồ Tát thì bị Trung Luật lần này không lưu tình chút nào chống đối tức giận đến thân thể nhỏ không thể thấy run rẩy một chút. Phật môn chí cao Bồ Tát một trong, chịu tam giới chúng sinh kính ngưỡng, nàng chưa từng nhận qua như thế ngỗ nghịch cùng kinh thị. Nhìn xem Trung Luật bên cạnh rõ ràng lập trường kiên định Na Cha cùng Tôn Ngộ Không, Quan Âm trong lòng lo lắng càng lớn. Na Cha là thiên đình sắc phong phục ma đại thần, địa vị đặc thủ, không nhận nàng trực tiếp quản hạt. Tôn Ngộ Không càng là lần này đi về phía Tây Thỉnh kinh nhân vật mấu chốt, không động được. Ngươi chẳng lẽ coi là có Na Cha Tam Thái Tử cùng Tôn Ngộ Không ở đây che chở ngươi, Phật môn liền thật bắt ngươi không có biện pháp? Quan Âm răng ngà thầm cắm, thanh âm theo giữa hàm răng gạt ra. Đối mặt Quan Âm chất vấn, Trung Luật cũng không trả lời ngay, chỉ là đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh lại kiên định tới đối mặt. Đồng thời, trong cơ thể hắn trường thanh pháp lặng yên vận chuyển tới cực hạn, gia tốc hấp thu bảo liên đăng lưu lại bàng bạc sinh cơ, yên lặng điều trị lấy bị hao tổn nhục thân cùng cơ hồ khô kiệt pháp lực. Mà một bên, Na Cha truyền âm lặng yên mà tới, Trung Luật, đợi chút nữa nếu có cơ hội, ngươi trực tiếp ra tay, chỉ cần Đường Tăng vừa chết, hầu tử trên đầu khẩn cô chú liền không người có thể niệm, đến lúc đó hai người các ngươi liên thủ, áp lực giảm nhiều. Không được Tôn Ngộ Không thanh âm mang theo biệt khuất cùng phiền muộn, tại hai người thức hải bên trong vang lên, Quan Âm. Nàng niệm đến nắc hơn. Cái gì? Na Cha nguyên thần truyền âm bên trong tràn đầy kinh ngạc, cái này khẩn cô chú đến cùng là thứ quỷ gì? Lấy bản lĩnh của ngươi, liền hoàn toàn không cách nào chống cự. Khẩn cô chú chính là Phật môn đặc chế linh bảo, cũng không phải là tiên tiên chi vật, nhưng luyện chế lúc dung nhập tinh thâm Phật môn đạo lý cùng thủ đoạn đặc thù, càng có nhân quả pháp tắc gia trì trên đó. Trung Luật thanh âm tỉnh táo tham gia truyền âm, trừ phi nắm giữ tuyệt đối nghiền ép tính lực lượng cưỡng ép kéo đức, nếu không, liền cần Như Lai, nhân đăng cổ Phật loại kia Phật pháp tu vi tinh thâm hạng người, mới có thể giải trừ. Hắn sau khi giải thích xong, trong tay hắc côn lần nữa nắm chặt, há miệng đối bên cạnh hai người nói rằng: "Hai vị, còn mời tạm thời lui sang một bên a, tiếp xuống phong ba, cùng các ngươi liên lụy không thích hợp quá sâu. Kia cái gọi là luân hồi mối hận cũ, bất quá là kiếp trước là không phải, cùng thế này chi các ngươi cũng vô căn hệ, không cần là ta mạo hiểm đến tận đây." Vừa dứt tiếng, hắn tiến về phía trước một bước, hoàn toàn đem cái kia đạo xích hồng yêu ma thân ảnh bảo hộ ở sau lưng, mang theo trêu chọc dưới đất thấp lời nói: "Ngươi nói một chút ngươi, diễn luyện nhiều lần như vậy một kích mất mạng thủ đoạn, cơ hội tốt như vậy đều không có nắm chặt, uổng công luyện tập." Ha ha. Kia xích hồng yêu ma nghe vậy, cười nhạo một tiếng, tùy ý lắc lắc cổ tay, tinh hồng ánh mắt liếc nhìn nơi xa sủi lợn như bùn văn thủ Bồ Tát, có đôi khi còn sống xa so với chết thống khổ hơn. Mặc dù đáng tiếc không có tại chỗ giết chết hắn, nhưng phế đạo quả, thủy kim thân. Hắc, món nợ này không tính thua thiệt. Vậy ngươi trước khi đến, cùng ngươi phụ mẫu nói sao? Trung Luật đột nhiên hỏi một câu. Xích hồng yêu ma lập tức trầm mặc xuống dưới, quanh thân bốc lên nghiệp hỏa đều tựa hồ ngưng trệ một cái trước mắt. Đáp án, hiển nhiên là không có. Hắn là? Na Cha rốt cục nhịn không được hiếu kỳ, nhìn về phía cái này hình dáng tướng mạo dữ tợn, thủ đoạn lại tàn nhẫn quỷ dị xích hồng yêu ma. Đối phương sử dụng hỏa tiêm thương, bất luận ngoại hình vẫn là kia cô nóng bỏng giữ dằn khí tức, đều cùng hắn trong tay thần binh cực kỳ tương tự. Hồng Hải Nhi, thiết phiến công chúa chi tử. Trung Luật ngắn gọn đáp. Cái gì? Ngươi là lão Nưu Nhi tử? Tôn Nộ Không lúc đầu ở một bên ngưng thần đề phòng, nghe được cái này xích hồng yêu ma thân phận, lập tức cả kinh vò đầu bứt tai, hỏa nhãn kim tinh chừng đến căng tròn. Thiết phiến công chúa hắn đương nhiên nhận ra, kia là hắn kết bái đại ca Nưu Ma Vương vợ cả. Mà Nưu Ma Vương là hắn Tôn Nộ Không từng kể vai chiến đấu, uống từng ngụm lớn rượu huynh đệ kết nghĩa, danh xưng bình thiên đại thánh tồn tại. Chỉ có điều, Tôn Nộ Không nhìn từ trên xuống dưới Hồng Hải Nhi, ánh mắt tại cái kia giữ tận có thứ, xích hồng làn da, cùng quanh thân quấn quanh hừng hực nghiệp hỏa bên trên tinh tế đảo qua, sắc mặt dần dần biến cổ quái, gãi đầu, có chút chần chờ mở miệng, cái này ta lão Nưu ca hắn. Ân. Tướng mạo đường đường, uy vũ hùng tráng, thiết phiến công chúa cũng là tiên tử giật mạo. Cái này, Ân hắn không cùng cách, đây đúng là Nưu Ma Vương thân nhi tử. Trung Luật nhìn ra Tôn Ngộ Không lời nói ám chỉ, trực tiếp đưa ra khẳng định đáp án. Lời vừa nói ra, giữa thiên địa dường như bị nhấn xuống yên lặng hóa, lâm vào một mảnh vô cùng vị dị yên tĩnh. Tất cả nghe được lần này đối thoại tiên thần, Phật Đà, La Hán, ánh mắt cũng không khỏi tự chủ tại Hồng Hải Nhi bộ kia máu hải dạ xoa giống như tôn dung bên trên lặp đi lặp lại liếc nhìn, trong đầu không bị khống chế tung ra cùng một cái to lớn dấu chấm hỏi. Vậy bản thể là uy vũ hùng tráng, lực lớn vô cùng rõ ràng Châu Như Ma Vương, cùng vị kia tiên khí bồng bền, thanh lệ thoát tục thiết phiến công chúa. Đến tột cùng là thế nào sinh ra? Họa phong như thế thanh kỳ, tương tự địa ngục dạ xoa nhi tử. Huyết mạch này di chuyển, thấy thế nào đều lộ ra một cỗ không thích hợp a. đủ. Quan Âm Bồ Tát nghe được Dạ Xoa hai chữ, lông mày níu chặt, lại nhìn Trung Luật kia dường như nói chuyện phiếm giống như kéo dài thời gian dáng vẻ, trong lòng đã minh bạch tính toán của hắn, biết hắn đang mượn cơ chữa thương khôi phục. Lúc này không do dự nữa, ngọc thủ nhẹ giơ lên, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình lần nữa nở rộ quang hoa, miệng bình nhắm ngay phía dưới. Theo động tác của nàng, sau lưng trận địa sẵn sàng đón quân địch La Hán nhóm lần nữa kết trận, Phật quang liên kết liên miên, mơ hồ hình thành vây kín chi thế, đã là Quan Âm áp trận, cũng là phòng bị Tam Thái Tử Na Tra bỗng nhiên nổi lên. Trung Luật trong tay hắc côn nắm chặt, thể nội lực lượng lao nhanh lưu chuyển. Hắn muốn chính là Quan Âm ra tay. Không xuất thủ, hắn còn thế nào mượn trận đại chiến này đạt thành mục đích? Hắn chưa từng sợ chết, như lần này có thể bị Quan Âm tại chỗ giết chết, có lẽ chính hợp tâm ý của hắn. Nếu có thể phản sát một tôn Bồ Tát, vậy phong vân, huyên áo lớn hơn một chút, càng là cầu còn không được. Trong tràng bầu không khí trong nháy mắt dương cung bạc kiếm, túc sát chi khí tràn ngập thương khung, trận thứ hai đại chiến mắt thấy là phải bộc phát. Nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dị biến tái sinh. Ông, một đạo cường hành vô cùng, sắc bén khó chống chọi pháp lực ba động không có dấu hiệu nào từ phương xa chân trời cấp tốc tiếp cận. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh tạo hình kỳ cổ, hàn mang bắn ra bốn phía tam tiêm lưỡng nhận thương như là xé rách trường không thần lôi, veo một tiếng phá vỡ tầng mây, vô cùng tinh chuẩn bắn đến trong chiến trường. Thần thương trôi nổi tại không, thân thương tự hành xoay tròn, phát ra trầm thấp bù bù, lạnh thấu xương sát khí quét sạch tứ phương. Ngay sau đó, một đạo người mặc lượng ngân khóa tử giáp, áo khoác bạch sắc chiến bào thẳng tắp thân ảnh, nương theo lấy đạo đạo lưu quang, tự cửu thiên chi thượng bước ra một bước, như là thiên thần giáng lâm, vững vàng rơi vào xoay tròn đuổi thương phía trên. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, cái trán một đạo vết dọc tăng thêm thần võ, ánh mắt như điện, chậm rãi đảo qua ở đây tất cả tiên phận, cuối cùng dừng lại trong chiến trường tâm. Chính là Thanh Nguyên Diệu đạo chân quân, Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Nhị ca. Một mực khẩn trương quan chiến Dương Tiễn, nhìn người tới, lập tức trên mặt giơ lên như chút được gánh nặng thích thú nụ cười, vội vàng lên tiếng kêu gọi. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biểu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 28, Dương Tiễn, lớn mật yêu vương, cùng ta về rót giang khẩu bị phạt. Chương 28, Dương Tiễn, lớn mật yêu vương, cùng ta về rót giang khẩu bị phạt tăng muội. Dương Tiễn theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy Dương Tiễn bình yên vô sự, căng cứng tiếng lòng mới có hơi hơi tùng. Ánh mắt của hắn lập tức đảo qua toàn trường, Phật môn bên kia, Quan Âm Bồ Tát sắc mặt xanh xám, quanh thân sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, nơi nào còn có nửa phần ngày thường từ bi tướng mạo cao quý, nơi xa té ngã trên đất văn thủ Bồ Tát càng là khí tức bề ngoài, Bồ Tát kim thân vỡ vụn, đạo quả tiêu tán, đúng là theo cao cao tại thượng Bồ Tát chính quả rơi xuống, chỉ còn kim tiên tu vi miễn cưỡng gắn bó. Dương Tiễn lông mày nhíu chặt, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Đây là? Hắn ánh mắt chuyển hướng một bên khác, chỉ thấy Tôn Ngộ Không cùng Na Cha lại đứng song vai, bảo hộ ở một gã nam tử xa lạ trước người, nam tử kia sau lưng còn đứng lấy một cái hình dáng tướng mạo dữ tợn, sát khí trùng thiên Dạ Xoa tộc người. Nay quỷ dị tổ hợp, nhường kiến thức rộng rãi Nhị Lang chân quân cũng nhất thời không nghĩ ra. Hắn vốn là ngay tại quán giang khẩu chuẩn bị đi săn, chợt có thiên tướng vội vàng đến báo, xương tam thánh mẫu Dương Tiễn không tại Hoa Sơn, mà là hiện thân Tây Hành Lộ, cản trở thiên đình cùng Phật môn hàng yêu. Dương Tiễn lần đầu nghe thấy chỉ cảm thấy hoang đường, tam muội cùng đi về phía Tây sự tình không có chút nào liên quan, như thế nào làm ra động tác này? Nhưng báo tin thiên tướng nói chắc như đinh đóng cột, liên quan đến tam muội, hắn cũng không dám lãnh đạm, lập tức lên đường chạy đến. Lúc đến chỉ biết lần này thiên đình ứng Phật môn chi mời, điều động Na Cha cùng mấy vị nhị thập bát tinh tú hạ giới tương trợ, lường trước kia yêu vương tất nhiên không phải dễ dễ chơi người. Nhưng trước mắt này cảnh tượng, Na Cha vị này thiên đình nguyên soái lại đứng ở yêu vương một bên. Thỉnh kinh người đại đồ đệ Tôn Ngộ Không cũng cùng Na Cha cùng nhau che chở yêu vương, cùng Phật môn giằng co. Quan Âm Bồ Tát mất đi thong dong, sát ý nghiêm nghị, văn thủ Bồ Tát đạo quả vỡ vụn, cảnh giới rơi xuống. Dương Tiễn chỉ cảm thấy một hồi hoảng hốt, hẳn là chính mình tại quán giang khẩu ở lâu, cũng không biết tam giới khi nào biến như thế kỳ quái. Hóa ra là Tư Pháp Thiên Thần, Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân giá lâm, bần tăng hữu lễ. Quan Âm Bồ Tát trước tiên mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình thản, nhưng này trước đó mãnh liệt sát ý lại tại trong nháy mắt thu liễm vô tung, dường như chưa từng tồn tại. Lời vừa nói ra, thiên đình chúng tiên thần sắc hơi động, trong lòng thầm khen Quan Âm tâm tư nhạy bén, phản ứng mau lẹ. Na Cha thì nắm chặt hỏa tiêm thương, sắc mặt ngưng trọng mấy phần. Dương Tiễn chân chính tôn hiệu là Hiển Thánh Nhị Lang chân quân, cũng có thể xưng Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân, đây là phong hào, như là Xích Cước đại tiên, Lê Sơn lão mẫu đồng dạng. Mà hắn tại thiên đình thực thụ chức quan, chính là Xích Thành Chiêu Huệ Hiển Thánh Nhân Hữu Vương, kỳ thực chính là quán giang khẩu địa phương bảo hộ thần, chức trách cùng loại thành hoàng, trưởng quản một phương khí hậu dân sinh. Nguyên nhân chính là như thế, hắn khả năng nghe điều không nghe tuyên siêu nhiên tại thường ngày thiên đình sự vụ bên ngoài. Về phần Quan Âm giờ phút này cố ý điểm ra Tư Pháp Thiên Thần, đó bất quá là năm đó Dương Tiễn vì cứu mẫu thân, đánh lên thiên đình lúc vương mẫu dưới tình thế cấp bách thuận miệng gắn tên tuổi, tuy có tên này lại không thực trước, càng vô tướng ứng quyền hành. Nhưng mà danh hào đã ra, liền thành nhân quả. Năm đó Dương Tiễn chính là bằng vào cái này Tư Pháp Thiên Thần thân phận, trái lại khiến cho Ngọc Đế nhất định phải y theo thiên điều làm việc. Giờ phút này Quan Âm chuyện xưa nhắc lại, vượt lên trước lấy Tư Pháp Thiên Thần xưng hô, dụ ý rõ rành rành, nàng là muốn dùng tên này để bước thúc Dương Tiễn, buộc hắn đứng tại thiên điều pháp lý một bên, không được cố tình làm vậy. Nhị ca Na Cha lúc này đã thả người đi vào Dương Tiễn bên cạnh, không đợi hắn đặt câu hỏi, liền chập ngón tay như kiếm, cách không điểm hướng Dương Tiễn mi tâm. Dương Tiễn biết hắn sẽ không hại mình, thản nhiên chịu chi. Một cỗ thần niệm trong nháy mắt độ nhập thức hải, đem nơi đây phát sinh tất cả theo trung luật độc chiến nhóm phật tới Dương Thiền tặng đèn chữa thương, lại đến Hồng Hải Nhi tập kích phế bỏ văn thủ từng cái toàn bộ hiện ra. Trung luật tuyệt không thể xảy ra chuyện. Nhị ca, giúp ta. Na Cha dồn dập truyền âm theo sát mà tới. Dương Tiễn trầm mặc không nói, cao mày phi tốc tiêu hóa lấy tin tức, cân nhắc thế cục. Na Cha tâm tư hắn đã minh bạch, cái này Trung luật chỉ sợ cùng Ngao Bính truyền thế, hoặc là kia hầu tử nhị sư đệ thoát không khỏi liên quan. Nhưng nhà mình tam muội lại là cái gì tình huống? Nàng tại sao lại liều lĩnh chạy tới tương trợ cái này yêu vương, thậm chí không tiếc đem Bảo Liên đăng cái loại này bản nguyên trí bảo độ nhập thể nội, trợ hắn chữa thương khôi phục. Dương Tiễn ánh mắt như điện, bắn về phía nắm côn mà đứng Trung luật, trong mắt hoang mang dần dần bị vẻ lo lắng thay thế. Hắn hiểu rất rõ sở hữu cái này muội muội, tâm địa thuần thiện, rất dễ nhẹ tin người, đừng nói là người, chính là yêu vật, chỉ cần ở trước mặt nàng làm sơ lương thiện dáng vẻ, đều có thể chiếm được nàng đồng tình cùng trợ giúp. Tại hắn nghĩ đến, tam muội tất nhiên là lại bị lừa. Nhìn nàng như vậy không để ý tự thân, dốc sức tương trợ bộ dáng, có thể là động phàm tâm, bị người mê hoặc. Vừa nghĩ đến đây, Dương Tiễn nhìn về phía Trung luật ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén như lao, tràn đầy xem kỹ cùng không che giấu chút nào đề phòng. Đã nhị lang hiển thánh chân quân tới đây, vậy thì thật là tốt. Quan Âm Bồ Tát thấy Dương Tiễn trầm mặc, sợ hắn bị Na Cha thuyết phục, lập tức tiếp lời, ngựa khí nghiêm nghị, Đường Tăng Tây Hành Lộ gặp yêu vương ngăn đường, nộ không hướng Lạc Giá Sơn cầu viện, chúng ta cùng Tam Thái tử phụng mệnh đến đây tương trợ. Thay vào đó yêu vương thủ đoạn quỷ dị, thực lực mạnh mẽ, nhất thời khó mà cầm xuống. Chân quân đã đến, đang lúc hợp lực, đem kẻ này cầm nã, lấy nhìn thẳng vào nghe. Tốt. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến, Dương Tiễn lại một ngụm đáp ứng, gọn gàng mà linh hoạt. Quan Âm Bồ Tát trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng rõ ràng cảm giác được Na Cha đã xem tiền căn hậu quả cáo chi Dương Tiễn, hắn như thế nào sảng khoái như vậy, không hợp với lẽ thường. Nhị ca, Na Cha cũng là thất thanh, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Cái này yêu vương lai lịch kỳ bậc, càng liên lụy đến ta tam muội Dương Tiễn lời nói xoay chuyển, thanh âm trầm lãnh, ta sẽ đích thân có thể bắt được, áp tải quán giang khẩu tinh tế thẩm vấn xử trí. Na Cha nghe vậy, cảm thấy an tâm một chút. Thì ra nhị ca đánh là cái chủ ý này. Không thể. Quan Âm nghe nói như thế quả quyết cự tuyệt, nàng trong lòng biết một khi nhường Dương Tiễn đem người mang đi, Phật môn cái nhục ngày hôm nay chỉ sợ lại không thanh toán ngày, cái này yêu vương cùng kia làm tổn thương ta Phật môn Bồ Tát Dạ Xoa chính là một đám, nhất định phải giải quyết tại chỗ, gian đe. Kia Dạ Xoa là các ngươi Phật môn cùng hắn đơn đoán, không liên quan gì đến ta. Chẳng lẽ lấy Quan Âm đại sĩ chi năng, còn bắt không được một cái nho nhỏ Dạ Xoa? Dương Tiễn ngữ khí đạm mạc, căn bản không tiếp lời gốc dạng, đang khi nói chuyện, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao đã giơ lên, thần quang lưu chuyển, trực chỉ Trung luật, yêu vương, là chính ngươi thúc thủ chịu trói, vẫn là phải bản chân quân tự mình ra tay. Lần này, Na Cha cũng không ngăn cản. Nếu có thể từ Dương Tiễn đem Trung luật mang về quán giang khẩu, thật là dưới mắt kết cục tốt nhất. Hắc. Một tiếng cười khẽ phá vỡ không khí khẩn trương, Trung luật khiêng hắc ôn, khóe miệng ngậm lấy một tia nghiền ngẫm ý cười, ánh mắt đảo qua ở đây chư tiên phật, cuối cùng rơi vào Dương Tiễn trên thân, nguyên một đám tự quyết định, an bài đến rõ ràng bạch bạch, giống như không ai hỏi qua lão tử có nguyện ý hay không a. Hắn thủ đoạn khẽ đảo, hắc ôn rung nhẹ, phát ra trầm muộn bù bù. Dương Nhị Lang, muốn mang ta đi quán giang khẩu? Có thể, thử trước một chút cân lượng lại nói khoác lác không mượn. Đám người gặp hắn động tác, trong lòng siết chặt, đều biết kia hắc côn uy lực kinh khủng, nhao nhao ngưng thần đề phòng. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Trung luật quanh thân khí cơ đột nhiên biến đổi, cũng không phải là công hướng Dương Tiễn, mà là sinh ra một cỗ quỷ dị hấp lực, mục tiêu trực chỉ sủi lơ trên mặt đất, hấp hối văn thủ Bồ Tát. Văn thủ. Quan Âm sắc mặt biến, ngọc tịnh bình bên trong Dương Liễu Chi trong nháy mắt hóa thành một đạo bích quang, cuốn về phía văn thủ, ý đồ cứu viện. Trễ. Trung luật cười nhạo một tiếng, hấp lực tăng vọt. Văn thủ Bồ Tát dập nát thân thể như là bị vô hình cự thủ chiếm lấy, trong nháy mắt bị kéo tới Trung luật trước người. Phanh. Côn sao rắn rắn chắc chắc rơi vào văn thủ Bồ Tát đỉnh đầu. Kim huyết bắn tung tóe, đầu lâu như trái cây giống như vỡ vụn. Sớm đã che kín vết rách kim thân cũng nhịn không được nữa, ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán. Văn thủ Bồ Tát nhục thân hoàn toàn chôn bụi, chỉ còn lại một đoàn ảm đạm suy yếu, hoảng sợ muôn dạng nguyên thần, bị Trung luật năm ngón tay như câu, một mực giam cầm tại lòng bàn tay. Hắn tùy ý đem cái này nguyên thần che trước người, vừa lúc đón lấy kia bắn nhanh mà đến Dương Liễu Chi. Quan Âm thấy thế, doa đến hồn phi phách tán, đội vàng vận khởi pháp lực, mạnh mẽ đem đã tới trước mắt Dương Liễu Chi rút về, sợ đã nộ thương văn thủ còn sót lại nguyên thần. Đến lượt ngươi biểu diễn. Trung luật bước lui Quan Âm, quay đầu đối Hồng Hải Nhi lười biếng nói rằng: "Hắc hắc, vẫn là đại ca lợi hại." Hồng Hải Nhi nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm mạch rằng, nhìn về phía kia tại Trung luật trong tay run lẩy bẩy, liền cầu xin tha thứ đều không phát ra được văn thủ nguyên thần, trong mắt giấy lên cừu hận cùng khoái ý hòa diễm. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên, hô một tiếng, một đoàn hừng hực vô cùng hỏa diễm chống rông giấy lên, hỏa diễm hiện lên màu huyền hoàng, nội ẩn tam sắc lưu quang, mới vừa xuất hiện, không gian xung quanh bốn nhờ kia kinh khủng nhiệt độ cao mà có chút vặn mèo. Tam muội chân hỏa, có kiến thức bên Bắc Tiên Quan La thất thành, cái này dạ xoa như thế nào nắm giữ tam muội chân hỏa? Tam muội chân hỏa không phải đại thần thông, người có vận may lớn không thể được. Thu hoạch con đường có ba, một là ngày thường định chính là trời sinh thiên chất, trong tam giới có này tạo hóa người có thể đếm được trên đầu ngón tay, nghe đồn chỉ có đâu xuất cung vị kia thần bí khó lường thái thượng lao quân mới là đạo này nhân tài kết xuất. Hai là tu được định bằng vào ngày mai khổ tu lĩnh hội mà đến, độ khó càng lớn, chính là Tây Thiên Như Lai Phật Tổ, cũng là trải qua vạn kiếp phương đến năm giữ. Thứ ba, chính là cậy vào ẩn chứa này lửa bản nguyên chi lực vô thượng pháp bảo, như Na Cha Cửu Long Thần Hỏa Cháo, chính là Hồng Quân lão tổ bàn cho thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn, cuối cùng rơi vào Na Tra trong tay, có thể phóng thích Tam Muội chân hỏa. Mà cái này tương tự Dạ Xoa hạng người, tu vi rõ ràng chưa đến đại la, trước đó trọng thương văn thủ cũng là dựa vào tập kích bất ngờ thủ thắng, giờ phút này có thể tay không thôi động Tam Muội chân hỏa. Đây rõ ràng là ngày thường định biểu tượng. Có thể, Dạ Xoa nhất tộc sớm bị diệt tộc, cái này còn sót lại Dạ Xoa sao sẽ còn loại bí thuật này? Xem. A. Văn thủ Bồ Tát Nguyên Thần cảm nhận được kia đủ để đốt diện hồn phách cực nóng, phát ra thê lương tới biến điệu kêu rên, nhưng mà Quan Âm hai chữ chưa hô toàn, đoàn kia chân hỏa đã như giỏi trong xương giống như quấn quanh mà lên. Nguyên Thần gặp lửa, như là tuyết động nên gương, trong nháy mắt kịch liệt thiêu đốt, phát ra tư tư thành vàng, thống khổ có thể nghĩ, quang mang cấp tốc cảm đạm, mắt thấy nhận hết tra tấn. Mà Hồng Hải Nhi lại bắt chuẩn lực đạo, cũng không để cho văn thủ cứ như vậy bị tiêu chết, mà là khống chế xong nhường càng không ngừng lặp đi lặp lại bị tra tấn, không bị mẫn diệt. Hô trướng. Quan Âm Bồ Tát cũng không còn cách nào duy trì trấn định, cho dù Dương Tiễn ở đây, nàng cũng bất chấp. Dưới cơn thịnh nộ, Ngọc Tịnh Bình quang hoa đại phóng, miệng bình nghiêng về, bên trong chứa nước bốn biển hóa thành thao thiên cự lãng, ầm vang tuôn ra, lao thẳng tới trung luật. Kia Dương Liễu chi càng là hiện hóa bản thể, một gốc che khuất bầu trời to lớn cây liễu hư ảnh hiện hiện, ngàn vạn cành như bích ngọc thần tiên, mang theo giam cầm hư không, quất roi thần hồn chi lực, đồng thời kéo xuống. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Tiễn quát to một tiếng, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao bỗng nhiên vụt ra, yêu nghiệt to gan. An dám như thế làm nhục Phật môn Bồ Tát. Một đạo vàng bạc mênh mông ngân sắc thần quang phát sau mà đến trước, cũng không phải là công hướng trung luận, mà là vô cùng tình chuẩn bắt ngang tại tứ hải sóng lớn trước đó, như là kiên cố vô cùng đê đập, mạnh mẽ đem kia cố hủy diệt tính xung kích ngăn cản trở về. Ầm ầm. Thần quang cùng nước biển mãnh liệt va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, dư âm năng lượng tứ tán, thổi đến chúng tiên tay áo của vũ. Quan Âm Bồ Tát ngạc nhiên quay đầu, nhìn về phía Dương Tiễn, đã thấy đối phương căn bản không để ý tới nàng, mà là cầm trong tay thần binh, bước về phía trước một bước, sừng sững đứng ở trung luật phía trước, thanh sắc câu lệ quá lớn, ngươi cái này không cách nào vô thiên yêu vương. Giáng ngay trước đẩy trời thần Phật chi mặt, công nhiên tra tấn Phật môn Bồ Tát Nguyên Thần, tội ác tày trời, thiên địa không dung. Không sai, bản chân quân niệm tình ngươi tu hành không dễ, nhanh chóng buông ra văn thủ Bồ Tát Nguyên Thần, đối đầu nhận tội. Nếu không, sẽ làm cho ngươi thần hình câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Phen này nghĩa chính tử nghiêm trách móc, phối hợp với cái kia chấp pháp như núi dáng vẻ, nhưng ở đây tất cả tiên Phật sắc mặt đều biến vô cùng cổ quái. Quan Âm Bồ Tát càng là tức giận đến toàn thân phát run, ngón tay chăm chú nắm chặt ngọc tịch bình, đốt ngón tay đều đã trắng bệnh. Dương Tiễn, đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 29, biết thủ không báo, sao là tu hành? Chương 29, biết thủ không báo, sao là tu hành? Bồ Tát có việc. Dương Tiễn nghe tiếng nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào Quan Âm trên thân, mặt lộ vẻ vừa đúng nghi hoặc, dường như hoàn toàn không hiểu nàng vì sao mở miệng ngăn cản. Mắt thấy Quan Âm sắc mặt xanh xám, bộ ngực có chút chập trùng, cố nén tức giận bộ dáng, Dương Tiễn bất đắc dĩ lắc đầu, "Bồ Tát, ngươi để cho ta tương trợ cầm nã yêu vương, ta cái này đang muốn ra tay, nhưng ngươi lại hô ngừng, chẳng phải là nhường văn thủ Bồ Tát Nguyên Thần thụ nhiều dày vò?" Theo ta thấy, vẫn là chớ có quấy rầy Dương Mỗ làm theo thông lệ cho thỏa đáng. Nói xong, hắn chuyển hướng trung luận, vẻ mặt trang nghiêm, giọng nói như trung đồng, "Ta mặc kệ ngươi có gì ỷ vào, tự xưng là người nào chuyển thế, nhưng ngươi hôm nay gây nên, đã làm tức giận Phật môn, tội nghiệp sâu nặng." Giờ phút này như bỏ binh khí xuống, tự phong tu vi, theo ta về quán giang khẩu chịu thẩm, việc này còn có chỗ trống. Ta Dương Tiễn mặc dù tại tiên đình không quá mức thực trước, nhưng một miếng nước bọt một cái đinh, nói được thì làm được. Ánh mắt của hắn đảo qua tại chân hỏa bên trong vạn bèo kêu rên văn thủ Nguyên Thần, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, "Nếu không, đợi ngươi hai người coi là thật ma diệt văn thủ Bồ Tát Nguyên Thần, chính là cùng toàn bộ Tây Thiên Linh Sơn kết xuống không chết không thôi mối thù. Đến lúc đó, Phật môn đại năng dốc toàn bộ lực lượng, đừng nói là Na Trang Ngộ Không, chính là ta Dương Tiễn có lòng bảo đảm ngươi, cũng tuyệt đối không thể." "Lựa chọn ra sao? Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp." Lời nói này đã là đem bậc thang trải ra dưới chân, ở đây chúng tiên đều không phải ngu dốt hạng người, sao lại nghe không ra Dương Tiễn cử động lần này gánh chịu bao lớn liên quan cùng phong hiểm. Trung luật chính là cản trở đi về phía tây, bị Thiên Đình Phật môn liên hợp thảo phạt chọc phạm, vốn là chịu tội khó thoát. Bây giờ càng cùng cái này Hồng Hải Nhi liên thủ, cơ hồ đánh giết văn thủ Bồ Tát nhục thân, càng câu nguyên thần làm cực hình. Theo lẽ thường, kết quả hẳn là bị Phật môn trấn áp tại Linh Sơn chỗ sâu, lấy tên đẹp Phật pháp tẩy lễ, kỳ thực là vĩnh vô chỉ cảnh tinh thần tra tấn, cho đến hình thần câu diệt. Sau đó hắn lại cùng cái này Hồng Hải Nhi liên thủ đánh chết văn thủ Bồ Tát, còn đem nguyên thần lấy ra tra tấn, dựa theo bình thường phát triển mà nói, hắn nhất định phải bị Phật môn trấn áp, nhốt vào kia Tây Thiên Linh Sơn chỗ sâu, nói là Phật pháp tẩy lễ kỳ thực là tinh thần tra tấn. Bởi vậy, Dương Tiễn đưa ra đem nó mang về quán giang khẩu, không thể nghi ngờ là mạnh mẽ theo Phật môn trong tay cướp người, lấy tự thân uy danh cùng quán giang khẩu cơ nghiệp bảo đảm, là trung luật tranh đến một chút hy vọng sống. Về phần mang đi sau xử trí như thế nào, xấu nhất bất quá là phế bỏ tu vi cho Phật môn một cái công đạo, nhưng nếu Dương Tiễn, Na Tra có thể nghĩ cách mời được Ngọc Đế hòa giải, chưa hẳn không thể bảo trụ về căn bản. Đổi lại thế gian bất kỳ người nào, đến này kết cục đã là nhờ trời may mắn, lẽ gian nên mang ơn, lập tức nhận lời. Làm sao? Trung luật xưa nay cũng không phải là theo lẽ thường ra bài người. Người sợ chết sao? Trung luật cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi hướng bên cạnh Hồng Hải Nhi. Ha ha, ha 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 ha. Hồng Hải Nhi nhìn chăm chú tại chân hỏa bên trong thống khổ kêu gào văn thủ nguyên thần, đầu tiên là cười nhẹ, tiếp theo phát ra thê lương đau thương cười to. Kia thuộc về Dạ Xoa giữ tận khuôn mặt bởi vì cái này cực đoan cảm xúc mà bặm mẻo, lộ ra càng thêm đáng sợ, có trải qua chỗ có lửa, không lửa chỗ không trải qua. Biết thủ không báo, sao là tu hành? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, gắt gao đính tại trên trời đám kia Bồ Tát La Hán trên thân, thanh âm khàn giọng lại chém đinh chặt sắt, sợ chết. Nếu đem những này ngụy Phật con lửa chọc toàn bộ giết tuyệt, thế gian liền không người có thể lấy tính mạng của ta. Như giết không bao giờ hết, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Đã nghe chưa? Trung Luật lúc này mới quay lại ánh mắt, nên tiếp Dương Tiễn ánh mắt, nhếch miệng lên một vẻ hôn bất lận độ cong, đúng dịp không phải. Hai chúng ta, hết lần này tới lần khác đều không sợ chết. Duyên phận này, người nói rượu không rượu. Dương Tiễn im lặng, nhìn chăm chú trước mắt cái này một đôi đã xem sinh tử không để ý cùng đồ, trong lòng điểm này đem nó mang về quán giang khẩu chậm chậm như toan suy nghĩ hoàn toàn dập tắt. Hắn chậm rãi nắm chặt tam tiêm lưỡng nhận đao, lông mày phong nhíu chặt, chỉ cảm thấy việc này nan giải vô cùng. Giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Vô số tiên quan thần tướng ánh mắt nhìn qua phía dưới hai đạo thân ảnh kia, trong lòng lại sinh ra mấy phần nghiêm nghị bội phục. Lúc trước Trung Luật nhiều lần kêu gào muốn chết, bọn hắn chỉ coi là yêu vương giả bộ, có lẽ có Na Tra, Dương Tiễn bọn người che chở, mới có ỷ lại không sợ gì. Mà Hồng Hải Nhi khẩu xuất ồn ồn, cũng bị coi là tuổi nhỏ vô tri, không dành tính mệnh chân quý. Thằng đến vừa rồi, Hồng Hải Nhi kia phiên sen lẫn thiên cơ cùng khắc cốt cửu hận quyết tuyệt chi ngôn xuất khẩu, bọn hắn mới bỗng nhiên minh ngộ, hai người này là thật không sợ chết. Nhất là kia Hồng Hải Nhi, báo thù ý niệm hừng hực như lửa đốt, đã sớm đem tự thân sinh tử quên sạch sành sanh. Có trải qua chỗ có lửa, không lửa chỗ không trải qua. Một bên Đường Tăng nghe được lời ấy, toàn thân rung động, mặt lộ vẻ kinh sợ, khó có thể tin cái loại này tràn ngập lời nói sắc bén lời nói lại xuất từ một cái hình như ác quỷ Dạ Xoa miệng. Hồng Hải Nhi hình dáng tướng mạo xấu xí doan người, mới gặp lúc cơ hồ dọa phá Đường Tăng can đảm, lại gặp cha tấn Bồ Tát nguyên thần, càng cảm thấy hành vi tàn nhẫn. Có thể giờ phút này nghe nói, cảm giác chữ chưa ẩn chứa phần lý, rất được Thiền Tông tăng muội, tương phản mãnh liệt này nhường hắn tâm thần quấy động. Sư phụ, hắn nhắc tới cái gì đâu? Chư Bát Giới lại gần nhỏ giọng hỏi. Đường Tăng chắp tay trước ngực, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hồng Hải Nhi phương hướng, nhẹ tụng Phật hiệu, giải thích nói, có trải qua chỗ có lửa, không lửa chỗ không trải qua, lời ấy không bàn mà hợp kim cương kinh ứng không chỗ ở mà sinh tâm chi yếu nghĩa. Đã biết chư pháp không cùng nhau, sinh tử như lộ như điện, ngại gì lo liệu chính nghiệm, hướng kia vô minh sâu trong bóng tối bước đi. Lâm Tế Nghĩa Huyền Thiền sư Diệp Vân, khắp nơi làm chủ, lập chỗ đều thật. Tại lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh chi cảnh, mới là khám phá vô sinh pháp nhẫn, chứng được Bồ đề thời điểm. Bất thoái chuyển chỗ, phương thấy Di Đà. Chư Bát Giới nghe được như lọt vào trong sương mù, chép miệng một cái, dứt khoát không còn suy nghĩ. Sư phụ lời nói này so kia Dạ Xoa nói còn quấn, hỏi tương đương hỏi không. Nói trắng ra là, chính là kia Hồng Hải Nhi vì đạt được mục đích, đã sớm đem sinh tử không để ý có thể cái này Hồng Hải Nhi. Không phải Như Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa Nhi từ sao? Lấy ở đâu sâu như vậy thù hận? Chư Bát Giới vẫn là buồn bực. Theo tuổi tác mà tính, Hồng Hải Nhi tu hành bất quá mấy trăm năm, mà gần mấy trăm năm Phật môn cùng Như Ma Vương một nhà cũng không rõ ràng xung đột, như thế nào kết xuống như thế thủ không đội trời chung, dường như Phật môn giết hắn phụ mẫu đồng dạng. Ân, mau nhìn Bách Thế Thư. Kia là Dạ Xoa tộc. Đúng lúc này, thiên đình trong trận doanh vang lên một tiếng kinh hô, ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía không trung kia quyển duy trì liên tục diễn lại kiếp trước kiếp này màn sáng. Kỳ thật màn sáng hình tượng sớm đã lưu truyền đã lâu, chỉ là lúc trước nội dung có chút bình thản. Đơn giản là một đứa bé con giáng sinh ở dưới đất thế giới nghèo khổ ra, xuất sinh tức mất mẹ, phụ thân tại khoáng mạch gian khổ lao động đem nó nuôi dưỡng đến 5 tuổi, cũng chết bởi quá nạn, từ đó hài đồng cơ khổ lang thang. Mặc dù vận mệnh nhiều thăng trầm, nhưng ở tam giới chúng sinh xem ra, như thế cực khổ bình thường, cũng không điểm đặc biệt, loại chuyện này phát sinh rất nhiều, nếu là không có chuyện thế này, Phật môn loại hình cũng không có khả năng phát triển nhanh chóng như vậy. Thêm nữa vừa rồi Văn Thù Bồ Tát gặp nạn hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, ai cũng vô tâm chú ý cái này nhảm chán kết trước. Cho đến giờ phút này hình tượng bên trong, kia cơ khổ hài đồng đang bị mấy đứa cùng tuổi người ức hiếp, đúng lúc này một cái thân mặc lộng lẫy cầm bảo, tóc đỏ như ngọn lửa nhảy nhót nam hài bỗng nhiên xuất hiện, ngăn ở ức hiếp người trước mặt. Kia hoa phục nam hài hình dáng tướng mạo đặc thù, rõ ràng cùng trong truyền thuyết Dạ Xoa vương tộc không khác nhau chút nào. Cái này yêu vương nào đó một thế, đúng là Dạ Xoa vương tộc. Quan Âm Bồ Tát theo tiếng kêu nhìn lại, chờ thấy rõ kia tóc đỏ nam hài hình dạng, sắc mặt đột biến, đột nhiên quay đầu gắt gao tiếp cận Hồng Hải Nhi, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác ngạc nhiên nghi ngờ, "Ngươi là Dạ Xoa vương tộc di duệ?" Lời vừa nói ra, Dương Tiễn ánh mắt cũng là ngưng tụ, một lần nữa xem kỹ lên Hồng Hải Nhi. Hắn nguyên lai tưởng rằng kẻ này bất quá là bình thường Dạ Xoa, không nghĩ tới lại thân phụ vương tộc huyết mạch. Dạ Xoa nhất tộc, bản tính phức tạp, đa số hung lệ bạo ngược, thường lấy tổn thương sinh linh, cướp đoạt tài vật, giải ôn dịch làm vui, bị coi là hung thần ác quỷ, là thế gian mang đến vô số cực khổ cùng sợ hãi. Về sau Phật môn tuyên bố lấy lòng dạ từ bi, ra tay thu phục tộc này, đem nó hung bạo người đánh vào địa ngục, số ít lương thiện người thì độ hóa thành hộ pháp thiên thần. Trong cái này chân tướng như thế nào, người ngoài khó biết đến tận cùng, Phật môn động tác mau lẹ lại không cho xem bảo. Nhưng Dương Tiễn trở thiên đình chính thần đối với cái này lý do thoái thác phần lớn còn nghi vấn, biết rõ Phật môn thủ đoạn. Mà trong truyền thuyết, năm đó Dạ Xoa vương tộc đã sớm bị toàn bộ tiêu diệt, không một sống sót. Bây giờ, cái này Hồng Hải Nhi không chỉ có là Dạ Xoa vương tộc, hình dáng tướng mạo lại cùng Bách Thế Thư bên trong kia vương tộc thiếu niên không khác nhau chút nào. có thể hắn hết lần này tới lần khác lại là thiết phiến công chúa thân sinh cốt đủ. La Sát công chúa cùng Bình Thiên đại thánh Lưu Ma Vương lại sinh ra một cái huyết mạch thuần chính Dạ Xoa vương tộc. Dương Tiễn mang theo hiếu kỳ nhìn về phía Bách Thế Thư, dư quang thì là liếc qua Trung Luật, lộ ra thần sắc suy tư. Mặc dù có Na Cha thần niệm đưa tin làm chứng, hắn vẫn khó mà tin được cái này yêu vương Trung Luật là Ngao Bính hoặc Tôn Ngộ Không nhị sư minh chuyển thế. Đây hết thảy quá mức trùng hợp, càng giống là một trận thiết kế tỉ mỉ âm mưu. Như Trung Luật biết được Ngao Bính cùng Tôn Ngộ Không nhị sư minh chuyện xưa, lại mượn một ít bí bảo giả tạo Bách Thế Thư cảnh tượng, cũng không phải là không có khả năng. Việc này nhất định phải kiểm chứng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Dương Tiễn một đạo thần niệm đã mất âm thanh vô tức truyền ra, thẳng đến đang hối hả chạy tới Khiếu Thiên Quyển trong hai, nhường tiến về địa phủ một chuyến. Đồng thời, Dương Tiễn thân hình khẽ động liền đứng ở Dương Thiền bên cạnh, nhìn xem nhà mình muội muội sắc mặt dịu dàng, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra, vì sao che chở hắn? Nhị ca Dương Thiền ngẩng đầu một cái, liền gặp được vừa mới còn như gió xuân ấm áp Dương Tiễn, ánh mắt rơi vào cách đó không xa Trung Luật trên thân, mặt mũi tràn đầy đề phòng cử thị. Lúc này Minh Bạch nhị ca hiểu lầm, đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2 ca chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 30, bao trùm thiên cơ. Quan Âm phun ra chương 30, bao trùm thiên cơ. Quan Âm phun ra, ngươi đang miên man suy nghĩ thứ gì? Căn bản không phải như ngươi nghĩ. Dương Thiền xem xét hắn thần sắc liền hiểu rõ tại tâm. Lúc trước huynh muội ở chung lúc, nhị ca lại luôn là như vậy để phòng bên người nàng tất cả khắc phái, sợ nàng bị ai lừa. Không có nghĩ rằng đã nhiều năm như vậy, hắn tật xấu này một chút không có đổi. Nàng tự nhiên minh bạch nhị ca cũng không phải là cản trở nàng tìm kiếm lương nhân, chỉ là lo lắng nàng tâm tư đơn thuần bị người che đậy, nhưng nàng lại không đốc, cái nào dễ dàng như vậy bị lừa. Hắn là sư tôn. Cái này bốn chữ truyền vào Dương Tiễn thần thức sát na, quanh người hắn khí cơ bỗng nhiên chỉ trệ, cả người như bị sét đánh giống như cứng tại nguyên địa. Đột nhiên quay đầu, khó có thể tin nhìn về phía nhà mình tam muội, cơ hồ hoài nghi là truyền âm xảy ra sai sót. Là thật. Dương Thiền ánh mắt trong suốt, lần này là trực tiếp mở miệng, câu chữ rõ ràng, cho thấy chính mình tuyệt không phải nói bừa. Trong lúc nhất thời, Dương Tiễn khí tức quanh người hơi loạn, hiển nhiên tâm thần nhận to lớn xung kích, nhưng hắn cuối cùng tu vi thâm hậu, bất quá chớp mắt liền đã cưỡng ép đè xuống quần quần tâm tư, khôi phục ngày xưa trấn định. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Hắn trầm giọng hỏi lại, ngữ khí ngưng trọng. Ta đương nhiên biết, nhị ca. Ta tuyệt sẽ không cảm ứng sai. Dương Thiền ngữ khí chém đinh chặt sắt, ánh mắt kiên định cùng Dương Tiễn đối mặt, nói xong cũng chuẩn bị quay người hướng Trung Luật đi đến, muốn cho hắn nghiệm chứng. Chấm đã. Dương Tiễn lên tiếng ngăn lại, ánh mắt phức tạp lường cách đó không xa Trung Luật một cái, hít sâu một hơi, hạ giọng nói, từ giờ trở đi, chớ có lại cùng hắn nói, bất luận liên quan đến ngươi đoán thân phận, vẫn là cái khác tất cả, ta tự có so đo. Thật là như quả nhiên là hắn, đó cũng là trước kia chuyện xưa. Một thế này, ngươi thế nào biết hắn vẫn là lúc trước người kia? Nếu không phải hắn, cái này cái gọi là luân hồi chuyển thế lại từ đâu mà đến? Vì sao hết lần này tới lần khác vào lúc này xuất hiện? Phía sau phải chăng có khác cao nhân bố cục, thao túng đây hết thảy? Đợi ta tra ra trận tướng, tự có chủ trương. Dương Tiễn dặn dò xong chắc chắn, liền không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt mặc dù rơi vào không trùng kia quyển Bách Thế Thư hiện ra trên tấm hình, khỏe mắt quét nhìn lại luôn không tự giác trôi hương cái kia đạo nắm côn mà đứng thân ảnh. Dương Tiễn cũng an tĩnh lại. Can hệ trọng đại, nàng tin tưởng nhị ca phán đoán cùng an bài. Hơn nữa nàng cũng tin, một khi xác nhận Trung Luật thân phận, nhị ca tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn hắn lâm vào tình thế nguy hiểm. Tấm mắt của nàng cũng theo đó nhìn về phía Bách Thế Thư, đối với cái này quyển công bố luân hồi kỳ thư pháp bảo, Dương Tiễn trong lòng cũng tràn ngập hiếu kỳ. Nàng tuy nói chắc chắn Trung Luật chính là năm đó sư tôn, nhưng đối với nó bên trong chi tiết lại không thế nào tin tưởng. Tỷ như, vì sao Bách Thế Thư bên trên sẽ hiện ra sư tôn nhiều như vậy chuyển thế chi thân, ngươi chính là vì cái này cùng bọn hắn liều mạng. Hình tượng bên trong, kia thân mang lộng lẫy cầm bảo, tóc đỏ như diễm nam hải ngồi xổm người xuống, dung trong mắt màu vàng nóng thanh tịnh trong suốt, mang theo không che giấu chút nào hiếu kỳ, đánh ra trước mắt chật vật tiểu gia hỏa. Thương Viêm, đây cũng là Bách Thế Thư giờ phút này hiện ra nhân vật chính, yêu vương Trung Luật nào đó một thế luân hồi danh tự. Hắn ngẩng đầu, đụng vào cặp kia tinh khiết đến không có một tia tạp chất đôi mắt, trong lòng không hiểu run lên. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người nhìn hắn trong ánh mắt chỉ có thuần túy hiếu kỳ, mà không có xem thường, thương hại hoặc là chán ghét. Ân Thương Viêm do dự một chút, vẫn gật đầu, vô ý thức cầm trong tay khối kia ảm đạm viêm ngọc nắm càng chặt hơn. Viêm ngọc là mảnh này khu mỏ quặng thường thấy nhất sản xuất, không tính hiếm có vật, ngẫu nhiên có thể nhặt được chút nhỏ bé khối vụn, có thể cầm lấy đi có thể đổi một chút mỏng thuế ruộng, đây chính là hắn sống sót phương pháp, cũng là nơi này đại đa số Dạ Xoa. Ta cái này càng để mắt. Đối diện Dạ Xoa tiểu vương tử từ trong ngực móc ra một khối viêm ngọc, tính chất phóng ánh ôn nhuận, bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra nhu hòa ấm áp, xem xét chính là thượng phẩm viêm ngọc. Nói, tiểu vương tử liền đưa tay muốn đi cầm Thương Viêm trong tay khối kia pha tạp ngọc vỡ, không ngờ hắn vừa có động tác, Thương Viêm quanh thân lại nổi lên một tầng yếu ớt màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây vầng sáng bắt đầu hình thành hỏa diễm tiêu đốt, cản trở tiểu vương tử động tác. Lớn mật. Tiểu vương tử sau lưng thị vệ lập tức tiến lên một bước, khí thế sắc bén, liền muốn ra tay chế phục cái này nhìn như bất kính dân nghèo. Không sao. Tiểu vương tử khoát tay áo. Hắn có thể cảm giác được kia ngọn lửa màu xanh lam lực lượng cực kỳ yếu ớt, không những không tạo thành uy hiếp, ngược lại giống như là cái này đáng thương tiểu gia hỏa tại bị trọng thương bản năng tự vệ. Hắn đối với cái này càng hiếu kỳ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngọn lửa màu xanh lam, hơn nữa xúc cảm đúng là lạnh bớt. Ngươi lửa, nhan sắc tốt đặc biệt hắn ngẩng đầu, dung kim giống như trong con ngươi hứng thú càng đậm, hơn nữa, lại là lạnh. Thương Viêm không có trả lời, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Tiểu Vương Tử ánh mắt, phản phất tại tinh tế phân biệt trong ánh mắt kia cảm xúc. Đi, cái này cho ngươi. Tiểu Vương Tử gặp hắn trầm mặc, cũng không truy vấn, trực tiếp cầm trong tay khối kia thượng đẳng viêm ngọc lại đi trước đưa. Nhìn xem gần trong gang tấc, tỏa ra ánh sáng lung linh mỹ ngọc, Thương Viêm ngây ngẩn cả người, không tự chủ được lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Vương Tử. Điện hạ, nơi đây không thích hợp ở lâu. Sau lưng thị vệ nhắc nhở lần nữa. Biết. Tiểu Vương Tử lên tiếng, cũng không chê Thương Viêm kêu bẩn thỉu tay nhỏ, trực tiếp đem ôn nhuận viêm ngọc nhét vào hắn lòng bàn tay, lập tức đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Thương Viêm nắm tay bên trong khối kia tản ra ấm áp thượng đẳng viêm ngọc, nhìn đối phương quay người muốn đi gấp bóng lưng, lại bị thần xui khiến đứng lên, đi theo. Cử động của hắn lập tức đưa tới thị vệ cảnh giác, cho dù đối phương chỉ là không có chút nào uy hiếp dân nghèo hài đồng, bọn hắn cũng nhất định phải đề phòng bất kỳ khả năng phong hiểm. Còn có việc. Tiểu Vương Tử cũng dừng bước lại, quay đầu nghi hoặc nhìn về phía hắn. Bảo hộ ngươi. Thương Viêm lần thứ nhất mở miệng, thanh âm bởi vì lâu dài chưa nói mà lộ ra khàn khàn khúc khốc, hơn nữa, ta cũng không có chỗ có thể đi. Tốt. Tiểu Vương Tử nghe vậy, ánh mắt lập tức phát sáng lên, hắn đối cái này cùng mình tuổi tác tương tự, người mang kỳ dị hỏa diễm hải tử vốn là tràn ngập hứng thú, có thể kết bạn đồng hành dường như rất không tệ. Hắn quay đầu đối thị vệ dặn dò nói, dẫn hắn cùng một chỗ trở về đi. Hắn hỏa diễm, ta rất ưa thích. Cứ như vậy, xóm nghèo cô nhi Thương Viêm bị Dạ Xoa Vương tộc Tiểu Vương Tử mang về tòa kia sâm nghiêm mà huy hoàng cung điện. Thì ra cũng không phải là Dạ Xoa Vương tộc huyết mạch, chỉ là bị đưa vào vương đỉnh, thành người hầu thiên đỉnh chúng tiên nhìn thấy nơi đây, đã minh bạch. Cái này yêu vương một thế này, xuất thân từ Dạ Xoa tộc tầng dưới chót nhất, nhân duyên tế hội bị Vương tộc Vương Tử mang về, trở thành tiếp thân hầu hạ tôi tớ. Như thế nói đến, hình tượng bên trong vị kia Dạ Xoa Vương Tử, há không chính là chúng tiên ánh mắt đồng loạt rơi vào Hồng Hải Nhi trên thân? Hình dáng tướng mạo cùng hình tượng bên trong Tiểu Vương Tử cực kỳ tương tự, chỉ là tuổi tác tăng trưởng, rút đi non nớt, tăng thêm mấy phần lệ khí cùng sát khí. Hồng Hải Nhi không phải danh xưng thiết phiến công chúa thân sinh sao? Hơn nữa còn là thân sinh. Việc này lộ ra kỳ quặc a. Dạ Xoa nhất tộc năm đó bị diệt, còn sót lại người không phải bị độ hóa thành hộ pháp, chính là bị ngay tại chỗ giết chết. Một cái vương tộc vương tử, làm sao có thể đào thoát tìm đường sống? Phật môn, tuyệt không có khả năng phạm phải như thế sơ hở. Tiếng nghị luận bên trong, chúng tiên ra ánh mắt không hẹn mà cùng chuyển hướng cách đó không xa Quan Âm Bồ Tát, đã thấy giờ phút này Quan Âm sắc mặt ngưng trọng như nước, tay phải chống không ngay tại cấp tốc bấm nốt ngón tay, đầu ngón tay huyền hóa ra đạo đạo tàn ảnh. Quan Âm trong lòng cũng là gợn sóng được khởi, chính nàng cũng khó có thể tin, vì sao sớm đã nên chôn vùi trong lịch sử Dạ Xoa tộc vương tử, sẽ lắc mình biến hóa, trở thành thiết phiến công chúa cùng Như Ma Vương chi tử. Cái này hoàn toàn không hợp ăn khớp. Năm đó tiêu diệt Dạ Xoa tộc, tuy không phải nàng tự mình ra tay, chính là từ Văn Thủ Bồ Tát cùng hai vị khác Phật Đà chủ đạo, nhưng lấy Phật môn làm việc chi chu đáo chắc chẽ, tuyệt đối không thể bỏ mặc trọng yếu như vậy vương tộc huyết mạch lưu lạc bên ngoài. Trong tam giới, bất kỳ không đúng lẽ thường sự tình, phía sau tất nhiên cất giấu không muốn người biết ám thủ. Lại có người đem tính toán, động tới Phật môn trên đầu. Quan Âm nghĩ đến chỗ này tiết, sắc mặt càng thêm âm trầm. Xem khắp tam giới, ai không biết am hiểu nhất bố cục, nhất tinh thông tính toán, chính là bọn hắn Phật môn. Nàng lúc này bình tĩnh lại tâm thần, toàn lực thôi diễn, ngược lại muốn xem, đến tột cùng là thần thánh phương nào, dám ở thái tuế xúc phạm người có quyền thế, không chỉ có tính toán Phật môn, càng đem cái này Dạ Xoa Vương tử xếp vào tại Tây Hành Lộ bên trên gây sóng gió. Một tay bấm niệm pháp quyết, ngàn vạn chuỗi nhân quả ở trong mắt nàng hiện, xen lẫn, nàng dọc theo Hồng Hải Nhi trên người nhân quả đi ngược dòng nước, ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn. Nhưng mà, thôi diễn một lát, lại chưa phát hiện bất kỳ rõ ràng chỗ sơ suất cùng người vì vết tích. Không có khả năng. Đã ra tay can thiệp, tất nhiên giữ lại vết tích. Nàng đem ngọc tịnh bình thu hồi, hai tay cùng lúc bấm đốt ngón tay, thôi diễn chi lực đột nhiên tăng gấp bội. Không còn cực hạn tại Hồng Hải Nhi bản thân, mà là mở rộng đến Như Ma Vương, lại đến Thiết Phiến công chúa, sau đó là tìm tới. Quan Âm ánh mắt ngưng tụ, rốt cục tại Thiết Phiến công chúa chuỗi nhân quả bên trên, bắt được một tia rất không tự nhiên chấn động. Đúng là Hỏa Diễm Sơn thổ địa. Chỉ là một cái sơn giã thổ địa, sao có thể có năng lực này tính toán ta Phật môn? Phía sau tất nhiên có khác làm chủ. Quan Âm tâm niệm chắc chắn, lập tức theo Hỏa Diễm Sơn thổ địa công chúa nhân quả, hướng chỗ càng sâu ngược dòng tìm hiểu, thế phải bắt được kia dấu tại phía sau màn hắc thủ. Nhưng mà, ngay tại nàng thần niệm chạm đến thổ địa công nhân quả mạch lạc sát na, ông một đạo khó nói lên lời, dường như nguồn gốc từ tuyên cổ hồng hoang huy hoàng quang mang, từ cái này chuỗi nhân quả bên trên bỗng nhiên bộc phát. Quang mang bên trong ẩn chứa ý chí bàng bạc vô cực, lại trong nháy mắt, cưỡng ép chặt đứt Quan Âm tất cả thôi diễn cảm giác. Phúc. Tâm thần thụ trọng thương, Quan Âm đột nhiên phun ra một ngụm kim sắc huyết dịch, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Trong mắt nàng tràn đầy trước nay chưa từng có kinh hãi cùng khó có thể tin. Kia phía sau tồn tại, vị cách chi cao, lại áp đảo thiên cơ phía trên. GS, giống như bắt đầu nghiệm chứng kỳ, đến một bước này giống như có người nhìn cùng cho điểm cao điểm liền có thể cầm tới đề cử, xin nhờ các vị độc giả lão gia, nhìn thấy cái này thêm giá sách, sách mới kỳ truy đọc cũng 10 phần trọng yếu. Đúng rồi còn có khen ngợi, nhớ kỹ là ngũ tinh khen ngợi, cho một cái a. Van cầu các vị độc giả các lão gia, cho các vị giật đầu. Phanh, phanh, phanh. Nếu như cảm thấy viết không thế nào tốt, muốn cho xoa bình, xem ở ta cho các vị lao ra dập đầu trên mặt mũi, đội ngũ tinh khen ngợi thôi. Đúng rồi, có tiền hỗ trợ nâng tiền trận, không có tiền nâng cái nhân chàng a lễ vật khu đưa miễn phí lễ vật, ta cũng có thể cầm tới một xu tiền, cảm tạ các vị các lao ra. đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua chạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Ngộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quân ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quân ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 31, Phật môn di tộc, thế thiên mà đi. 1. Chương 31, Phật môn di tộc, thế thiên mà đi. 1. Quan Âm sắc mặt trắng bệnh, toàn thân ức chế không nổi run nhẹ nhẹ. Vừa rồi thôi diễn tiếp xúc cùng kia sợi thiên cơ, vị cách chi cao, tuyệt không phải chuẩn thánh chi cảnh, mà là bao trùm trên đó, cái kia trong truyền thuyết, thánh nhân. Nhưng đây không có khả năng a. Phật môn năm đó tiêu diệt, bất quá là không đáng để ý dạ xoa tiểu tộc, trên căn bản không được mặt bàn. Chỉ là nhất tộc, vẹn vẹn xuất động một vị Phật Đà, hai vị Bồ Tát, xuất lĩnh mấy trăm la hán liền đủ để đánh tan, có tài đức gì? Lại sẽ dẫn tới thánh nhân tự mình ra tay tính toán. Thú hổ. Không phải là Quan Âm tự coi nhẹ mình, nếu thật là thánh nhân bản tôn, sao lại cần như vậy quanh co tính toán? Lật tay ở giữa liền có thể hộ hạ dạ xoa toàn tộc, thậm chí thánh khẩu vừa mở, sắc lệnh hạ đạn, dạ xoa tộc lập tức liền có thể nhảy lên làm nhân tộc phía dưới, vạn tộc phía trên hiển hách tồn tại. Nhưng một vị thánh nhân hao tâm tổn trí bố cục tính toán, chính là dốc hết tam giới toàn bộ sinh linh mặt mũi, cũng đảm đương không nổi phần này vinh hạnh đặc biệt. Không thể nào là thánh nhân, tuyệt đối không thể. Quan Âm cưỡng ép đè xuống trong lòng quần cuộn sóng biển, đem cái này hoang đường tuyệt luân suy nghĩ gắt gao nhấn hạ, ý đồ lần nữa ngưng tụ tâm thần, một lần nữa thôi diễn. Nhưng mà vừa nghĩ tới vừa rồi kia huy hoàng thiên uy, chỗ nhân quả đức đoạn kinh khủng phản vệ, đầu ngón tay của nàng liền không tự chủ được run rẩy, lại nhất thời không còn dám dò xét. Mà thôi, nàng hít sâu một hơi, đè xuống cổ họng quần cuộn ngay ngái, ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong kia quyển vẫn tại diễn dịch chuyện cũ bách thế thư, ánh mắt thâm thúy, như cái này bách thế thư nội dung là thật, đáp án tự sẽ hiện hiện trong đó, không vội tại nhất thời. Quan Âm đây là thế nào? Thiên đình trong trận doanh, có người chú ý tới nàng thổ huyết động tác, thấp giọng nghị luận. Ha ha, nhìn bộ dạng này, sợ là cưỡng ép thôi diễn thiên cơ, gặp phản vệ a. 89/10. Thiên cơ há lại dễ dàng như vậy theo dõi. Nhìn nàng vừa rồi hai tay thôi diễn đều xuất hiện tàn ảnh, thân thể run cùng đến tàn trong gió dường như, nhất định là tại tìm kiếm cái gì khó lường lớn bí mật. Ha ha, lần này sợ là đụng vào tấm sắt, nhìn thấy không nên nhìn tồn tại. Chẳng lẽ lại liên lụy đến thánh nhân? Liễu Mộc Trương nghi ngờ suy đoán, cũng không về phần A Khuê Mộc Lang trầm ngâm nói, tự phong thần đại chiến sau, chư thánh đều đã trốn xa thiên ngoại, không được nhúng tay tam giới sự vụ. Dạ xoa tộc sự tình cách nay không tính xa xưa, thánh nhân không có khả năng tự mình can thiệp. Vậy cũng chưa chắc, đừng quên Tôn Ngộ Không sư tôn, các ngươi nói, có phải hay không là một vị nào đó ẩn thế không ra hỗn độn đại năng? Có thể dạng gì đại năng, có thể khiến cho chúng ta liền thăm dò hình dáng tướng mạo đều làm không được? Ngoại trừ thánh nhân, còn có ai có thể có này uy năng? Vậy ngươi cũng là nói một chút, sẽ là vị kia thánh nhân? Ta như biết được, há không cũng thành thánh? Chỉ là suy đoán, có khả năng hay không là một vị nào đó thánh nhân vi phạm thiên đạo minh ước, âm thầm ra tay? Xuyệt. Nói cẩn thận. Lời này cũng là ngươi có thể nói. Sợ cái gì? Ta ngược lại thật sự là muốn cầu giải thoát đâu. Có phong thần bản tại, muốn chết đều không chết được à? Có đôi khi, còn sống so chết càng khó chịu hơn. Các ngươi nói, cái này Quan Âm đến tột cùng suy tính tới cái gì ai biết, bất quá ta ngược hy vọng nàng nhiều thôi diễn mấy lần, nhìn Quan Âm thổ huyết ta vẫn rất thoải mái. Thiên đình bên này nghị luận cũng không tận lực để thấp, thậm chí nhưng nói là không có chút nào tị ý. Tây Phương Phật môn mặc dù thế lớn, nhưng thiên đình còn không cần nhìn sắc mặt. Huống hồ bọn hắn những này phong thần bảng bên trên có tên người, chân linh sớm đã ký thác tại trên bảng, cho dù bên ngoài trình chiến vẫn lạc, thiên đình cũng có thể hao phí tài nguyên cùng thời gian, mượn phong thần bảng đem nó tái tạo phục sinh, đơn giản là tu vi bị hao tổn mà thôi. Phong thần bảng lợi hại nhất chỗ liền ở chỗ này chân linh bất tử, một mực trưởng khống tại Ngọc Đế chi thủ, không vào luân hồi, có thể trực tiếp tại trong bảng phục sinh. Duy nhất tệ nạn, nói chung chính là trên bảng người tu vi vĩnh viễn không tiến thêm, sinh tử tự do đều nằm trong tay người khác, lại không tiêu giao có thể nói. Dương Tiễn nghe chúng tiên nói thầm, vẻ mặt không thay đổi. Hắn cũng suy đoán khả năng cùng thánh nhân có quan hệ, nhưng cảm giác được cũng không phải là thánh nhân mà tôn, càng có thể là thánh nhân. Tam thi hóa thân. Hắn đã theo Na Cha cùng hưởng trong trí nhớ, nhìn thấy qua Tôn Ngộ Không sư tôn mơ hồ hình ảnh, kia thật là liền nhìn thẳng hình dáng tướng mạo đều làm không được trí cao tồn tại, tuyệt không phải cái gì bình thường ẩn thế đại năng. Kỳ thật thiên đình bên trong, liền đóng giữ lấy một vị thánh nhân tam thi hóa thân, Thái Thượng Lao Quân. Chỉ là Lao Quân ngày thường luôn là một bộ nhàn vân giá hạc bộ dáng, say mê đan đạo, không để ý tới tục vụ, đến mức rất nhiều tiên thần vô ý thức không để ý đến cái kia siêu nhiên bị cách. Mà biết được Thái Thượng Lao Quân chính là thánh nhân lão tử tam thi hóa thân tiên thần, vốn cũng không nhiều, người biết chuyện cũng giữ kín như bưng, căn bản sẽ không cùng người khác giải thích rõ. Thánh nhân bản tôn xác thực đã không được nhúng tay tam giới, nhưng nếu là vốn là tồn tại ở trong tam giới tam thi hóa thân, vậy liền coi là chuyện khác. Dương Tiễn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Bách Thế Thư, trong lòng cũng dâng lên một tia hiếu kỳ. Cái này nhúng tay Phật môn cùng dạ xoa tộc cân đoán thánh nhân tam thi, đến tột cùng sẽ là vị kia. Phải biết, có đạo tổ pháp chỉ ước thúc, có thể ở tam giới lưu lại tam thi hóa thân thánh nhân, có thể đếm được trên đầu ngón tay trong tấm hình, bị mang về dạ xoa vương đỉnh thường viêm cũng không có thể lập tức đi theo tại tiểu vương tử bên cạnh thân. hắn càng giống là một cái bị vương tử nhất thời hứng khởi mang về kỳ vật, được an trí tại thiên điện, nhận lấy các loại xem kỹ cùng dò xét. Liên quan tới hắn tất cả tin tức bị cấp tốc thu thập, xác minh, trình báo đến Dạ Xoa Vương trước mặt, việc quan hệ ái tử an nguy, vị vương giả này tự nhiên muốn bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Rất nhanh, xác nhận thân phận thanh bạch, cũng không thai họa ngầm thương viêm, được đưa tới Dạ Xoa Vương bảo tọa trước đó. Nhưng bản vương nhìn xem, ngươi kia ngọn lửa màu xanh lam. Nghe được mệnh lệnh, thương viêm nếm thử thôi động lực lượng, lại chưa thể thành công dẫn động. Dạ Xoa Vương nhớ tới thị vệ báo cáo, tâm niệm vừa động, một cỗ mênh mông uy nghiêm tựa như núi cao ép hướng thương viêm. To lớn uy áp hạ, thương viêm thân thể bản năng tiến vào phòng ngự trạng thái, kia sợi kỳ dị màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ngọn lửa lần nữa tự chủ hiện hiện, ngoan cường mà chống tự lấy đến từ vương giả áp bách. Hỏa diễm yếu ớt, lại tính bền dẻo mười phần, ngưng tụ không tan. Có ý tứ Dạ Xoa Vương trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, có thể tự chủ hộ chủ. Không phải là nghiệp hỏa, tính lại trí thuần đến sạch, ngưng mà không phát, mềm dai mà không gắt không tệ. Sau này ngươi liền ở lại trong cung tu tập a. Đạt được Dạ Xoa Vương cho phép, thương viêm trầm mặc nhẹ gật đầu, lập tức bị người hầu mang xuống. Đệ tử chuyên hót, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành viêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 31, Phật môn di tộc, thế thiên mà đi. 2, chương 31, Phật môn di tộc, thế thiên mà đi. 2, tiếp xuống hình tượng, chính là ngày qua ngày tàn khốc đến cực điểm huấn luyện. Kỹ xảo chiến đấu, hỏa diễm trường khống, cùng là vua tử hy sinh tất cả trung thành con đâu. Thương viêm cùng một nhóm bị tuyển chọn tỉ mỉ đi ra hài đồng cùng một chỗ, thừa nhận gần như tàn nhẫn rèn luyện. Huấn luyện vượt mọi khó khăn gian khổ, hắn cũng thể hiện ra thiên phú kinh người cùng nghị lực, đặc biệt thanh diễm tại thiên truy bách luyện hạ càng thêm lương thực, càng làm cho hắn nắm giữ cảm giác nhỏ bé năng lượng lưu động, dự phán tiềm ẩn nguy hiểm năng lực kỳ dị. Mấy năm về sau, thương viêm cùng thời kỳ huấn luyện người bị mang đến một tòa mới diễn võ trường. Một trận cuối cùng khảo hạch sắp bắt đầu, chỉ có thông qua người mới có thể thu hoạch được cận vệ tiểu vương tử tư cách. Khảo hạch cũng không phải là trong dự đoán liều mạng tranh đấu, mà là cần tại một tòa nguy cơ từ phía, cả bầy ám khí cùng năng lượng xung kích tầng tầng lớp lớp huyễn cảnh bên trong, bảo hộ một cái tượng trưng cho điện hạ quang hạch. Những người hậu tuyển khác hoặc cấp tiến tấn công mạnh, hoặc bị động cố thủ, nhao nhao gãy kích trầm xa. Đến viên thương viêm ra sân, hắn thanh diễm dường như nắm giữ sinh mệnh giống như linh động lưu chuyển. Khi thì hóa thành bình chướng chống cự, khi thì như xúc tu giống như đem ánh sáng hoạch khẽ đẩy đến khu vực an toàn, thậm chí luôn có thể sớm nửa bước dự phán tới cạm bẫy phát động, lấy nhỏ nhất, nhất tinh chuẩn một cái giá lớn, bảo đảm quang hoạch tuyệt đối an toàn. Khi hắn lông tóc không thương, tay nâng hoàn hảo không chút tổn hại quang hoạch đi ra huyễn cảnh lúc, toàn bộ diễn võ trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này, đây là lựa gì? Ta lại chưa bao giờ thấy qua. Thủy Đức Tinh quân trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, ngươi nhận ra sao? Không biết. Hỏa Đức Tinh quân lúc này hoang mang so Thủy Đức Tinh quân càng lớn. Hắn thân làm Thiên Đình chính bộ hỏa thần, cửu diệu tinh quân một trong, thống ngự hỏa long, hỏa nha, chấp trưởng giữa thiên địa tất cả dương viêm minh hỏa, nhận ra vạn hỏa chính là bản trước. Hắn thậm chí chủ quản phương nam bính đinh lửa, gắn bó tam giới ngũ hành chi hỏa thuộc cân bằng, có thể giờ phút này hắn lại vô cùng vững tin, chính mình chưa bao giờ thấy qua hình tượng bên trong kia ngọn lửa màu xanh lam. Nó dường như trống rông xuất hiện, không có chút nào nền móng nguồn gốc. Cái này nhan sắc cùng kia băng hàn đặc tính, ngược lại có mấy phần tiếp cận thái âm chân hỏa, có thể lại không đúng. Hỏa Đức Tinh quân cao mày, thì thảo phân tích, thái âm chân hỏa vừa ra, tịch diệt đông kết vật vẩn, tuyệt đối không thể như thế dịu dàng ngoan ngoãn khả khống, chớ nói chi là dùng để chính xác phòng ngự. Lời của hắn dẫn tới trung quanh tiên đỉnh chúng tiên cũng nhao nhao đối kia ngọn lửa màu xanh lam ném đi ánh mắt tò mò. Một loại liền hỏa bộ chính thần đều không biết thần hỏa, lai lịch tất nhiên không thể coi thường. Hơn nữa vừa rồi Dạ Xoa Vương cũng chính miệng kết luận, này lửa không chứa nghiệp lực, không phải Dạ Xoa bản tộc chi hỏa, vậy nó đến tột cùng nguồn gốc từ phương nào? Vô số đạo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt rơi vào phía dưới nhắm mắt dưỡng thần, như cổ tùng giống như sừng sững bất động trung luật trên thần, hy vọng có thể theo chỗ của hắn đạt được đáp án. Nhưng mà trung luật đối với cái này không phản ứng chút nào, dường như không đếm xỉa đến, hắn đang bận điều tức trạng thái của mình đâu. Tại mọi người hiếu kỳ lúc, Bách Thế Thư hình tượng lại lần nữa lưu truyền, thương viêm bị Dạ Xoa Vương cùng mấy vị trọng thần đưa vào một gian mật thất, tại chỉ dẫn hạng, hắn cùng tiểu vương tử sóng vai đứng ở một tòa cổ pháp cự đỉnh trước đó. Y theo nghi thức, hai người riêng phần mình theo đầu ngón tay bước ra một giọt tận chứa bản nguyên lực lượng tinh huyết, đầu nhập trong đỉnh. Theo Dạ Xoa Vương ngâm sướng lên cổ lão mà tối nghĩa chú văn, hai giọt tinh huyết ở trong đỉnh chậm rãi tới gần, giao hòa, cuối cùng hóa thành một đạo đỏ lam giao nhau, khí tức liền thành một khối kỳ dị lửa vòng. Lửa vòng một phân thành hai, lặng yên không một tiếng động không có vào hai người mi tâm. Này khế, tên là Viêm Hồn chi thể. Dạ Xoa Vương vẻ mặt trang nghiêm, đối thương viêm trịnh trọng tuyên cáo, từ đó, lửa không hết, thể không đổi. Tính mạng của hắn liền cùng ngươi bảo hộ chức trách cùng tồn tại cộng đinh. Thương viêm cũng đi theo đọc lên lời thề, thanh âm kiên định, bằng vào ta thanh viêm, hộ ngài xích diễm. Lửa không hết, mệnh cung tắt, thân này vĩnh là điện hạ chi thuẫn. Từ nay một ngày lên, thương viêm chính thức trở thành Dạ Xoa tiểu vương tử tín nhiệm nhất cận bệ, Viêm Hồn chi thể đem hai người vận mệnh chặt chẽ tương liên. Sau đó, hình tượng nhanh chóng tránh về, triển hiện thương viêm lần lượt xả thân bảo hộ tiểu vương tử kinh lịch. Hắn trung thành cùng năng lực, thắng được vương tử không giữ lại chút nào tín nhiệm. Sớm chiều ở trung phía dưới, vương tử sớm đã không đem hắn coi là đơn giản hộ vệ, thậm chí thân mật gọi hắn là ca. Những này như là nhân gian thoại bản bên trong miêu tả, tràn ngập nhiệt huyết cùng ràng buộc tình nghĩa huynh đệ, đối với nhìn quen thương hải tăng điển, trải qua vạn cổ tuế nguyệt đầy thiên tiên Phật mà nói, lại có vẻ bình thản thậm chí có chút không thú vị, đã có người bắt đầu buồn ngủ. Bọn hắn sống quá lâu, chứng kiến quá nhiều thăng trầm, cái loại này cố sự trong mắt bọn hắn, đúng là bình thường. Nhìn xem hình tượng, bọn hắn đã bắt đầu nghiên cứu thảo luận liên quan tới Dạ Xoa tộc nghiệp hỏa cùng vừa mới xích viêm ngọn lửa màu xanh lam, nhưng mà, phần này bình tĩnh cũng không duy trì liên tục quá lâu, Bách Thế Thư hình tượng đột nhiên kỳ biến. Dạ Xoa tộc lãnh địa kia lâu dài xích hồng bầu trời, bị vô biên bắt ngát, sáng chói chói mắt kim sắc Phật quang cưỡng ép xé rách, xua tan. Tường vân phủ kín chân trời, Phật sướng thanh âm rung khắp hoàn vũ, to lớn vô song uy áp bao phủ xuống, lại nhường cả tòa trong vương thành thiêu đốt hừng hực nghiệp hỏa cũng vì đó chập chờn, ảm đạm. Đám mây phía trên, ba đạo thân ảnh dáng vẻ trang nghiêm, quanh thân nở rộ quang huy dường như có thể chiếu sáng ngàn vạn thế giới. Trung ương một vị, thân mang một mạc Phật y điệp, hởi chân vai phải, một tay nắm nâng dự bát, một tay kết ấn, khuôn mặt từ bi tường hòa, quanh thân lưu ly sạch quang lưu chuyển không thôi. Bên trái, Văn Thủ Bồ Tát ngồi ngay ngắn thanh sư phía trên, cầm trong tay trí tuệ bảo kiếm. Phía bên phải Phổ Hiền Bồ Tát khống chế lục nha bạch tượng, thập đại hạnh nguyện pháp ấn vẩn quanh quanh thân, hiện lộ rõ ràng vô biên nguyện đi vĩ lực. Ba vị Phật môn chí tôn sau lưng là Lít Nha Lít Nhĩ, Túc Sát Y Mắng La Hán cùng Kim Cương Đại Quân, kết thành dáng ma đại trận che khuất bầu trời, Phật uy như ngục. Cầm đầu vị kia Phật đà ánh mắt rủ xuống, thanh âm bình thản, lại rõ ràng vang vọng này phương thiên địa mỗi một cái nơi hẻo lánh, cũng xuyên thấu qua Bách Thế Thư, đập ầm ầm tại mỗi một vị người xem tâm thần phía trên, Dạ Xoa nhất tộc, bản tính hung lệ, trường hồng liên nghiệp hỏa mà không sửa đổi nói, tàn sát sinh linh, nhiễu loạn âm dương trật tự, chỗ tạo nghiệp chướng ngập trời, đã tà đạo thiên đạo cương thượng. Ta Phật môn từ bi, cũng đi Kim Cương trận mắt chi uy, hôm nay chuyên tới để quét sạch hoàn vũ, thế thiên mà đi, diệt trừ tà chướng. Đề cử chuyên hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 32, tốt, thật không biết xấu hổ dược sư Phật a. Chương 32, tốt, thật không biết xấu hổ dược sư Phật a. Dược sư Phật, quả nhiên là khẩu khí thật lớn, dám nói bừa thế thiên mà đi. Nào chỉ là thế thiên mà đi. Không nghe thấy hắn nói Dạ Xoa tộc tà đạo thiên đạo cương thường a. Đây rõ ràng là đem chính mình so sánh thiên đạo hóa thân. Ha ha, không hổ là Phật môn bên trong người, như vậy ra mặt độ dày, chúng ta thật sự là theo không kịp. Khó trách cái này nhỏ Dạ Xoa đối Văn Thủ Bồ Tát hận thấu xương, không chết không thôi. Thì ra năm đó hủy diệt Dạ Xoa quốc, Văn Thủ Bồ Tát chính là thủ phạm một trong a. Thiên đình chúng tiên nhìn thấy Bách Thế Thư bên trong cảnh tượng, nhịn không được nhao nhao mở miệng niệm ai, nhất là kia dược sư Phật vừa ra trận liền khẩu xuất của ngôn, thật là khiến người ghé mắt. Bây giờ trong tam giới, bất luận trên danh nghĩa vẫn là trên thực chất duy nhất kẻ thống trị, chỉ có Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Đế chính là đạo tổ Hồng Quân thân phong tam giới chí tôn, có thể cho dù là hắn, cũng chưa từng xem thường thế thiên mà đi, càng sẽ không mọi chuyện lấy thiên đạo là lấy cớ. Chỉ vì bên trên có thánh nhân thậm chí đạo tổ tọa trấn, cái loại này ngôn ngữ không phải là không thể nói, mà là tự biết vị cách không đủ, nói ra đổ gây đại năng chế nhạo, không duyên cớ mất thân phận. Nhưng cái này Phật môn lại hoàn toàn khác biệt. Há miệng thiên đạo, ngậm miệng thế thiên mà đi. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn nói đến như thế đương nhiên, toàn vẹn không thèm để ý người khác ánh mắt, dường như ở sâu trong nội tâm coi là thật cho rằng như thế. Liên Ngọc Đế còn khiêm ức tự kiềm chế, người Tây Phương Phật môn chỉ là một tôn dược sư Phật, mang theo hai vị Bồ Tát, liền dám lớn như vậy thả hùng biện. Cũng khó trách ở đây thiên đình tiên thần từng cái mặt lộ vẻ khinh thường, khịt mũi coi thường. Ánh mắt đảo qua cách đó không xa còn tại Tam Muội chân hỏa bên trong dạy vò Văn Thủ Bồ Tát nguyên thần, chúng tiên trong lòng càng là cười lạnh, rơi vào kết quả như vậy, đúng là gieo gió gặt bão. Giờ phút này Văn Thủ Bồ Tát nguyên thần đã bị thiêu đốt đến gần như tán loạn. Nhất làm hắn thống khổ chính là, cho dù tu vi rơi xuống đến tiên tiên, nguyên thần còn sót lại, kia Hồng Hải Nhi lại có ý khống chế hỏa diễm uy lực, nhường hắn cầu sinh không được, muốn chết không xong. Bất tử, lại phải thừa nhận vĩnh viễn tra tấn, đây mới thật sự là cực hình. Văn Thủ khó khăn đem ánh mắt chuyển hướng Quan Âm, im lặng cầu xin cứu viện. Đã thấy đối phương đang hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Bách Thế Thư, dường như hoàn toàn quên hắn tồn tại, lập tức tâm thần đều đức, hoán niệm mọc lan tràn, đều muốn ra phần mệnh. Người còn tại xem kịch. Quả nhiên là không có tâm nữ nhân. Quan Âm tự nhiên không biết Văn Thủ suy nghĩ trong lòng, nàng giờ phút này nỗi lòng cuộn, cơ hồ khó mà tự kiềm chế. Nàng bén nhạy ý thức được, Bách Thế Thư chỗ biểu hiện ra nội dung đối Phật môn cực kỳ bất lợi. Nếu mặc cho tiếp tục phát ra, một chút vốn nên bị Tuế Nguyệt phủ đuổi bí ẩn, chắc chắn đem ra công khai. Càng khó giải quyết chính là, nàng bất lực ngăn cản. Ở đây Thiên đỉnh tiên thần đông đảo, nhị thập bát tinh tú, tứ đại thiên vương, Na Cha Tam Thái tử, Tam Thánh Mẫu Dương Điển, nhị lang thần Dương Tiễn. Cho dù nàng có lòng xua tan trong đám người đoạn hình tượng, cũng căn bản làm không được. Nhất định phải lập tức cầu viện. Bất luận linh sơn vị kia Phật Đà Giá Lâm, đều phải mau chóng chạy đến. Tâm niệm cấp chuyển ở giữa, Quan Âm trong tay đã lặng yên hiện hiện một đạo kim sắc Phật tiếp, trong nháy mắt đốt hết, một đạo linh quang tùy theo trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Dương Tiễn bọn người đều chú ý tới nàng tiểu động tác, lại không người ngăn cản. Nơi đây phát sinh tất cả, đã định trước không cách nào giấu giếm, Văn Thủ Bồ Tát đạo quả bị hủy, Phật môn không có khả năng từ bỏ ý đồ, viện binh sớm muộn sẽ đến, bất quá là vấn đề thời gian. Bọn hắn giờ phút này tâm tư đã sớm bị trên trời kia quyển Bách Thế Thư một mực hấp dẫn, nội dung trong đó có thể so sánh Quan Âm cử động đặc sắc nhiều. Bách Thế Thư trong tấm hình, đối mặt đám mây phía trên dáng vẻ trang nghiêm dược sư Phật, Dạ Xoa Vương không gây nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại ngẩng đầu mà bước ra vương đỉnh, nhìn thẳng thương cung. Ha ha ha, Đinh Hai nhức góc cuồng tiếu tự dạ xoa vương trong miệng bộc phát, trong tiếng cười ẩn chứa phần thiên chi nộ. Nương theo lấy tiếng cười kia, trong cơ thể hắn yên lặng pháp lực cầm bàn bộc phát, cảnh giới tu vi lại không giữ lại. Vâng. Một đạo xích hồng như máu to lớn hỏa trụ phóng lên tận trời, cùng bạo năng lượng ba động càng đem đầy trời Phật sướng mạnh mẽ xé mở một đạo lỗ hồng. Hắn từng bước một bước ra vương đỉnh, thân hình tùy theo tăng vọt, hóa thành đỉnh tiên lập địa khôi ngô cự nhân, tóc đỏ nộ trường, như lửa cháy hừng hực thiêu đốt, dùng con ngươi màu vàng nóng bên trong dâng lên chừng lấy thiêu tận bát hoang nổi giận. Sừng sững tại vương thành tối cao tháp nhọn chi đỉnh, Dạ Xoa vương độc thân trực diện Tây Phương Phật môn một Phật hai Bồ Tát, khí thế bằng bạc, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tốt một cái thay trời hành đạo, tốt một cái bình định lập lại trật tự. Dược sư Phật, thu hồi ngươi bộ này làm cho người buồn nôn từ bi sắc mặt. Dạ Xoa vương tiếng như cựu thiên kinh lôi, nổ vang giữa thiên địa. Hắn đưa tay chỉ hướng Dược sư Phật, chữ chữ như đao, câu câu chu tâm, tàn sát phàm tục. Chứng cứ ở đâu? Bất quá là ngươi Phật môn ăn nói bừa bãi, muốn gán tội cho người khác. Các ngươi chân chính mơ ước, là tộc ta thế hệ truyền thừa, chấp trưởng nhân quả hồng liên nghiệp hòa quyền hành. Nơi đây chính là ta Dạ Xoa tộc cương vực, không còn người ngoài, ngươi cần gì phải làm bộ làm tịch, miệng đầy nói ngoa. Mong muốn, nói thẳng chính là. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu vô tận hư không, nhìn về phía phương Tây U Minh chi địa, thanh âm tràn đầy khắc cốt niệm ai cùng bi thương, địa tạng vương Bồ Tát phát hạ đại hoài nguyện, địa ngục chưa không, thế không thành phận. Phi, nói đến xinh đẹp, các ngươi là ngại địa ngục tội nghiệp quá nhiều, làm phiền các ngươi hoàn toàn trưởng khống lục đạo luân hồi. Tộc ta nghiệp hỏa có thể đốt cháy tội nghiệp, ly thanh nhân quả, chính là các ngươi mong muốn tịnh hóa U Minh, đem địa phủ hoàn toàn biến thành Phật môn hậu hoa viên lớn nhất chướng ngại a. Nói cái gì lòng dạ từ bi, bất quá là cưỡng đoạt tấm màn che. Nói cái gì phổ độ chúng sinh, kỳ thực vì bản thân chi mang. Đi cái này diệt tộc tuyệt chủng chi với các ngươi dối tra đến tận đây cũng xứng vọng đàm luận tiên đạo. Phen này thạch phá thiên kinh gầm thét, làm cho cả vương thành lâm vào sát na tĩnh mịch. Lập tức vô số Dạ Xoa tộc người bộc phát ra kinh thiên động địa gào thét cùng chửi mắng. Đối mặt Dạ Xoa vương lần này chữ chữ thấy máu, trực chỉ hạch tâm giận dữ mắng mỏ. Đám mây phía trên dược sư Phật rốt cục có nhỏ xíu phản ứng. Hắn cũng không tức giận, kia thương xót chúng sinh khuôn mặt bên trên ngược lại toát ra một loại càng thâm trầm, dường như đối đãi lạc đường ngoan đồng giống như bất đắc dĩ cùng thở dài. Dược sư Phật chậm rãi mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một loại dường như có thể quyết định nhân quả, định nghĩa chính tà vô thượng uy nghiêm, đứng ốc. Vẹn vẹn hai chữ, như là cuối cùng thẩm phán, đem Dạ Xoa vương tất cả phẫn nộ, lên án cùng dên gì, đều hơi hận quy kết làm không hiểu chuyện si tâm vọng tưởng. Nghiệp hòa đốt tâm, đã khiến cho ngươi mù mắt, không thấy tự thân nghiệp chướng nặng nề, trái lại hắn người như kẻ thù. Dược sư Phật ánh mắt thanh tịnh như lưu ly, phản chiếu lấy phía dưới liệt diễm bước lên vương thành, thanh âm mang theo một loại kỳ dị lực xuyên đấu, ngươi nói tàn sát phàm tục chính là muốn gán tội cho người khác. Kia quanh quẩn tại các ngươi nghiệp hỏa phía trên, ngàn vạn sinh linh kêu rên không dứt tàn niệm bá lực, hẳn là đều là hư ảo. Dạ Xoa nhất tộc lấy thế gian tội nghiệp làm thức ăn, tung không phải các ngươi tự tay tàn sát, các ngươi tồn tại bản thân chính là không ngừng thu nạp thiên địa tội ác, tập bổ hung thần bản tính, đây là nhiễu loạn âm dương trật tự, trở ngại thanh tịnh chi lỗi nặng. Thanh âm của hắn dần dần cất cao, mang tới một loại hùng vĩ, không thể nghi ngờ thẩm phán ý vị, địa tạng phát hạ hoài nguyện, chính là từ bi cực hạn, muốn vượt qua hết địa ngục tất cả khổ ách. Các ngươi cầm hồng liên nghiệp hỏa, nếu có thể quy về chính đồ, vốn là gột rửa tội nghiệp, thanh toán nhân quả chi vô thượng trợ lực. Không sai các ngươi nắm này quyền hành, không những không được chính đạo, phản dùng cái này tự cao, phân đất xưng vương, tác luân hồi thành tịnh con đường, khiến thiện ác không được báo, nhân quả không được thưởng. Này không phải tà đạo thiên đạo, như thế nào? Chúng ta hôm nay này đến, không phải là tư lợi, thật là chỉnh lý càn khôn. Đêm này nghiệp hỏa quyền hành, quy về chân chính hiểu rõ dùng, có thể đạo hướng thiện chi đổ người trong tay, mới có thể gắn bó lục đạo cân bằng, bảo vệ luân hồi có thứ tự. Đây là thiên đạo chiều hướng phát triển, không phải ngươi nhất tộc chi mang oán có thể ngăn, cũng không phải các ngươi không quan trọng chi lực đảo ngược. Lời nói này vừa ra, chớ nói hình tượng bên trong Dạ Xoa vương cùng với tộc nhân, ngay cả hình tượng vẻ ngoài chiến đầy trời thần tiên cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin nhìn qua cái kia dược sư Phật. Đệ cử chuyên hót, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 33, người giật dây, Thái thượng lão quân. Chương 33, người giật dây, Thái thượng lão quân. Ta lúc này là thật phục. Liễu Mộc Trương thì thào nói nhỏ, trong mắt lại thật sự rõ ràng toát ra một tia thán phục, nhìn chằm chằm bách thế thư bên trong dược sư Phật, có thể đem cường thủ hào đoạt nói đến như thế tươi mát thoát tục, như vậy cảnh giới, chúng ta theo không kịp a. Quanh mình tiên thần nghe vậy, đều mặt lộ vẻ quái dị gật đầu, trên mặt viết đầy khó nói lên lời hoang đường. A, đây cũng là Phật môn. Na Cha ôm cánh tay cười lạnh, trong giọng nói xem thường cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Tôn Ngộ Không đứng ở một bên, da mặt có chút có rúm. Hắn tự nhận từng trải qua Phật môn thủ đoạn, có thể giờ phút này vẫn cảm giác nỗi lòng cuộn cuộn, khó mà bình tĩnh. Tôn Ngộ Không là chưa hề nghĩ tới, thế gian vậy mà thực sự có người có thể đem đổi trắng thay đen sự tình nói đến như thế đương nhiên, liền phảng phất trời sinh liền đứng tại đạo đức điểm cao. Cái loại này Phật môn, tâm hắn tự phức tạp, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng khác một bên, rơi vào nhà mình sư phụ Đường Tăng kia chân bóng trên trán, Tôn Ngộ Không khẽ miệng không khỏi nổi lên một tia gằn trách. Nói đến, hắn bây giờ bảo đảm Đường Tăng đi về phía tây, cũng coi là nửa cái Phật môn bên trong người, nghĩ đến cái này, Tôn Ngộ Không trong lòng càng cảm thấy bị đè nén. Sư phụ, cái này, ta lão chư mặt mũi này bên trên, thật sự là có chút tiêu đến hoàng a. Chư Bát Giới xoa xoa tay, mặt đỏ tới mang hai, nhất là cảm nhận được tiên đỉnh những cái kia các đồng liêu như có như không quét tới ánh mắt, càng là như có gai ở sau lưng, như nghẹn ở cổ họng, như hắn tốt xấu từng là trưởng quản 8 vạn thiên hà thủy quân tiên đồng nguyên soái, bây giờ tuy nhập Phật môn đội ngũ, mắt thấy như vậy hành vi bị ngày xưa đồng liêu nhìn ở trong mắt, điểm này còn sót lại mặt mũi thực sự không nhịn được. A Di Đà Phật. Đường Tăng trong mắt thấp tụng Phật hiệu, thanh âm bé không thể nghe, liền rốt cuộc không nói gì, rộng lớn tăng tay áo hạ thủ chỉ có chút của mình, trong lòng kia phần nhói nhói cùng mê mang chỉ có tự mình biết hiểu. Mà Bách Thế Thư trong tấm hình, Dạ Xoa Vương đã bị dược sư Phật lần này lời bản cao kiến tức giận đến toàn thân nghiệp hỏa mất khống chế, giận quá thành cười, ha 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 ha. Tốt một cái chỉnh lý càn khôn, tốt một cái quy về chính độ. Nói cho cùng, bất quá là mạnh được yếu thua, nắm tay người nào lớn, ai chính là thiên đạo. Hôm nay, liền nhường bản vương nhìn xem, ngươi thiên đạo có thể hay không để ép được ta Dạ Xoa toàn tộc căm giận ngút trời. Hồng Liên, đốt thế. Dưới cơn thịnh nộ, Dạ Xoa Vương lại không giữ lại, trực tiếp thiêu đốt bản mệnh tinh huyết cùng thần hồn, hiển hóa ra đỉnh tiên lập địa Dạ Xoa ma thần pháp tướng, lôi cuốn lấy thiêu tất bản vật Hồng Liên nghiệp hỏa, quyết tuyệt phóng tới đám mây phía trên dược sư Lưu Ly Phật. Chính hắn thực lực không bằng dược sư Phật, tự thân mặc dù cùng là đại la cảnh giới, nhưng cùng dược sư Phật cái loại này nhiều năm uy tín lâu năm Phật đà so sánh, không khác đom đóm đối với Hạ Nguyệt. Quả nhiên, đối mặt Dạ Xoa Vương cái này liều mạng một kích, dược sư Phật vẫn như cũ dáng vẻ trang nghiêm, ổn thỏa liên đài, chỉ là khẽ lắc đầu, trên mặt mang theo một loại đối ngoan thạch không thể điều khắc nhàn nhạt tiếc hận. Chấp mê bất ngộ, minh ngoan bất linh. Nếu như thế, chỉ có lấy vô biên từ bi, đi lôi đỉnh hàng mà chi bi. Trong tay hắn kia nhìn như một mạc dược bát khẽ nghiêng, vô lượng lưu ly sạch quang như thiên hà chảy ngược, róc rách chảy xuôi mà ra. Quang mang này tinh khiết ôn hòa, mới nhìn người vật vô hại, sau khi vẩy xuống, lại như cùng vô hình khăn lau lau vết bẩn giống như, những nơi đi qua, kia cùng bạo hồng liên nghiệp hỏa lại vô thanh vô tức tăng dã, chôn bụi. Bể khổ vô biên, hồi đầu thị ngạ. Quy y ngã Phật, phương đến chân chính giải thoát. Dược sư Phật thanh âm tại tinh khiết Phật quang bên trong quanh quẩn, tràn đầy mê hoặc nhân tâm lực lượng cũng không cho kháng cự uy áp, dường như ban thưởng sau cùng nhân tử. Ta hiểu mẹ ngươi Phật đã đầu. Dạ Xoa Vương thần hồn thiêu đốt tới cực hạn, phát ra sau cùng bất khuất gào thét. Dược sư Phật đáy mắt cuối cùng một tia chấn động hoàn toàn chôn bụi, chỉ còn lại quan sát bụi bặm giống như tuyệt đối băng lãnh cùng hờ hững. Ai? Đứng đốc. Đã như vậy, liền hoàn toàn quy về sạch tịch, cũng là vận mệnh của ngươi. Lưu ly sạch quang uy năng tăng bọn, không còn ôn hòa, ngược lại thôn phệ tất cả, hoàn toàn đem Dạ Xoa Vương cái tia khổng lồ ma thần pháp tướng hoàn toàn nuốt hết. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có thê lương tuyệt vọng rú thảm. Chờ kia tịnh hóa vạn vật quang mang chậm chậm tan hết, giữa thiên địa lại không Dạ Xoa Vương thân ảnh, dường như hắn chưa từng tồn tại. Phụ vương, vương đỉnh chỗ sâu, tận mắt nhìn thấy đây hết thảy tiểu vương tử xích diễm, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sợ đến vỡ mật, một ngụm nóng rực máu tươi đột nhiên phun ra, giãy giụa lấy liền muốn liều lĩnh lao ra. Điện hạ, không thể. Thương Viêm gắt gao ngăn ở trước người hắn, hắn hỏa diễm tới nói cho hắn biết ngoại giới kia lưu ly Phật quang kinh khủng, dù chỉ là một tia dư ba, cũng đủ làm cho bọn hắn hình thần câu diệt. Thả ta ra. Ta muốn giết bọn hắn. Giết bọn hắn. Tiểu vương tử giống như điên dại, nước mắt hỗn hợp có huyết thủy trượt xuống, hai mắt xích hồng như máu. Ngay tại cái này tuyệt vọng lúc, một chút lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt hỏa tinh lặng yên không một tiếng động hiện hiện, hỏa tinh yếu ớt chập chờn, miễn cưỡng huyễn hoa ra Dạ Xoa Vương kia gần như hoàn toàn tiêu tán nguyên thần gương mặt. Còn ta nguyên thần thanh âm như là nến tàn trong gió, tràn đầy vô tận mỏi mệt cùng cấp bách, đi, đi mau. Sống sót, Thương Viêm, dẫn hắn. Đi. Lời còn chưa dứt, cái này sợi bằng vào cuối cùng chấp niệm ngưng tụ còn sót lại nguyên thần, quang mang kịch liệt ảm đạm, mắt thấy là phải tan theo gió. Nghìn cân treo sợi tóc, bọn hắn bên cạnh thân không gian chợt như mặt nước giống như nổi lên đạo đạo gợn sóng, thanh nhã bắt quái đạo vận cùng nhàn nhạt đan hương tràn ngập ra. Một gã thân mang thủy hỏa đạo bào đồng tử cầm trong tay một tôn lò luyện đan hư ảnh, từ trong hư không bước ra. Đồng tử khuôn mặt non nớt lại thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đầu tiên là đảo qua kia sắc hoàn toàn trôn vùi Dạ Xoa Vương nguyên thần, lại rơi vào một bên bị Thương Viêm gắt gao bảo vệ xích diễm trên thân, thanh âm réo rát như là ngọc khánh tiêu khẽ, vô lượng tiên tôn. Dạ Xoa Vương kia sắp tán loạn nguyên thần đột nhiên chấn động, như là hồi quang phản chiếu, gắt gao tiếp cận đạo đồng, thanh âm mang theo một tia bắt lấy cuối cùng rơm rạ vội vàng, ngươi là người phương nào? Ý muốn như thế nào? Tới người này cũng không phải là Phật môn bên trong người, mà là một thân đạo gia người giữ cửa trang phục, đồng thời có thể lặng yên không tiếng động xuyên qua Phật môn trùng điệp phong tỏa đến chỗ này, có lẽ chính là một đường sinh cơ kia. Đồng tử vẻ mặt không có một vận sóng, ngôn ngữ trực tiếp đến như cùng ở tại Trần Thuật Đan Phương dự lý, Phật môn thế lớn, không thể nghi ngờ, không sai Hồng Liên nghiệp hỏa chi chủng, không làm như vậy đoạn tuyệt. Bần đạo có thể trợ ngươi một chút sức lực, như thế nào giúp ta? Dạ Xoa Vương nguyên thần kịch liệt chấn động, hắn giờ phút này trạng thái đã là dầu hết đèn tắt, tuyệt không còn sống khả năng. Bảo đảm Dạ Xoa Vương tử tính mệnh không ngại, không sai mạng sống phương pháp, có chỗ khác biệt. Đồng tử ngữ khí vẫn như cũ bình thản, dường như lời nói thưa thất bình thường, đem lấy thân cùng hồn là tài, dựa vào vương tộc tinh huyết cùng nghiệp hỏa bản nguyên, luyện thành một đóa huyết liên đầu nhập luân hồi chuyển sinh, như thế đã có thể bảo vệ toàn Dạ Xoa huyết mạch hạch tâm, cũng có thể trình độ lớn nhất che lấp thiên cơ, giấu giếm được Phật môn cảm giác. Luyện thành huyết liên. Dạ Xoa Vương nguyên thần kịch chấn, ý vị này con của hắn làm mất đi hiện hữu tất cả hình thái cùng tuyệt đại bộ phận ký ức. Đúng vậy. Tốt. Bản vương. Ứng. Dạ Xoa Vương nguyên thần quang mang cấp tốc lấp lóe, cuối cùng hóa thành một tiếng tràn ngập không cam lòng cùng quyết tuyệt gầm nhẹ, vì huyết mạch kéo dài, vì báo thù hỏa chủng, hắn không có lựa chọn nào khác. Đồng tử khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, thiện. Trong tay hắn tôn này hơi co lại lò luyện đan hư ảnh bỗng nhiên quang hoa đại phóng, tản mát ra huyền ảo khó lường đạo vận, lỗ miệng nhắm ngay ý thức mơ hồ tiểu vương tử, một cỗ cường đại hấp lực trong nháy mắt bao phủ thân. Trong nháy mắt tiếp theo, tiểu vương tử thân thể cùng hồn phách hóa thành một đạo lưu quang, bị thu hút tôn này quang hoa lưu chuyển lỗ ảnh bên trong. Ngay sau đó, tại mọi người nhìn soi mói lò luyện đan hư ảnh cấp tốc bành trướng, ngưng thực, trên đó cổ pháp huyền ảo đường vân, ẩn chứa thiên địa chí lý bắt quái ký hiệu dần dần rõ ràng. Làm chức lò luyện đan này toàn bộ diện mạo hoàn toàn hiện ra tại Bách Thế Thư trong tâm hình lúc, tất cả quan sát ở đây tiên ra, bất luận thiên đỉnh chúng thần vẫn là Phật môn tăng chúng, đều sắc mặt của biến, hãi nhiên nghẹn nào, cái này, đây là thái thượng lão quân tử kim bắt quái lô. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 34, không phải, có thực lực này ngươi đi đánh Phật môn a. Chương 34, không phải, có thực lực này ngươi đi đánh Phật môn a. Ta đi. Thế nào lại là lão quân? Nếu như là lão quân ra tay, vậy chuyện này liền nói đến thông ý gì? Làm sao lại nói thông được? Liễu Mộc Trương nghe được bên cạnh Hỏa Đức Tinh Quân nói một mình, nhịn không được tiến tới hỏi. Tại hắn trong ấn tượng, thái thượng lão quân tại thiên đình địa vị siêu nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì cái kia một tay xuất thần nhập hóa luyện đan thuật. Cái gì cựu chuyển kim đan, tạo hóa đan, cái nào tiên gia thấy không thèm. Bằng bản lĩnh này được người tôn kính, không thể bình thường hơn được. Cái nào đỉnh tiêm luyện đan đại sư còn không có mấy món ra dáng pháp bảo, mấy cái đắc lực đồng tử tọa kỵ. Có người cầu đan đưa lên mấy món bảo bối, vậy cũng là chuyện thường xảy ra, giống hắn có khi đều sẽ đụng lên đi lấy lòng, cầu lão quân cho điểm đan dược. A, ngươi không biết rõ lão quân chân chính thân phận. Hòa Đức Tinh Quân vẻ mặt kinh ngạc, lập tức nhớ tới Liễu Mộc Trương theo hầu, bừng tỉnh hiểu ra. Thân phận gì? Chẳng lẽ còn có cái gì ta không biết rõ nội tình? Không có. Không có việc gì, ngươi tiếp lấy nhìn liền hiểu. Hòa Đức Tinh Quân tranh thủ thời gian dừng lại, không còn dám nhiều lời. Có một số việc, ngươi biết ngầm hiểu ý, không biết rõ, vẫn còn không biết rõ vi diệu. Liễu Mộc Trương vẻ mặt biệt khuất trừng mắt Hòa Đức Tinh Quân. Cái này nói một nửa giữ lại một nửa, không phải có chủ tâm sâu người khẩu bị sao? Hắn quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện đại đa số đồng liêu cũng đều giống như hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, mà số ít mấy cái cảm kích, mặc dù mặt lộ vẻ giận mình, lại đều ngậm chặt miệng, một chữ không chịu nhiều lời. Không phải, lão quân cũng không phải thánh nhân, các ngươi về phần như thế. Chờ một chút. Thái thượng. Lão quân. Liễu Mộc Trương đột nhiên sững sờ, trong đầu hiện lên lão quân kia luôn luôn vui tươi hớn hở, thấy ai cũng cười tủm tỉm bộ dáng, thế nào cũng không cách nào cùng vị kia trí cao tồn tại liên hệ tới. Cái kia có thể là thánh nhân. Hóa ra là hắn Na Cha vừa nhìn thấy kia lò bắt quái, trong lòng lập tức tựa như gương sáng. Khó trách cái này đồng tử có thể thân bất chi quỷ bất giác xuyên qua Phật môn cấm chế, hóa ra là thái thượng lão quân nhúng tay. Hắn đang nghĩ ngợi, lại thoáng nhìn bên cạnh Tôn Ngộ Không trạng thái không đúng. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không gắt gao nhìn chằm chằm kia lò luyện đan, mặt ngoài nhìn xem chấn định, có thể cầm kim cô đồng tay lại tại có chút phát run, khóe mắt khóe miệng đều không bị khống chế co quắp, dường như nhìn thấy cái gì đã thống hận lại sợ hãi đổ vỡ. "Uy, hầu tử, ngươi không sao chứ?" Na Cha dùng tuổi trò đụng đụng hắn. "Không có. Không có việc gì." Tôn Ngộ Không đột nhiên hoàn hồn, cố tự chấn định xuống đến, ngựa khí lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác căng cứng. Vừa nhìn thấy cái này tử kim bắt quái lô, 500 năm trước bực mình ký ức liền toàn xuống tới. Lúc trước hắn đại náo thiên cung, chính là bị cái này lò cho thu vào, gọi là một cái trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Ta môn nhất chính là, cái này lò bên ngoài nhìn xem không lớn, bên trong lại cùng vô biên bắt ngát tiểu thế giới dường như, mặc hắn thế nào va chạm đều không trốn thoát được. Lò kia đóng càng là kiên cố đến quá mức, kim cô đồng xoay tròn đập lên, liền dấu đều không có lưu lại. Về sau cũng không biết thế nào, ngay tại hắn sắp bị nướng thành than cốc thời điểm, lúc tung một gậy lại đem nắp lò cho bật ra, lúc này mới may mắn chạy thoát. Bây giờ suy nghĩ một chút, còn một trận hoảng sợ. Tôn Ngộ Không cắn răng, ánh mắt mạnh mẽ róc thịt lấy trong tấm hình kia đồng tử, từ trong hàm răng gạt ra lời nói đến, ta lão Tôn liền nói thấy thế nào cái này đồng tử như thế nhìn qua mắt. Làm nửa ngày, là năm đó thủ lò cái kia. Giọng nói kia, hắn không thể lập tức xông vào trong tấm hình cho hắn một gậy. Có thủ. Na Cha nhíu mày. Huyết hải thâm cửu. Tôn Ngộ Không cọ sát lấy răng nói. Hắn hiện tại còn nhớ rõ ràng ràng, hắn tại lò bên trong la rách cổ họng, đạo đồng này ở bên ngoài cây quạt lắc hô hô rung động, sợ lửa không đủ vượng. Về sau hắn lao ra lúc, liền nên một gậy đập nát hắn đỉnh đầu. Bị ép ngũ chỉ sơn kia 500 năm, hắn không ít mộng thấy cái này đồng tử, hồi hồi đều khí tỉnh lại. Mặc dù về sau xông ra đan lỗ lúc, hắn rắn chắc đạp cái này đồng tử một cước, nhưng bây giờ ngẫm lại, vẫn là đạp nhẹ. Thử! Cái này đồng tử lúc trước thấy ta lão Tôn đi ra, dọa đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Hiện tại ngược lại tốt, tại Dạ Xoa Vương trước mặt giả bộ cùng người cao nhân đắc đạo dường như, ta nhổ vào. Tôn Ngộ Không càng nói càng tức, thấy thế nào kia đồng tử mặt không thay đổi bộ dáng, đều cảm thấy là đang làm ra vẻ làm dạng. Na Cha nghe vậy, nhìn không được liếc mắt. Cái này đồng tử đúng là lão quân bên người trợ thủ, ngày bình thường cũng chính là nhìn xem lô hỏa, phiến quạt gió. Có thể dù nói thế nào, đó cũng là thánh nhân tam thi người bên cạnh. Cái trước thánh nhân bên cạnh đạo đồng bây giờ tại làm cái gì, hầu tử ngươi biết không? Như vậy cũng tốt so nhị ca bên cạnh Hiếu Thiên, tại Dương Tiễn bên cạnh, ngươi gọi nó một tiếng Khiếu Thiên Khuyển không chọn lý của ngươi, nhưng nếu là Hiếu Thiên một mình đi ra ngoài, nên hô cái gì trong lòng phải có số. Bất quá Lao Quân thế mà lại đúng tay Dạ Xoa tộc sự tình, như thế cũng chưa hề nghe nói qua. Na Cha sờ lên cằm, nhìn xem Bách Thế Thư hình tượng, trong lòng suy nghĩ mở. Thánh nhân Tam Thi nhúng tay Phật môn chuyện xưa, vũng nước này, thật là càng quấy càng đủ. Hơn nữa, đến cùng là Lao Quân chính mình ý tứ, vẫn là cái này phía sau có Ngọc Đế thụ ý đâu. Đây quả thật là Lao Quân chính mình muốn làm, vẫn là Ngọc Đế bên này cũng trộn lẫn một phần đâu. Lao Quân. Quan Âm nhìn thấy hình tượng bên trong lò bát quái, sắc mặt bám một chút trắng bệnh. Nàng thật là tin tưởng Lao Quân nội tình. Kia là phong thần chi chiến lúc, Thái Thượng Thánh Nhân chủ động đưa vào phong thần bảng Tam Thi hóa thân, thành bây giờ thiên đỉnh Thái Thượng Lao Quân. Nói nhỏ chuyện đi, hắn là thiên đỉnh tiên quan, danh tự cũng tại phong thần bảng bên trên, lại cao cư tam thập tam trọng thiên lý hận thiên đâu xuất cùng, liền Ngọc Đế gặp đều muốn tôn xưng một tiếng Lao Quân. Nói lớn chuyện ra, đây chính là đường đường chính chính Thánh Nhân Tam Thi, trình độ nào đó, liền đại biểu cho Thánh Nhân bản tôn ý chí. Năm đó Phật môn tiêu diệt Dạ Xoa tộc, Lao Quân vậy mà âm thầm đâm một tay. Quan Âm ánh mắt đột nhiên chuyển hướng phía dưới Hồng Hải Nhi, trong lòng một hồi phát lạnh. Lao Quân trợ Dạ Xoa vương tử chuyển thế, bây giờ cái này Hồng Hải Nhi lại muốn giết chết Văn Thù Bồ Tát, cái này chẳng phải là nói. Nàng không còn dám nghĩ tiếp, không chút do dự móc ra trên thân tất cả chuyển tấn Phật tiếp, một mạch toàn bộ nhóm lửa. Nhất định phải lập tức cầu viện, hơn nữa không phải mời được Phật tổ pháp giá không thể. Nơi này cục diện, nàng đã hoàn toàn nắm chắc không được. Khá lắm, chuyện này càng náo càng lớn a. Chư Bát Giới ở phía dưới thấy thẳng tắt lưỡi. Lúc đầu chỉ là Tây Hành Lộ bên trên gọi yêu quái, mời điểm biệt binh, nghĩ tới yêu quái này lai lịch bất phàm, bên người tùy tiện cùng tiểu đệ, thế mà đều có thể cùng thánh nhân dính líu quan hệ. Chư Bát Giới nhịn không được suy nghĩ miên man, chiếu cái này tiết tấu xuống dưới, sẽ không phải liền thánh nhân đều muốn tự mình kết quả đi. Cùng lúc đó, hắn cũng liếc qua bên cạnh Đường Tam Tạng. Chiếu cái này tiết tấu, cái này đi về phía tây còn có thể tiếp tục đi tới đích sao? Nếu là đi không đi xuống, chính mình giống như cũng không tất yếu lưu tại cái này tiếp tục làm kim tiền tử đồ đệ, nếu không hỏi một chút Ngọc Đế. Chấm đã. Ngay tại tất cả tiên Phật đều bị lão quân đồng tử hiện thân chấn kinh đến nói không ra lời lúc, Bách Thế Thư hình tượng bên trong, một tiếng nôn nóng quát đột nhiên vang lên. Chúng tiên thần theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy kia nguyên bản một mực trầm mặc Thương Viêm, lại đột nhiên bước ra một bước, quanh thân màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây vầng sáng chớp lên, đúng là muốn mạnh mẽ cắt ngang đạo đồng kia thi pháp luyện hóa động tác. Làm cản. Đạo đồng nhìn thấy hắn động tác ngăn trở, trong miệng quát khẽ một tiếng, đưa tay vung lên định đem nó ngăn. Đạo đồng thấy cái này nho nhỏ thị vệ dám ngăn cản, nhíu mày lại, trong mắt lóe lên một tia không vui cùng kinh miệt. Hắn mặc dù nhìn như tuổi nhỏ, lại là Lao Quân tọa tiền nghe đạo đồng tử, tu vi sớm đã đạt đến thái ớt kim tiên chi cảnh, há lại cho một giới hạ tộc thị vệ mạo phạm. Lúc này tay áo tùy ý vung lên, vàng bạc pháp lực tựa như vô hình vách tường giống như đẩy về phía trước đi, muốn đem Thương Viêm trực tiếp cầm xuống. Nhưng mà, một màn kế tiếp nhường Đường Đồng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái này đủ để lật tung núi nhỏ một kích, rơi vào Thương Viêm trên thân, lại như cùng châu đất xuống biển, liền làm cho đối phương lắc một chút đều không thể làm được. Thương Viêm liền cùng người không việc gì như thế, bước chân không ngừng, đi thẳng tới trước mặt hắn, ánh mắt kiên định nhìn về phía lò bắt quái bên trong hôn mê tiểu đồng tử. Điện hạ nếu muốn đầu thai chuyển thế, chỉ dựa vào hiện tại căn cơ còn xa xa không đủ. Thương Viêm thanh âm trầm ổn, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tâm, ta nguyện dốc hết tất cả, trợ điện hạ một chút sức lực, vì hắn tái tạo căn cơ. Đạo đồng lúc này là thật có điểm động, hắn nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này nhìn như bình thường thị vệ, trong lòng lén lút tự đủ. Không phải, ngươi có thực lực này, vừa rồi nhà ngươi đại vương ở bên ngoài đã sinh đã từ thời điểm, ngươi trốn ở chỗ này làm người tàng hình. Ngươi lúc trước ra ngoài cùng Dạ Xoa vương liên thủ, nói không chừng còn có thể nhiều chống đỡ mấy hiệp, làm gì hiện tại chạy tới cùng ta cái này lò không qua được. Hắn càng nghĩ càng thấy đến quá mức. Nhìn về phía Thương Viêm ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng không hiểu, nhịn không được hạ thấp giọng hỏi, cho nên ngươi đến cùng muốn làm gì? Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 35 Hầu tử, trong này chỉ còn ngươi thôi. Chương 35, hầu tử, trong này chỉ còn ngươi thôi. Bằng vào ta thân thể, trợ hắn tạo hóa. Thương Viêm thấy đồng tử vẫn chưa rõ ràng, quanh thân ngọn lửa màu xanh lam đống nhiên bốc lên, như nước chảy bờn quanh không thôi. Điện hạ bây giờ thiên phú căn cơ cho dù chuyển thế cũng khó có cái gì đại thành tựu. Hắn cần trợ lực, cần mạnh hơn nội tình. Lời còn chưa dứt, kia kỳ dị thanh diễm lại chủ động thoát ly thân thể của hắn, như một đạo dịu dàng ngoan ngoãn lưu quang, trực tiếp nhìn về phía lò bát quái bên trong. Đồng tử vô ý thức muốn ngăn, nhưng nhớ tới vừa rồi đối phương đón đỡ chính mình một kích lại không nhúc nhích tí nào cảnh tượng, nâng tay lên lại yên lặng buông xuống. Huống chi bắt quái này lô chính là chủ nhân Thái Thượng Lao Quân chi bảo, thật nếu có gì, chủ nhân tự sẽ biết được. Hắn cũng không tin, cái này trong tam giới, còn có ai có thể ở chủ nhân hắn trước mặt đùa nghịch bày trò. Kia thanh lam hỏa diễm cũng không đối đan lô tạo thành bất kỳ phá hư, ngược lại êm ái bao lấy trong lò tiểu đồng tử, như một tầng ấm áp kén, đem hắn một mực bảo hộ lên. Ta hỏa diễm, đem hóa thành hắn chất dinh dưỡng. Thương Viêm thanh âm vang lên lần nữa, trong bình tĩnh mang theo quyết tuyệt, mà thân thể của ta cũng là như thế. Nói, hắn lại mở ra bộ pháp, hướng phía kia cháy gừng hực lò bắt quái đi đến, hắn muốn đem chính mình tất cả đều hiến tế là tiểu vương tử trọng sinh tư lương. Thật? Cái gì? Đồng tử hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hai mắt trợn tròn xoe, cơ hồ không thể tin được chính mình nghe được. Bằng vào ta thần hồn là chất dinh dưỡng, pháp lực là lô hỏa, ở đây lò bắt quái bên trong, là vua tử lại thêm một đạo hộ thân thần thông. Thương Viêm nhìn qua trong lò mê man không biết thế sự biến thiên tiểu đồng tử, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp, y hệt năm đó tại xóm nghèo lần đầu gặp lúc như vậy thuần túy. Điện hạ, cái này cũng coi như hoàn thành ta bảo hộ sứ mệnh của ngươi đi. Ngươi là chăm chú. Ngươi cái này một thân tu vi đồng tử thanh âm đều có chút phát run, chỉ vào Thương Viêm, lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này tu vi không giả được. Đây chính là đại la kim tiên cảnh giới a. Đồng tử càng nghĩ càng thấy đến hoang đường. Chính mình đi theo lão quân bên người nhiều năm như vậy, ngày đêm nghe đạo, liền đại la cánh cửa đều không nhìn thấy. Hắn một cái dạ xoa tổ hộ vệ, dựa vào cái gì có thể có cái loại này tu vi? Có thực lực này, vừa rồi Phật môn đánh đến tận cửa thời điểm không xuất thủ, hiện tại một thân thông thiên tu vi nói không cần là không cần. Hắn thấy, cái này dạ xoa vương tử ngoại trừ vương tử tết tuổi, muốn thực lực không có thực lực, muốn tiềm lực. Hiện tại xem ra cũng quá sức. Vì như thế bất thành khí chủ tử, từ bỏ vô số người tha thiết ước mơ đại la đạo quả. Điên rồi. Gia hỏa này chắc chắn là điên rồi. Gia hỏa này, đúng là điên đến không nhẹ a. Liễu Mộc Trương nhìn trận mắt hốt mồm, chỉ cảm thấy một hồi chóng đầu. Đây chính là đại la kim tiên. Liên hắn cái này nhị thập bát tinh tú chính thần đều cảnh giới xa không thể đợi. Hộ vệ này lại còn nói từ bỏ liền từ bỏ. Hắn biết mình từ bỏ chính là cái gì sao? Kia là đầy trời thần Phật cầu đều cầu không đến tạo hóa. Đại la kim tiên cảnh giới. Hộ vệ này tu luyện thế nào? Trước đó một mực không có hiện ra thực lực chân chính sao? Chỉ là một cái tầng dưới chót dạ xoa, có thể tu thành đại la. Đây quả thực chưa từng nghe thấy. Sợ không phải kia cổ quái hỏa diễm nguyên nhân. Nghe nói có chút sinh linh trời sinh nền móng bất phàm, tiến hành tu hành tiến triển cực nhanh. Có cái này thân thông thiên tu vi làm cái gì hộ vệ a? Vừa rồi nếu là hắn cùng dạ xoa vương liên thủ, thế nào cũng có thể cùng Phật môn đấu một trận. Dầu gì sớm đi đem dạ xoa vương làm chính mình xưng vương, coi như đối mặt Phật môn, tốt xấu cũng trước hưởng thụ một chút không phải. Ngươi biết cái gì là tốt mệnh nhân quả sao? Bất quá ta ngược lại có mấy phần bội phục hắn. Một thân thông thiên tu vi, nói bỏ liền bỏ, cam nguyện hóa thành người khác chất dinh dưỡng. Đổi lại là ta tuyệt đối làm không được. Nói nhảm, đổi ai cũng sẽ không làm như thế. Đây không phải đồ đần là cái gì? Chúng tiên thần thấy cảnh này, đều tác lưỡi cảm thán. Có nghĩ mãi không thông, có khịt mũi coi thường. Bọn hắn trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, nên tận gian khổ mới đi tới hôm nay. Vì tăng cao tu vi, minh tranh ám đấu, tính toán xảo diệu sớm đã là trạng thái bình thường. Được làm vua thua làm giặc, có thể cười đến cuối cùng mới là bên thắng. Bây giờ thấy Thương Viêm vì một cái gọi là vương tử, lại cam nguyện bỏ qua đại la đạo quả, chỉ cảm thấy đã thật đáng buồn lại buồn cười. Dù sao, lấy hắn đại la kim tiên tu vi, tăng thêm kia thần bí thanh lam hỏa diễm, nếu thật là liều lĩnh mong muốn phá bây, coi như Phật môn có 3 vị cùng giai cường giả ở đây, cũng chưa chắc có thể ngăn được hắn. Thế đạo này thật sự là thay đổi. Một cái đại la kim tiên, cứ như vậy đem mình làm tuổi lửa đốt. Tôn Ngộ không thấy thẳng vào đầu, ta lão Tôn năm đó bị ném tiến lò kia tử là thân bất do kỷ, chống đỡ được lâu như vậy. Gia hỏa này ngược lại tốt, chính mình tới nhảy vào. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Trung Luật, đột nhiên cảm giác được giống như cũng chẳng phải ngoài ý muốn, không hổ là ta lão Tôn nhị sư minh. Sát thực khó có thể lý giải được. Na Cha nhìn qua hình tượng bên trong cái kia đạo quyết tuyệt thân ảnh, thanh âm trầm thấp, đại la đạo quả, vạn kiếp bất diệt chi cơ, nói bỏ qua liền bỏ qua. Sau khi nói xong lại lầm vào trầm mặc, trong đầu không khỏi hiện ra Ngao Bính thân ảnh, năm đó hắn không phải cũng là như thế, mắt thấy chính mình ngăn cản không nổi thiên kiếp, liền dùng sinh mệnh đổi hắn sống sót cơ hội. Dương Tiễn chú ý tới hai người sầu não, lông mày cau lại. Hắn chú ý cũng không phải cái này dạ xoa trung thành, mà là đầy bụng hồng nghi. Một cái nho nhỏ dạ xoa, tu luyện ngắn như vậy tuế nguyệt liền chứng đạo đại la. Đại la kim tiên nào có như vậy không đáng tiền. Mấu chốt nhất là, người này vẫn là phía dưới yêu vương Trung Luật chuyển thế, hơn nữa ngoại trừ một thế này, còn liên lụy đến Na Cha, nộ không quá khứ. Đây hết thể thấy thế nào đều lộ ra kỳ quặc, dường như một cái bố trí tỉ mỉ cục. Nghĩ tới đây, Dương Tiễn không tự giác nắm chặt nắm đấm. Hắn nhớ tới Tam Muội Dương Tiền lời nói, người này có thể là năm đó sư tôn. Nhược quả đúng như này, kia năm đó sư tôn phải chăng cũng có vấn đề. Nhưng vào lúc này, Bách Thế Thư hình tượng bên trong Thương Viêm đã đi đến một bước cuối cùng. Thân thể của hắn hóa thành một đạo lưu quang, chủ động đầu nhập kia xoay tròn lò bát quái bên trong. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi, nhục thân liền bắt đầu tiêu tán, thần hồn như khói nhẹ giống như bao trùm tiểu vương tử thân thể. Theo tử kim bát quái lô luyện hóa, Thương Viêm khí tức dần dần tiêu tán, tiểu vương tử thân thể cũng dần dần mẫn diệt, cuối cùng tại đạo đồng thần thông hạ hóa thành một đóa hắc sắc liên hoa. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, kia chậm chạp không có động tác ngọn lửa màu xanh lam, giờ phút này càng đem trong lò tam muội chân hỏa thoáng ổn định, sau đó dẫn dắt đến lô hỏa chậm rãi tuôn hướng hắc liên. Trong lúc nhất thời, ngọn lửa màu xanh lam, tam muội chân hỏa, dạ xoa nghiệp hỏa ba giao hỏa đều bị hắc liên hấp thu. Chờ trong lò ổn định sau, hắc liên rốt cục đình chỉ biến hóa, đạo đồng mờ mịt nhìn xem lò bắt quái, vây tay, lò kia tử liền bọc lấy hắc liên co lại tiểu lạc nhập hắn lòng bàn tay, lập tức hắn quay người một bước, trốn vào hư không không thấy. Bách Thế Thư một thế này hình tượng theo Thương Viêm mất đi, lần nữa lâm vào hắc ám, trang sách bắt đầu chậm rãi lật qua lật lại. Khó trách cái này Hồng Hải Nhi sẽ sử dụng tam muội chân hỏa, hóa ra là như thế tới. Tam muội chân hỏa, dạ xoa nghiệp hỏa, còn có không rõ lai lịch ngọn lửa màu xanh lam. Cái này Hồng Hải Nhi thủ đoạn không đơn giản a. Chỉ tiếc tu vi trước mắt quá thấp. Đằng sau đâu? Về sau xảy ra chuyện gì? Chúng tiên gia thấy hình tượng biến mất, nhịn không được hiếu kỳ truy vấn. Bách Thế Thư hình tượng mặc dù đã kết thúc, nhưng đương sự người còn tại hiện trường a. Lập tức, tất cả ánh mắt đồng loạt rơi vào phía dưới Hồng Hải Nhi trên thân, hắn thân làm Dạ Xoa Vương tử chuyển thế, tất nhiên biết được đến tiếp sau. Ha ha, Hồng Hải Nhi thấy chúng tiên hiếu kỳ, khóe miệng gãy nết, lộ ra giảo hoạt nụ cười, ta từng là Dạ Xoa tộc vương tử, lại gặp Phật môn diệt tộc hãm hại, mất đi tất cả, hiện nay trọng sinh trở về, là muốn lấy lại công đạo. Các ngươi muốn biết đằng sau? Đơn giản, giúp ta cầm xuống cái này Quan Âm Bồ Tát cùng 800 La Hán, ta sẽ nói cho các ngươi biết ta báo thù đại kế. Như thế nào? Chúng tiên ra. Thấy không có người hưởng ứng, Hồng Hải Nhi cũng không ngoài ý muốn, hắn muốn là thuận miệng nói. Ánh mắt ngược lại rơi vào Tôn Ngộ Không trên thân, ý vị thâm trường nói, hầu tử, trong này trả lại ngươi sự tình đâu, có muốn biết hay không à? Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 36, Nhiên Đăng Quá Khứ Phật. Chương 36, Nhiên Đăng Quá Khứ Phật. Còn có ta lão Tôn sự tình. Tôn Nộ Không nghe xong Hồng Hải Nhi lời nói, lập tức vò đầu bứt tai, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hắn cùng Hồng Hải Nhi ngoại trừ Như Ma Vương quan hệ, chưa từng gặp mặt, thế nào cũng không nghĩ ra sẽ cùng chính mình dính líu quan hệ. Không đúng. Tiểu tử, theo bối phận ngươi đến hô ta lão Tôn một tiếng thúc thúc. Tôn Nộ Không đột nhiên kịp phản ứng, tiểu tử này lại dám gọi thẳng hắn hầu tử, quả thực không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa. Hừ, ngươi nếu vẫn năm đó đại náo Thiên Cung Tề Thiên Đại Thánh, ta tự nhiên nhận ngươi cái này thúc thúc. Hồng Hải Nhi cười nhạo một tiếng, giọng mang khinh thường, có thể ngươi bây giờ thành Phật môn chó săn, bất quá là bật ngựa ấm mà thôi. Lời này vừa ra, Tôn Ngộ Không lập tức tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hỏa nhãn kim tinh cơ hồ muốn phun ra lửa. Hồng Hải Nhi lại không để ý đến hắn nữa, quay đầu nhìn về phía Trung Luật, ngữ khí biến trầm thấp, Thương Viêm đem mọi thứ đều cho ta, Thanh Lam Diễm Hỏa, Nguyên Thần Tu Vi, cái gì đều không có lưu lại. Mà ta thì bị luyện thành lò bắt quái bên trong một đóa hắc liên. Nghe nói Hồng Hải Nhi muốn giảng thuật đến tiếp sau, đầy Thiên Tiên Phật lập tức nín hơi ngưng thần, lặng lặng lắng nghe. Thiên đỉnh chúng tiên chủ yếu là hiếu kỳ Thái Thượng lão quân vì sao nhúng tay việc này, đồng thời cũng nghĩ nghe một chút cái này cái quặp bí mật, tạm thời coi là nhìn náo nhiệt. Mà Quan Âm lại cau mày. Nàng chỉ biết là năm đó Phật môn thu phục Dạ Xoa tộc là có mưu đồ, đến một lần Dạ Xoa tộc cùng La Sát quốc khoảng cách Linh Sơn quá gần, linh vận đối Phật môn rất có ích lợi. Thứ hai Phật môn cần mở rộng nội tình, hợp nhất các tộc bổ đủ bát bộ chúng, đây cũng là Như Lai Phật tổ pháp chỉ, lớn mạnh Phật môn phải qua đường. Đây hết thảy nguyên bản tiến hành đến 10 phần thuận lợi, không có bất kỳ cái gì thế lực nhúng tay. Cho tới giờ khắc này nàng mới hiểu, thì ra Thái Thượng lão quân sớm tại năm đó liền âm thầm bố cục, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Tại đâu xuất cung bên trong, ta gặp được Thái Thượng lão quân. Hắn sát thực sâu không lường được. Ta vốn cho rằng sẽ lập tức đầu thai, không nghĩ tới lão quân lại nói thời cơ chưa tới. Hồng Hải Nhi nói đến đây, ánh mắt chuyển hướng Tôn Ngộ Không, mang theo vài phần giọng điểm ai, ngươi đoán thời cơ này là lúc nào? Chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Cung thời điểm. Tôn Ngộ Không bị hắn thấy mí mắt chực nhẹ, luôn cảm thấy trong lời nói có chuyện, có ý riêng, lại nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Lão quân tọa hạ có hai cái đồng tử, một cái là vừa rồi các vị thấy, một cái khác là Ti trưởng quạt lửa đồng nữ. Nàng vốn là La Sát quốc vương nữ, nguyên đã quy y Phật môn, sau bị lão quân nhìn chúng thu làm đệ tử, Phật đạo song tu, về sau gọi tên Tiết Phiến công chúa, Châu đại ca phu nhân. Tôn Ngộ Không cả kinh hai mắt trừng trừng, hắn chỉ biết là Như Ma Vương thê tử là Tiết Phiến công chúa, lại không biết nàng đúng là Thái Thượng lão quân đệ tử. Đệ tử cùng đồng tử thân phận ngày đêm khác biệt. Như Ma Vương thế mà cưới lão quân đệ tử, ra hỏa này. Liên tưởng đến Hồng Hải Nhi nói chuyện này cùng mình có quan hệ, Tôn Ngộ Không sắc mặt biến hóa, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Vẫn chưa rõ sao. Hồng Hải Nhi thấy Tôn Ngộ Không vẫn là vẻ mặt mờ mịt, cười lạnh nói, đây hết thảy đều là tính toán, ngươi từ đầu đến cuối đều chẳng qua là đẩy trời thần Phật trong tay một con cờ, giống như ta. Về sau Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, bị lão quân thu nhập lò luyện đan. Tề Thiên Đại Thánh phá lô mà ra lúc, một cước đá ngã lăn lò bắt quái, lô hỏa từ trên trời giáng xuống, rơi vào nhân gian, hóa thành 800 dặm hỏa diễm sơn, quanh năm không tắt. Tư Lô đồng tử bởi vì trông giữ bất lực bị giáng chức hạ phàm, Thiết Phiến công chúa tự giác từng có, tự xin hạ giới. Lão quân niệm tình bọn họ phụng dưỡng có công, ban thưởng Thiết Phiến công chúa điệu tiền chi vị, kia đồng tử thì thành hỏa diễm sơn tổ địa. Về sau, lão quân mệnh Thiết Phiến công chúa gả cho Như Ma Vương. Hai người mặc dù không tình nguyện, cũng không dám làm trái lao quân pháp chỉ, ở chung lâu ngày, Thiết Phiến công chúa lại thật yêu Như Ma Vương, cũng là xem như một đoạn nhân duyên. Ai có thể nghĩ, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không lại lần nữa đại náo thiên cung, mấy vị yêu tộc đại thánh cùng nhau tương trợ, đánh lên thiên đỉnh, lúc này lao quân liền đem ta đưa đến Hỏa Diễm Sơn, bước Thiết Phiến công chúa uống vào nước tử mẫu hạ, lại đem ta đóa này hồng liên đầu nhập trong đó. Từ đây, ta liền trở thành Hồng Hải Nhi, Thiết Phiến công chúa chi tử, Như Ma Vương tiện nghi nhi tử. Nghe đến đó, Tôn Ngộ Không sắc mặt đã trắng bệch. Có ngu đi nữa người cũng nghe hiểu ra. Đây rõ ràng là vòng vòng đan xen cụm. Nhìn như mỗi một bước đều là trùng hợp, Tôn Ngộ Không đá ngã lăn lò luyện đan, đồng tử bị giáng trước Hỏa Diễm Sơn, Thiết Phiến công chúa đến địa tiên chi vị. Có thể đây hết thảy cũng đều tràn đầy tính toán. Sớm tại chuyện xảy ra trước, lão quân đã đem Dạ Xoa Vương tử luyện thành Hắc Liên. Tại Như Ma Vương hiệp trợ Tôn Ngộ Không trước đó, trước hết một bước đem thổ địa phái đến Hỏa Diễm Sơn. Đây hết thảy, tựa như sớm đã có một đầu chuỗi nhân quả còn tại đó, mà lão quân chỉ là theo đường dây này làm sơ an bài, chưa từng cải biến đại thế, lại giấu giếm thủ đoạn. vậy hắn đâu? Dương Tiễn đột nhiên mở miệng, ánh mắt tại Hồng Hải Nhi cùng Trung Luật ở giữa dao động. Hình tượng bên trong, cái kia tên là Thương Viêm thị vệ lấy đại La Kim Tiên chi thân dẫn thân vào lò bắt quái, trở thành Dạ Xoa Vương tử chất dinh dưỡng. Bây giờ Vương tử chuyển thế là Hồng Hải Nhi, có thể Thương Viêm. Hắn nhưng là liền nguyên thần đều như thế. Lão quân cũng không dùng thánh nhân thủ đoạn tái tạo hắn, hắn lại như thế nào thành hiện tại Trung Luật? Hồng Hải Nhi lại vì sao nhận định hắn chính là Thương Viêm? Thương Viêm Hồng Hải Nhi nhìn về phía Trung Luật, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, là Thanh Lam Diễm Hỏa để cho ta tìm tới hắn, chính hắn có lẽ không nghĩ tới, cái này Diễm Hỏa có chỗ đặc biệt, hắn vừa xuất hiện, ta liền cảm nhận được dị thường. Có thể khiến cho Diễm Hỏa sinh ra như vậy phản ứng, nhất định là hắn không nghi ngờ gì. Hoang đường. Dương Tiễn căn bản không tin, nguyên thần tịch diệt, không vào luân hồi, trên đời làm sao có nguyên thần tiêu tán còn có thể đầu thai chuyển thế lý lẽ? Có lẽ hắn căn bản không phải người Thương Viêm huynh đệ, bất quá là thuận thế lợi dụng ngươi mà thôi. Không có khả năng. Đại ca hắn tốt, làm gì cùng hắn tranh luận? Trung Luật đột nhiên mở miệng, cắt ngang Hồng Hải Nhi, hắn chậm rãi đi đến Hồng Hải Nhi bên cạnh, tại trước mắt bao người đưa tay một chiêu. Vờn quanh tại Hồng Hải Nhi quanh thân nhị mội chân hỏa nhẹ nhàng rung động, trong nấy mắt, một sợi màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ngọn lửa tự trong đó tách rời mà ra, như về tổ chi chim giống như rơi vào Trung Luật lòng bàn tay. Người đã có tam mội chân hỏa, cái này Thanh Lam Diễm Hỏa, cũng nên vật quy nguyên chủ. Trung Luật mỉm cười, đem ngọn lửa đặt vào thể nội. Thấy cảnh này, Hồng Hải Nhi lộ ra quả là thế nụ cười, đáp ý lườm Dương Tiễn một cái. Sự thật thắng hùng biện. Dương Tiễn thấy Trung Luật lại thật có thể thu hồi cái này bản nguyên chi hỏa, ánh mắt lấp lóe, trong lòng mặc dù vẫn cảm giác không thể tưởng tượng, nhưng cũng không thể không một lần nữa xem kỹ cái này yêu vương. Kia Dương Tiễn còn muốn hỏi lại, đống nhiên biến sắc, sắc mặt đổi biến. Giữa thiên điệu đống dưng lâm vào một loại kỳ dị yên tĩnh, cũng không phải là im ắng, mà là phong thanh, mây lưu âm thanh, thậm chí vạn vật tiếng vang đều bị một cỗ lực lượng vô hình nuốt lên, kéo dài, biến chậm chạp mà xiên xẹt. Thời gian dường như bị ngâm vào một mảnh vô ngần hổ phách bên trong. Nam mô đã qua. Trang nghiêm cất một tiếng cổ lão mà bình hòa phật hiệu. Tại toàn bộ sinh linh tâm hồ chỗ sâu khoan thai băng lên. Cùng lúc đó, một thân ảnh ngay tại mảnh này ngưng trệ trong yên tĩnh trung tâm, theo Phật hiệu dư vị, lặng yên không một tiếng động hiện hiện. Hắn cũng không phải là phá không mà đến, càng giống là từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở nơi đây, chỉ là không người có thể phát giác. Dáng người không tính vĩ ngạn, lại dường như gánh chịu vạn cổ tăng thương. Một bộ hơi có vẻ cổ xưa nạc áo khoác lên người, màu sắc trầm tĩnh, tựa như bị long đồng cổ kinh. Người đến khuôn mặt cổ phác, đã không dáng vẻ trang nghiêm, cũng không từ bi ý cười, chỉ có một đôi nhìn hết thương hải tam điển, sao trời sinh diệt đôi mắt. Hắn thậm chí không có tận lực nhìn về phía bất luận kẻ nào, ánh mắt trước rơi vào Hồng Hải Nhi trên thân, nửa ngày giật mình, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, nhất niệm chấp nhất. Trước kia chỗ tạo chư nghiệp chướng, đều do Vua Thủy Tham giận si. Thanh âm của hắn bình thản tư giãn, như cùng ở tại trần thuật một cái cổ lao sự thật. Lao quân, thủ đoạn cao cường a. Không mang theo bất kỳ phán xét, lại làm cho Hồng Hải Nhi quanh thân sôi trào nghiệp hỏa cũng vì đó trì trệ, dường như bị một câu nói toạc ra căn nguyên. Sau đó, ánh mắt của hắn rốt cục chuyển hướng nắm côn mà đứng Trung Luật. Hiếm thấy, vị này cổ Phật lại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Kia thấy rõ bạn cổ ánh mắt tại Trung Luật trên thân dừng lại chốc lát, dần dần biến cổ quái. Ha ha, gặp qua Nhiên Đăng cổ Phật. Trung Luật nhìn thấy Nhiên Đăng, hơi biến sắc mặt, nhưng cũng không có quá nhiều sợ hãi, chỉ có mấy phần vẻ kiêng dè. Nhiên Đăng cũng không để ý tới Trung Luật ân cần thăm hỏi, ánh mắt chuyển hướng bị Hồng Hải Nhi trưởng khống văn thủ Bồ Tát. Phát giác được cái kia đạo ánh mắt quét tới, Hồng Hải Nhi chỉ cảm thấy quanh thân nghiệp hỏa cũng không khỏi vì đó cứng lại, dường như bị vô hình tuế nguyệt chi bụi nhẹ nhàng bao trùm. Hắn vô ý thức thôi động tam muội chân hỏa, văn thủ Bồ Tát tiếng kêu rên lập tức vang lên, này mới khiến hắn một lần nữa ổn định tâm thần. Quan Âm Bồ Tát nhìn thấy Nhiên Đăng cổ Phật pháp giá đích thân tới, căng cứng tâm thần không khỏi buông lỏng, như là lạc đường chu tử rốt cục trông thấy tuyên cổ bất biến hải đăng. Nàng có chút cúi đầu, chắp tay trước ngực tuần lễ, cũng không dám lên tiếng, sợ đã quấy rầy mảnh này từ cổ Phật mang tới, vạn cổ như một thiên tĩnh. Gặp qua Nhiên Đăng cổ Phật, không biết cổ Phật pháp giá đích thân tới, thật là muốn mang văn thủ Bồ Tát quay lại Linh Sơn. Dương Tiễn thấy Nhiên Đăng cổ Phật pháp giá đích thân tới, cho dù hắn cũng không thể không nắm lễ gặp nhau, mở miệng hỏi thăm. Nam mô. Đã qua. Trang nghiêm cấp cổ lão Phật hiệu tại tâm hồ chỗ sâu tự nhiên tiếng vọng. Nhiên Đăng cổ Phật ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, cuối cùng trở về Dương Tiễn trên thân, chậm rãi mở miệng, thanh âm không mang theo mảy may tục trần khí tức, Dạ Xoa nhất tộc đã nhập bát bộ chi liệt, liền vì Phật môn hộ pháp. Kẻ này thân nhận Dạ Xoa huyết mạch, tung trải qua luân hồi, căn nguyên chưa đổi, đương quy tại Phật thổ, gột rửa màn bụi mới là lẽ phải. Lời của hắn không mang theo cưỡng chế, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ, lập tức nhìn về phía bị tam muội chân hỏa thiêu đốt văn thủ nguyên thần, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, văn thủ cùng hắn mối hận cũng đã thành. Nay hỏa phân thân cũng là hóa nghiệp, này đoán tiêu mất, phương thấy bồ đề. Cuối cùng, cái kia dường như gánh chịu vạn cổ tuế nguyệt ánh mắt rơi vào Trung Luật trên thân, lại liếc qua không trung bách thế thư, thanh âm vẫn như cũ không hề bận tâm, lại mang theo một tia khác khí tức. Về phần này yêu vương, ngăn địch tây hành chính pháp, nhiễu loạn nhân quả định số, mệnh số cùng muôn đời chi mê đều làm từ Linh Sơn tiếp nhận, lấy đăng cản khôn. Đợt mới nhìn đến mấy vị thật to tặng lễ vật, cảm tạ chư thiên hành giả Tây Lăng hầu phủ Phương Mưa đỉnh tặng lại yêu phát điện, cảm tạ lễ vật duy trì. Nhìn quảng cáo vất vả, vạn phần cảm tạ. Đề cử chuyện hot. Đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộc không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 37, cùng Phật tổ biện cơ phòng, tại sao thua? Chương 37, cùng Phật tổ biện cơ phòng, tại sao thua? Không thể. Na Cha nghe được Nhiên Đăng Phật tổ lời nói, trước tiên tiến lên trước một bước, chém đinh chặt sắt bắt bỏ. Muốn đem Trung Luật mang về tới Phật môn. Đem Trung Luật mang về Phật môn. Đó chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Lấy Phật môn độ hóa thủ đoạn, chờ gặp lại lúc, Trung Luật chỉ sợ đã sớm bị tẩy đi bản tâm, trở thành một tôn nghe lời răm rắp Phật môn hộ pháp. Cho dù bây giờ Trung Luật cũng không phải là Ngao Bính, nhưng ít ra có bản thân ý thức cùng nhận biết, thậm chí khả năng còn sót lại lấy Ngao Bính ký ức. Chỉ khi nào vào Phật môn, loại kia hoàn toàn chuyển biến, Na Cha biết rõ đáng sợ, càng cảm thấy chán ghét. Tam thái tử, người này cản trở đi về phía Tây, tội nghiệp sâu nặng, không thể bỏ mặc. Nhất định phải mang về Linh Sơn, giao cho Như Lai Phật tổ xử lý. Nhiên Đăng thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị, hiển nhiên cũng không đem Na Cha phản đối để ở trong lòng. Cái này cũng có trách, Nhiên Đăng cổ Phật chính là Tây Phương Phật môn Tam đại Phật tổ một trong, tuy là Như Lai thấy trì, cũng cần tôn xưng một tiếng cổ Phật. Ở trong đó đã có hắn từng vì Như Lai kiếp trước thụ nhớ, dự đoán hắn có thể thành Phật nguồn gốc, càng bởi vì nó địa vị siêu nhiên, hắn là quá khứ chi Phật, cùng hiện thế chi Phật Như Lai cũng tôn, cộng đồng chấp trưởng Tây Thiên. Theo một ý nghĩa nào đó, Nhiên Đăng đích thân tới, liền ngang ngửa với Như Lai pháp giá đích thân đến, đại biểu Phật môn căn bản nhất thái độ. Na Cha tuy là thiên đình đại tướng, nhưng ở Nhiên Đăng trước mặt, cuối cùng khiếm khuyết tới nói chuyện ngang hàng tư cách. Mắt thấy Nhiên Đăng thái độ kiên quyết như thế, vẻ mặt không có mảy may lung lay, Na Cha không khỏi siết chặt nắm đấm, trong lòng lo lắng bất phần. Nhiên Đăng cổ Phật Trung Luật lại tại giờ phút này cười khẽ mở miệng, đối mặt vị này Phật môn chí cao tồn tại, hắn không gây nửa phần vẻ sợ hãi, ngựa khí thậm chí mang theo vài phần trêu tức, Quan Âm chẳng lẽ không có nói cho ngươi, ta lập xuống huyết thệ, muốn cho ta đi Tây Thiên, chỉ sợ ta bước vào Linh Sơn bước đầu tiên, chính là giết sạch các ngươi La Hán Bồ Tát. Hắn đón Nhiên Đăng quăng tới ánh mắt, tiếp tục nói, nếu ngươi muốn nói, đem ta mang về rửa sạch tội nghiệp, kia liền càng không cần phí tâm. Huyết thệ đã thành, chính là thiên đạo chứng kiến, mặc cho ngươi Phật pháp vô biên, cũng đừng hòng xóa đi. Đứa ngốc Nhiên Đăng cổ Phật khẽ lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng Hồng Hải Nhi, buông ra văn thủ Bồ Tát ta. Hừ. Hồng Hải Nhi thấy Nhiên Đăng kia dường như phân phó hài đồng giống như tùy ý thái độ, lửa giận trong lòng bốc lên. Hắn ngay tại báo thủ, đối phương lại hoàn toàn chưa đem hắn để ở trong mắt. Càng làm hắn hơn kinh hãi chính là, làm Nhiên Đăng ánh mắt rơi vào trên người hắn lúc, quanh thân lực lượng lại như sa vào đầm lầy, vận chuyển trì trệ, một cỗ không hiểu ý sợ hãi từ đáy lòng dâng lên. Hắn biết rõ Nhiên Đăng Phật tổ sâu không lường được, nhưng như vậy khuất phục, thực sự không cam lòng. Nhiên Đăng Phật tổ, văn thủ đồ ta toàn tộc, thù này không đội trời chung. Hôm nay tất nhiên gọi hắn đền mạng. Hồng Hải Nhi quanh thân nghiệp hỏa cuộn cuộn, cưỡng ép xua tan trong lòng kiếp ý, thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Ngươi thân là Phật môn ba Phật một trong, chấp trưởng trí cao Phật lý, chẳng lẽ cũng cho là ta giả xoa nhất tộc nên bị diệt sao? Nhiên Đăng cổ Phật quanh thân bừng sáng ôn luận, tiếng như cổ trùng. Hồng Hải Nhi giận bỏng lửa mình. Văn thủ chính là Phật môn Bồ Tát, đi không phải là tư dụng, liên quan đến Phật môn đại hưng kế sách, đây là bát nhã trí tuệ, không phải phạm tục nghiệt nợ có thể bàn luận. Khá lắm đại kế, ta giả xoa nhất tộc chính là ngươi đại kế đá kê chân a. Hồng Hải Nhi bi vẫn khó đè nén, cả người đều bởi vì kích động mà run rẩy, trong tay hỏa tiêm thương lại trực chỉ Nhiên Đăng. Mắt thấy hắn chỗ sung yếu động làm việc, Trung Luật hợp thời đưa tay đặt tại đầu vai của hắn, một cô ôn hòa lực lượng độ nhập, trợ hắn bình phục nỗi lòng. Đánh, là tất nhiên muốn đánh. Nhưng Nhiên Đăng đích thân đến, liền không thể lại như trước đó như vậy lỗ mãng. Đến một lần, Nhiên Đăng thực lực sâu không lường được, như thủy tiện độc thủ, đối phương tuyệt sẽ không hạ sát thủ, mà là sẽ đem hắn chế trụ, áp hướng Linh Sơn, vậy hắn coi như mất toi công, hiện trường cũng không người có thể ngăn được Nhiên Đăng. Thứ hai, thực lực của hắn chưa khôi phục đến trong luân hồi đỉnh phong, hắn cần thời gian, mà tại trước mắt bao người, tu vi tăng lên không cách nào một lần là xong. Thứ ba, theo Hồng Hải Nhi, Na Cha, Dương Thiền bọn người lần lượt hiện thân, hắn ý thức được, mình có thể muốn chết, lại không thể liên lụy những này để ý hắn người cùng nhau chịu chết. Những cái kia luân hồi kinh lịch, mặc dù đều là theo bách thế thư bố cục sắp xếp xong xuôi kết cục, nhưng trong đó sinh sôi tình nghĩa lại không phải hư giả, nếu bị đặt thành chính mình chết, khiến cái này người hy sinh vô ích, vậy hắn cùng xuất sinh có gì khác, trở về lại thật có thể nhìn thẳng bản tâm đi. Thanh Lam Diễm Hỏa đã thu hồi, tu vi hơi có tinh tiến, nhưng vẫn không đầy đủ, nhất định phải kéo dài thời gian, chờ đợi mấy vị kia đến, mới có lượng càng lớn hơn nắm. Cổ Phật, lời ấy sai rồi. Tâm niệm cố định, Trung Luật dậm chân tiến lên, thanh âm réo rắt, cắt ngang Nhiên Đăng cùng Hồng Hải Nhi giằng co. Kim Cương Kinh có mây, chúng sinh bình đẳng. Văn thủ là đại kế diệt nhất tộc, này niệm cùng một chỗ, phân biệt tâm đã sinh, nói gì bình đẳng. Này bội Phật nói căn bản nghĩa một trong. Nhiên Đăng ánh mắt chuyển hướng Trung Luật, nghe nói hắn lại trích dẫn Kim Cương Kinh, không hề bận tâm trong mắt lóe lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra kinh ngạc, nhưng vẫn lạnh nhạt như cũ đáp lại, Bồ Tát có thiện xảo phương tiện, là hộ chính pháp, bày ra hiện uy mãnh, cũng là từ bi. Trung Luật gặp hắn đáp lại, khóe miệng khẽ nhếch, tiếp tục cãi lại, Duy Ma cật tính nói, thuận theo tâm sạch thì Phật thổ sạch. Nhược tâm tổn quét dọn ma chướng ý niệm, này tâm đã không phải thanh tịnh. Cùng phàm phu giận hận giết người, tâm động chỗ, bản chất có gì khác? Này thứ hai, Trung Luật đối Nhiên Đăng hiểu rõ, viễn siêu ở đây bất luận kẻ nào. Hắn muôn đời trong luân hồi, có một thế liền cùng Nhiên Đăng nguồn gốc cực sâu. Hắn biết rõ Nhiên Đăng tính cách quả quyết thậm chí tàn nhẫn, nhưng nhập Phật môn sau, dần dần nặng Phật lý, Tây phương giáo nghĩa cũng khiến cho tu vi tinh tiến. Nếu có thể tại Phật lý bên trên chiếm cứ cao điểm, Nhiên Đăng liền sẽ không dễ dàng vận dụng vũ lực, mà là chọn lấy lý phục người, đây chính là kéo dài thời gian cơ hội. Quả nhiên, Nhiên Đăng nghe nói này lời nói sắc bén, sắc mặt dần dần ngưng trọng, vẻ mặt chăm chú mấy phần, nhân quả như mạng, rắc rối phức tạp. Văn thủ hoặc là thuận theo càng lớn nhân quả, phá cục mà đi. Chấp nhất tại nhất tộc tiêu vong, giống như chấp nhất một giọt nước mưa, không thấy giang hà chảy xiết chi thế. Trung luật cũng không trực tiếp phản bác, ngược lại gấp chầm chầm nhân đăng, ngôn từ càng thêm sắc bén, cổ Phật bàn luận thế, ta liền bàn luận nhân quả thiết luận. Hoa nghiêm kinh mây, tất cả chư quả đều theo bởi vì lên. Văn thủ loại này ác nhân, như bởi vì Bồ Tát thân phận hoặc đại kế liền có thể đặt mình vào nhân quả bên ngoài, thì nhân quả dùng cái gì xưng luận? Này thứ ba, hắn tiến lên trước một bước, thanh âm đột nhiên đề cao, như là chất vấn, còn nữa, nếu vì đại kế có thể khai sát giới cánh cửa tiện lợi, thì giới luật uy nghiêm ở đâu? Phật môn thanh tịnh cùng tu la tràng, giới hạn ở đâu? Lời vừa nói ra, Nhiên Đăng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Tâm hắn biết rõ ràng, hủy diệt dạ xoa nhất tộc sát thực thuộc Phật môn không thể nói ra miệng bí ẩn. Trước kia gặp này vẫn hỏi, lấy Phật môn tiên cơ biện ngược đối phương liền có thể, lại vạn vạn không nghĩ tới, hôm nay cái này yêu vương lại đối Phật kinh điển cố hạ bút thành văn, câu câu thẳng vào chỗ yếu hại. Sư phụ, cái này yêu vương nói thật hay giả? Chư Bát Giới nhìn trận mắt hốt mồm, dắt lấy Đường Tăng tay háo hỏi. Hắn một cái sơn giã yêu quái, thế nào đối Phật kinh quen như vậy? Còn nói đến đạo lý rõ ràng. Đường Tăng cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nhìn qua giữa sân cùng Nhiên Đăng cổ Phật thông dong đối đáp Trung Luật, nhất thời nghẹn lời. Một cái yêu vương có thể thuận miệng trích dẫn kinh điển, chữ chữ châu ngọc, nếu không phải nghiên cứu sâu Phật lý, tuyệt đối không thể như thế đối đáp trôi chảy. Một cái chiếm núi làm đũa yêu ma, ngày bình thường lại cũng đọc Phật kinh. Không đúng. Na Cha nhíu mày, chuyển hướng bên cạnh Dương Tiễn thấp giọng nói, cái này yêu vương dẫn đều là Bồ Tát, bình thường Phật đã kinh điển, nhưng đối diện là Nhiên Đăng Phật tổ. Địa vị cách xa, Phật tổ như trực tiếp phủ định hắn trích dẫn kinh văn, khởi bất kiệt thúy. Cái này giống thần tử chuyển ra tiền triều cựu lệ, lại muốn chất vấn đương triều thánh chỉ, vốn là phạm thượng. Dương Tiễn ánh mắt thâm thúy, khẽ lắc đầu, Phật môn bên trong, đạo quả tôn ti tuy có tự, nhưng Phật pháp chân lý không lấy cấp độ định cao thấp. Nhiên Đăng cổ Phật nếu vì cầu thắng mà kiên quyết phủ định những cái kia Bồ Tát Phật Đà lưu lại kinh điển, tất nhiên có thể được này biện, nhưng một cái giá lớn hắn dừng một chút, thanh âm trầm hơn, chính là lung lay những cái kia Bồ Tát Phật Đà đạo quả căn cơ, phủ nhận bọn hắn chỗ chứng phương pháp, những cái kia tồn tại đạo quả hủy diệt. Lời vừa nói ra, quanh mình nghe nói người đều ngầm hiểu. Nhiên Đăng như phủ định Trung Luật dẫn dắt kinh văn, không khác tự hủy Phật môn nội bộ truyền thừa, lung lay đông đảo Bồ Tát Phật Đà tồn tại pháp lý căn cứ. Trên trời, Thiên Đình chúng tiên thấy Trung Luật lại bằng Phật gia kinh điển cùng Nhiên Đăng cổ Phật tranh luận có đến có về, nguyên một đám không khỏi mặt lộ vẻ nghiền ngẫm, bèn nhìn nhau cười. Phật môn trước mặt mọi người kinh ngạc, đối bọn hắn mà nói, thật sự là khó gặp náo nhiệt. Trung Luật cử động lần này, cho dù chỉ là cân sức ngang tài, cũng đủ làm cho Phật môn rất mất thể diện, huống chi dưới mắt hắn dường như còn hơi chiếm thượng phong. Ngươi lời nói đặt chân ở căn bản giới luật, lão tăng không thể nói sai. Nhiên Đăng chậm rãi mở miệng, thừa nhận Trung Luật bộ phận quan điểm hợp lý tính. Không sai pháp vô định pháp, Bồ Tát làm việc, có khi như lương ý cắt lấy bảo toàn thân, trong đó bất đắc dĩ cùng thâm ý, không phải tục trí có thể lượng. Tâm hắn biết lần này Phật môn làm việc xác thực quá mức, như không người biết được còn có thể, nhưng Thái Thượng Lão Quân ra tay lưu lại Hồng Hải Nhi cái này xuống chứng, Phật môn liền lại khó hoàn toàn rũ sạch. Cổ Phật trí tuệ đáng giá khâm phục. Trung Luật ngữ khí hơi chậm, lập tức hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, ta chỉ hỏi một câu, kia dạ xoa nhất tộc ngàn vạn tính mệnh, tại Phật môn đại thế bên trong, phải chăng liền nhẹ như cỏ rác, không đáng một cái công đạo? Chúng sinh chi mệnh, chưa hề coi khinh. Hy sinh cùng nghiệp quả, đều tại Phật pháp vận chuyển bên trong, tự có kết cục. Nhiên Đăng trả lời vẫn như cũ mang theo siêu nhiên ý vị. Trung Luật mắt sáng như đuốc, đâm thẳng Nhiên Đăng đáy lòng, kia Văn Thủ Bồ Tát, phải chăng nên giết? Nhiên Đăng cổ Phật lần nữa trầm mặc, ánh mắt của hắn rơi vào kia chập chờn muốn diệt Văn Thủ Nguyên Thần phía trên, thật lâu không nói. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành Viêu Cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt Giang Bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập Tiên Đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 38, Dương Tiễn, nghiệm hắn. Chương 38, Dương Tiễn, nghiệm hắn. Nhiên Đăng cổ Phật, có nên giết hay không? Trung Luật thấy đối phương trầm mặc, lần nữa truy vấn, thanh âm rõ ràng quanh quẩn tại ngưng trệ trong không khí. Nam mô. Đã qua. Trang nghiêm cướp lần này, Phật hiệu cũng không phải là tại tâm hồ tiếng vọng, mà là tự Nhiên Đăng cổ Phật trong miệng chậm rãi tụng ra, mang theo một loại kết luận ý vị. Hắn nhìn về phía Trung Luật, đưa ra cuối cùng cân nhắc quyết định, việc này sắp thực hệ Văn Thủ Bồ Tát bày ra hiện chi công, Hồng Hải Nhi lên giận tâm cũng tại nhân quả bên trong. Hắn hơi chút dừng lại, lông mày mấy không thể tra cao lại, toát ra một tia bất đắc dĩ, tiếp tục nói, không sai việc này liên quan ta Phật môn hoành nguyện, Văn Thủ chính là phụng Như Lai pháp chỉ mà đi. Nay có thể nên Bồ Tát quay về Linh Sơn tịnh thổ, ngã Phật Như Lai tự có hòa hợp xử trí. Lão nạp Nhiên Đăng lấy Bồ Đề tâm làm chứng, tất nhiên khiến cho nhận nhân quả chi trách. Hồng Hải Nhi lần này nghiệp duyên làm đến tận đây viên mãn, chư Phật môn trước kia đều hóa liên đại lộ, dẫn lửa tận làm bản ngự quang. Hán, đây là ý gì? Hồng Hải Nhi nghe được như lọt vào trong sương mù, vô ý thức quay đầu nhìn về phía Trung Luật, trong mắt tràn đầy hoang mang. Phía trước vài câu còn tốt lý giải, nói là Văn Thủ là phụng Như Lai ý chỉ làm việc, Nhiên Đăng muốn dẫn hắn về Linh Sơn, giao cho Như Lai trách phạt, đồng thời Nhiên Đăng tự mình bảo đảm sẽ có kết quả. Có thể cuối cùng kia kệ lời nói giống như câu, lại làm cho hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Nhưng cuối cùng câu kia có chút không rõ. Phật pháp nói dễ nghe một chút gọi cao thâm, nói khó nghe một chút gọi không phải người lời nói, không chỉ là Hồng Hải Nhi, ở đây rất nhiều tiên thần cũng nghe được không hiểu ra sao. Chư Phật môn trước kia đều hóa liên đại lộ, giận lửa tận làm bàn ngược quang. Cái này nghe, thế nào giống như là muốn đem hắn đưa đến Phật tổ trước mặt, hóa thành liên hoa đài bên trên hạt xương. Ha ha, Trung Luật khẽ cười một tiếng, là Hồng Hải Nhi giải thích nói, nhiên đăng cổ Phật có ý tứ là, việc này dừng ở đây. Phật môn không truy cứu nữa ngươi dạ xoa tộc xuất thần, cũng không truy cứu nữa ngươi lần này đối văn thủ ra tay sự tình. Cái gì? Hồng Hải Nhi sắc mặt đột biến, đây coi là kết quả gì? Chúng tiên gia nghe vậy, cũng nhao nhao nhìn về phía nhiên đăng, vẻ mặt khác nhau, trong lòng đều thầm than vị này cổ Phật. Trí tuệ. Kết quả này, nói trắng ra là, Phật môn cái gì thực chất một cái giá lớn đều không đưa ra. Văn thủ Bồ Tát giờ phút này còn tại Hồng Hải Nhi tam muội chân hỏa bên trong tiêu đốt, sinh tử treo ở một tuyến. Cho dù nhiên đăng cổ Phật pháp lực thông thiên, cũng không có khả năng tại Hồng Hải Nhi quyết ý hạ bảo trụ văn thủ nguyên thần không tổn hao gì. Hiện tại nhường Hồng Hải Nhi giao người, sau đó cam đoan mang về Linh Sơn bị phạt. Thế nào phạt? Vậy thì do Phật môn Như Lai định đoạt. Đóng cửa lại đến người một nhà, ai biết cuối cùng là dơ cao đánh khẽ, hay là thật nghiêm trị. Diễn bích hối lôi trăm năm cũng là phạt, có thể tại Bồ Tát mà nói, vất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Mà Hồng Hải Nhi toàn tộc bị diệt huyết hải thâm cửu, cứ như vậy nhẹ nhàng một câu nghiệp duyên viên mãn liền bỏ qua. Cái này ai có thể tiếp nhận? Nếu là văn thủ đã đền tội, nhiên đăng ra mặt điều đình nói đến đây mới thôi, có lẽ còn có con lượng. Nhưng bây giờ chính chủ còn chưa có chết đâu. Hồng Hải Nhi đột nhiên tiến lên trước một bước, quanh thân tăng muội chân hỏa bởi vì hắn khuấy động tâm tư mà sáng tối chập chờn, thanh âm mang theo không đè nén được run rẩy, chiếu cổ Phật thuyết pháp như vậy, ta dạ xoa cả tộc trên dưới chết oan oan hồn, cái này dốc hết tam giang năm biển cũng khó tẩy lỡ máu. Liền tính như vậy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nhiên đăng cổ Phật, thực sự khó mà tin được, vị này địa vị tôn sùng quá khứ Phật, có thể như thế. Không muốn thể diện cho ra dạng này một đáp án. Nhiên đăng cổ Phật ánh mắt chậm rãi rơi vào Hồng Hải Nhi trên thân, trong mắt không nói, trên mặt vẫn như cũng là kia tuyến cổ bất biến từ bi cùng tường hòa. Nhưng mà, sau một khắc, dị biến nảy sinh, một cố khó nói lên lời khí thế bằng bạc, không có dấu hiệu nào tự nhiên đăng cổ Phật trên thân bay lên, cũng không phải là nhằm vào người nào đó, mà là bao phủ này phương thiên địa tất cả tồn tại. Không gian dường như trong nháy mắt ngưng trệ, không khí biến sền sệt như lưu ly. Hồng Hải Nhi quanh thân thiêu đốt tam muội chân hỏa, lại không tự chủ được thấp ép xuống đi, quang hoa ảm đạm. Quan Âm Bồ Tát nắm mình tay có chút nắm chặt, chúng là hán thân hình run rẩy, liền đầy tiên tiên thần đều cảm thấy hô hấp cứng lại, hơi biến sắc mặt. Không có kim quang vạn trượng, không có pháp tướng uy nghiêm, vẹn vẹn vô hình uy áp, tựa như vô hình thủy triều quét sạch, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được như thế nào Phật pháp vô biên, như thế nào tuyệt đối chênh lệch cảnh giới. Nhiên đăng vẫn như cũ không phát một câu, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Hồng Hải Nhi. Ánh mắt kia vẫn như cũ từ bi, lại làm cho Hồng Hải Nhi lần thứ nhất rõ ràng cảm thụ tới, trước thực lực tuyệt đối, cái gọi là đạo lý cùng ngoại quất, là bực nào tái nhận bất lực. Đây cũng là nhiên đăng đáp án, bậc thang cho ngươi, nếu không hạ, chính là vực sâu vạn trượng. Chết, liền thật không có gì cả. Cái này cách làm mặc dù cùng Phật môn ngày thường tuyên dương từ bi độ thế có chút sai lệch, nhưng ở trận ai không rõ, tam giới pháp tắc, chung quy là thực lực vi tôn. Có thực lực mới có tư cách bàn điều kiện. Không có thực lực, cho dù bị nghiền nát, cũng không có người sẽ vì ngươi minh bất bình. Cũng như lúc trước Dạ Xoa tộc bị diệt thời điểm, Thái thượng lão quân Đồng Tử xuất hiện sát na, Dạ Xoa vương căn bản cũng không có tuyển, dù là hắn có thể chống cự kia diệt tộc đêm, cũng không thể cự tuyệt lão quân phân phó. Tại cố này như là thương khung lật út giống như uy áp hạ, Hồng Hải Nhi thân thể run rẩy kịch liệt, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng nhẹ vang lên, đã tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhưng hắn vẫn không có nhả ra. Chính như hắn nói tới, biết thủ không báo, nói gì tu hành, như cuối cùng chống đỡ không nổi. Hồng Hải Nhi trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn tình nguyện bản thân kết thúc, cũng tuyệt không nhường nhiên đang vừa lòng để ý. Càng không thể bởi vậy liên lụy vừa mới vì hắn mở miệng Trung Luật đại ca. Một bên, Trung Luật cảm thụ được cỗ này áp lực mênh mông, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nhiên đăng cổ Phật, chuẩn thánh bên trong đỉnh phong tồn tại, thực lực sâu không lường được, mặc dù không biết tam thi chém một cái vẫn là hai cái, vậy cũng tuyệt đối là tam giới đứng đầu nhất tồn tại một trong, có lẽ gần như chỉ ở thiên đỉnh vị kia phía dưới. Chính mình có thể thử đỡ một chút sao? Chưa hẳn có thể chiếm được tốt, thậm chí khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng muốn không phải liền là nguy hiểm đến tính mạng sao? Nhớ tới nơi này, Trung Luật không do dự nữa, thể nội lực lượng âm thầm thôi động, liền muốn bước ra một bước, ngăn khuất Hồng Hải Nhi trước người. Mà lúc này, Hồng Hải Nhi đỉnh lấy vạn quân trọng áp, khó khăn nâng tay phải lên, trên cánh tay cốt thứ hàn quang lấp lóe, đã nhắm ngay chính mình linh đại thức hải, như chuyện không thể làm, hắn liền tự bị nguyên thần nhục thân, cũng tuyệt không chịu này quất đủ. Hắn chú ý tới bên cạnh Trung Luật khí tức biến hóa, trong lòng thần trường, chỉ sợ liên lụy đại ca, lúc này quyết định chắc chắn, liền muốn dẫn động cốt thứ. Chấm đã. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhất thanh thanh hát đống nhiên vang lên, trong nháy mắt phá vỡ nơi đây dương cùng bạc kiếm. Bao phủ toàn trường kinh khủng uy áp, lại theo cái này âm thanh quát bảo ngưng lại trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Nhiên đăng cổ Phật ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía người lên tiếng, nhị lang chân quân, có gì cao kiến? Dương Tiễn vượt qua đám người ra, đối mặt nhiên đăng cổ Phật, không tiêu ngạo không tự ti chắp tay nói, cổ Phật, Hồng Hải Nhi sự tình có thể tạm thả một bên. Cũng là cái này yêu vương Trung Luật, thân thế luân hồi liên lụy quá lớn, cần tại chỗ nghiệm chứng một hai, chờ nghiệm chứng về sau, cổ Phật lại đi xử trí không muộn. Hán Dương Tiễn tuy không phải tam giới trí cường, nhưng thực lực địa vị siêu nhiên, càng có thân phận đặc thù, cho dù là nhiên đăng cổ Phật, cũng không thể hoàn toàn không nhìn. Nhiên đăng tự nhiên nhìn ra Dương Tiễn là muốn tạm bảo đảm Hồng Hải Nhi, bởi vì phát giác Trung Luật cố ý nhúng tay, sợ sinh biến cho nên. Hắn suy nghĩ một chút, như thế nào nghiệm chứng? Dương Tiễn quay đầu, ánh mắt sắc bén như lao, trước đảo qua Trung Luật, sau đó liếc qua cách đó không xa Dương Tiễn, trầm giọng nói, cái này thứ nhất muốn nghiệm, chính là hắn cái này cái gọi là luân hồi chuyển thế, đến tột cùng là thật là giả. Lời còn chưa dứt, Dương Tiễn chỗ mi tâm thiên nhãn bỗng nhiên mở ra. Một đạo sáng chói chói mắt kim sắc thần quang bắn ra mà ra, cũng không phải là bắn về phía Trung Luật, mà là trong nháy mắt xuyên thấu phía dưới đại địa, thẳng vào Cửu U. Làm phiên thập điện Diêm La Tần Quảng Vương, đến đây một trợ. Thần quang quán thông âm dương, thông đạo một chỗ khác, hai thân ảnh cấp tốc hiện hiện. Đi đầu một đạo hắc ảnh nhanh như thiểm điện, chớp mắt đã tới, kích động nói: "Chủ nhân." Một đạo khác thân mang vương bảo thân ảnh cũng theo đó hiện hiện, đầu tiên là đối Dương Tiễn cung kính thi lễ, gặp qua nhị lang chân quân. Lập tức, hắn ngẩng đầu nhìn tới trung quanh cái này đầy thiên tiên vật, Bồ Tát La Hán chiến trận, cả người nhất thời cứng đờ, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng mờ mịt. Đệ cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành Viêu Cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 39, thánh nhân. Chương 39, thánh nhân. Gặp qua Nhiên Đăng Phật Tổ, gặp qua Ba Hũ Biển Sẽ Đại Thần Na Cha Tam Thái Tử, gặp qua Tôn Đại Thánh, gặp qua Thiên Đồng Nguyên Soái. Tần Quảng Vương ánh mắt cực nhanh liếc nhìn toàn trường, lần lượt chào, sợ lọt vị kia tôn thần. Cái này một vòng gọi xuống, chính hắn đều có chút hoảng hốt, thực sự không nghĩ ra này nhân giới chi địa như thế nào tụ tập nhiều như vậy tiên Phật đại lão. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, hắn thoáng nhìn một bên khác, một cái Dạ Xoa tộc nhỏ Dạ Xoa, trong tay lại cầm nã lấy Tây Phương Phật Môn Văn Thù Bồ Tát, còn cần chân hỏa thiêu đốt nguyên thần, nhìn liền phải nguyên thần tịch diệt, vẫn là ngay trước Nhiên Đăng Phật Tổ mặt. Chiến trận này tuyệt đối là chọc thủng trời đại sự. Khó trách Dương Tiễn muốn triệu hắn theo địa phủ tự mình chạy đến, mặc dù không biết cụ thể, nhưng rõ ràng muốn làm chuyện gì xử lý. Nơi đây thế cục phức tạp, Phật môn, Thiên đình, Dạ Xoa, yêu tộc tề tụ, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian xong xuôi việc phải làm rời đi, tuyệt không lưu thêm một lát. Dương Tiễn nhìn xem cơ hồ đem tâm tư toàn viết lên mặt Tần Quảng Vương, cũng có chút bất đắc dĩ. Vừa rồi đối phương kia một trận gặp qua quả thực giống tại điểm danh, nếu không phải Tần Quảng Vương thân phận không thấp, chỉ sợ liền kia 800 la hán đều muốn lần lượt ân cần thăm hỏi một lần, công phu này đều đủ hắn chuẩn mất gọi san đi. Làm phiên Tần Quảng Vương, mời ra sinh tử bộ, tra một chút cái này yêu vương nền tảng. Dương Tiễn chỉ hướng Trung Luật, đi thẳng vào vấn đề. Tần Quảng Vương theo chỉ nhìn lại, ánh mắt rơi vào Trung Luật trên thân, vẻ mặt không khỏi ngưng tụ. Hắn vừa rồi liền chú ý tới cái này yêu vương khí độ bất phàm, dù chưa triển lộ uy thế, nhưng này cố bảng bạc sinh cơ lại khó mà coi nhẹ, tuyệt không phải cái gì bình thường yêu vương. Bình thường yêu vương cũng không có khả năng che chở một cái Dạ Xoa hủy diệt Bồ Tát. Đúng là muốn tra hắn. Trung Luật đỉnh lấy ánh mắt của đối phương cũng lơ đễnh, thậm chí còn cảm thấy cái này Tần Quảng Vương thật đáng yêu, liền vừa mới kia một phen gặp qua chậm trễ thời gian, hắn đều đã lợi dụng Bảo Liên Đăng đem trạng thái điều chỉnh tới cực hạn, khôi phục được trước khi đại chiến thực lực. Lại cho hắn chút thời gian, lấy hắn trong luân hồi cảm ngộ, hoàn toàn có thể tiến thêm một bước. Ánh mắt lưu chuyển qua ở đây Phật môn đám người, bao quát Nhiên Đăng cổ Phật, Trung Luật khẽ miệng cười một tiếng, các ngươi không nguyện ý giết ta, kia đợi chút nữa liền nguyên một đám đi làm chết, hắn cũng không tin mắt thấy Phật môn Bồ Tát La Hán mất mạng, Nhiên Đăng còn có thể kìm nén không động thủ giết hắn. Tần Quảng Vương mặc dù không rõ nguyên do, nhưng Dương Tiễn mở miệng, lại có toàn trưởng tiên Phật ngầm đồng ý, hắn tự nhiên là không dám thất lễ. Thần sắc nghiêm lại, đứng ở hư không, hai tay chậm rãi triển khai, quanh thân tùy theo nổi lên sâu thẳm minh quang. Chỉ một thoáng, một bản không phải vàng không phải ngọc, bao phủ tại mông lung huyền quang bên trong nặng nề cổ sổ ghi chép trống rỗng hiện hiện. Bịa, ba cái ẩn chứa luân hồi pháp tắc cổ lão ký tự lưu truyền không thôi, sinh tử bộ. Đây là sinh tử bộ. Không đúng sao? Tôn Nộ Không chừng lớn hỏa nhãn kim tinh, nhìn chằm chằm Tần Quảng Vương trong tay quyển kia khí tức mênh mông cổ sổ ghi chép, mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Hắn tin tưởng nhớ kỹ năm đó mình bị câu hồn nhập địa phủ, dưới cơn nóng giận đại náo minh tư, giành được sinh tử bộ chồng chất như núi, hắn lật ra hồi lâu ở bên trong tìm tới tên của mình, nào có trước mắt như vậy khí tượng. Thế nào? Na Cha tâm tư toàn hệ tại sinh tử bộ bên trên, nghe được Ngộ Không nói thầm, thuận miệng hỏi một câu, ánh mắt lại chưa rời đi Tần Quảng Vương mảy may. Mặc dù trong lòng của hắn xác định, trước mắt yêu vương Trung Luật chính là Ngao Bính chuyển thế, nhưng vạn nhất cái này yêu vương là biết mình cùng Ngao Bính quá khứ, sau đó cố ý dùng cái này cổ quái pháp bảo bách thế thư cấu tạo kia luân hồi hình tượng đâu? Trong tam giới vì có thể có chỗ ỷ vào cùng tương lai, thủ đoạn gì cũng có thể sử xuất. Cái này sinh tử bộ, cùng ta lão Tôn năm đó gặp, không giống nhau lắm. Tôn Nộ Không đem trong trí nhớ mình tình hình miêu tả một phen, sau khi nói xong phát giác được Na Cha nhìn mình cổ quái ánh mắt, có chút hậm hực, sao, thế nào? Na Cha nghe vậy, ánh mắt cổ quái liếc nhìn hắn, ngươi biết sinh tử bộ lai lịch sao? Không biết. Tôn Nộ Không lắc đầu, những thiên địa này bí mật, chưa hề có người cùng hắn nói tỉ mỉ. Tại hắn nghĩ đến, sinh tử bộ đơn giản là địa phủ ghi chép sinh linh số tuổi thọ sổ sách, xác nhận minh giới luyện chế chi vật. Hồng Hoang ban đầu tích, giữa thiên địa dựng dục ra ba quyển kỳ thư. Na Cha kiên nhẫn giải thích nói, Thiên thư Phong Thần bảng, Địa thư Đại địa thai màng, Nhân thư, chính là cái này sinh tử bộ. Hậu thổ nương nương thân hóa luân hồi sau, sinh tử bộ từ thập điện Diêm La trung trường, trên đó ghi chép tam giới chúng sinh chi sinh tử luân hồi, công tội thường phạt, duy trì lấy minh giới trật tự cùng cân bằng. Thấy Tôn Ngộ Không vẫn có chút mờ mịt, Na Cha đổi lời giải thích, Thiên thư Phong Thần bảng, giam cấm chúng ta Thiên đỉnh chính thần nguyên thần, trưởng khống sinh tử. Địa thư Đại địa thai màng, là trấn nguyên đại tiên tất cả, bằng chi năng đủ nhìn rõ tam giới, dự báo quá khứ tương lai, tránh đi tu luyện pháp nói bình cảnh, kéo dài tuổi thọ, cuối cùng nhục thân thành thần. Ngươi cảm thấy, có thể cùng hai người đặt song song nhân thư sinh tử bộ, nên như thế nào phẩm giai pháp bảo. Ánh mắt của hắn có ý riêng đảo qua Tôn Ngộ Không trong tay kim cô đồng. Tôn Ngộ Không sửng sốt một lát, chợt tỉnh ngộ, khóe miệng mạnh mẽ co quắp một chút, ánh mắt gắt gao đính tại Tần Quảng Vương trên thân. Làm nửa ngày, năm đó hắn đi địa phủ giành được cái gọi là sinh tử bộ căn bản chính là lừa gạt người hàng giả. Liên vì cái này phá loạn ý nhi, Tần Quảng Vương còn chạy tới Thiên Đình cáo hắn ngự trạng. Đám gia hỏa này là thật là có thể. Ngộ Không Ngộ Không sớm đã rõ ràng chính mình năm đó là bị ám hại, đặt ở Ngũ Chỉ Sơn hạ 500 năm, lại ngu dốt cũng nên nghĩ thông suốt. Chỉ là hắn không muốn truy đến cùng, trở thành sự thật, xoắn xuýt vô ích. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn đến chân tướng lấy như thế ngay thẳng phương thức để lộ, trong lòng vẫn không khỏi dâng lên một cỗ bị đè nén. Cũng không phải là bởi vì bị tính toán, mà là cái này tính toán không khỏi quá mức quá loa. Quả thực giống tiện tay đắp gánh hát rong, căn bản không có coi hắn là chuyện. Na Cha nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ, ném đi một cái mang theo đồng tình ánh mắt. Nghĩ hắn Na Cha mặc dù đã từng vận mệnh nhiều thăng trầm, nhưng ít ra có danh sư dạy bảo, có bằng hữu làm bạn. Mà Ngộ Không, sư phụ chỉ truyền thần thông đạo lý, lại chưa từng dạy qua tam giới một chút thưởng thức, kết giao cũng nhiều là bạn đồng. Như thế nào như thế? Đúng lúc này, Tần Quảng Vương một tiếng hoảng sợ ngây ngốc thấp giọng hô, đem lực chú ý của mọi người trong nháy mắt kéo về. Chỉ thấy treo ở trước mặt hắn sinh tử bộ, trang sách mới đầu chậm rãi lật qua lật lại, lập tức càng lúc càng nhanh, cho đến hóa thành một mảnh làm cho người hoa mắt tàn ảnh. Giao diện bên trên, vô lượng chúng sinh tên họ, sinh nhật, nhân quả công tội, đều hóa thành tinh miệng kim văn phi tốc chảy xuôi, hội tụ thành mênh mông tin tức hồng lưu. Cho dù mạnh như Na Cha Dương Kiến bọn người, ngưng thần nhìn lại cũng thấy nguyên thần hơi trướng, khó có thể chịu đựng cái này thiên cơ cọ rửa. Tần Quảng Vương mới đầu còn tính chấn định, đầu ngón tay minh quang lưu chuyển, theo pháp tắc cẩn thận kiểm tra. Nhưng mà thời gian từng giờ trôi qua, yêu vương trung luật tục danh nhưng thủy trung không thấy tăm hơi. Hắn cau mày, trong tay pháp quyết liên biến, thôi động đến càng thêm vội vàng. Sinh tử bộ lật giấy thanh âm mấy thành gào thét, kiểm tra phạm vi bao quát thượng cổ đến nay, bao dung thần ma tiên quái, lục đạo chúng sinh. Có thể mặc cho hắn như thế nào hành động, lặp đi lặp lại si trà, kia liên quan đến yêu vương trung luật ghi chép, thủy trung là một mảnh hoàn toàn trống không. Liên phản phất, cái này quái phong vân, cùng đầy trời thần Phật rằng co tồn tại, chưa hề tại phương thiên địa này sinh tử trong luân hồi, lưu lại qua dù là một tơ một hào vết tích. Không có kiếp trước, không có luân hồi tương lai, cho dù là hiện tại một thế này, cũng là không có bất kỳ cái gì vết tích lưu lại. Có thể có loại tình huống này, tam giới chỉ có một loại tồn tại sẽ như thế, thánh nhân. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 40, đuổi bắt yêu vương. Nhiên đăng nhịn không được. Chương 40, đuổi bắt yêu vương. Nhiên đăng nhịn không được. Tần Quảng Vương đột nhiên quay đầu, khó có thể tin nhìn về phía dưới nắm côn mà đứng trung luận, trong mắt đan sen hổ nghi cùng một tia khó nói lên lời sợ hãi. Sinh tử bộ chính là thiên địa nhân ba sách một trong, quyền hành bao dung tam giới. Đừng nói bình thường tiên thần, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế, thường nói tu đạo mục tiêu cuối cùng chính là siêu thoát tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong, nhưng chân chính có thể làm được này bước, chỉ có mấy vị kia thiên đạo thánh nhân. Bởi vì mấy vị kia đạo quả chính là thiên đạo ban tặng, bản thân tồn tại cũng đã áp đảo tam giới quy tắc phía trên. Mà như Ngọc Đế, Như Lai, thậm chí hạ chư tiên chư Phật, kỳ danh huy, tiếp trước nhân quả, tu hành quy tích, đều sẽ ở sinh tử bộ bên trên lưu lại ân ký, cho đến chứng đạo đại la kim tiên, đến tiếp sau mệnh số quý tích phương sẽ biến mất, không còn ghi chép. Nhưng trước mắt này yêu vương trung luật, cho dù bây giờ đã là đại la kim tiên cảnh giới, xóa đi tương lai quý tích, vậy hắn thành tựu đại la trước đó dài dằng dặc luân hồi, vô số kiếp trước đâu? Làm sao lại là trống rỗng? Không có kiếp trước, chưa từng có hướng luân hồi, thậm chí liền đương thời vết tích tìm khắp không đến. Chẳng lẽ lại, hắn là trống rỗng xuất hiện hồn phách, vừa giảm thế xuất sinh chính là đại la kim tiên? Tình huống như thế nào? Dương Tiễn thấy Tần Quảng Vương sắc mặt biến đổi không chừng, không khỏi lên tiếng thúc giục. Hồi bẩm nhị lang chân quân, Tần Quảng Vương hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng hãi nhiên, thanh âm mang theo trần trở, này yêu vương, hạ quan cha không được bất kỳ nền móng. Cha không được. Dương Tiễn lông mày phong bận một cái. Cái này sao có thể? Hòa Đức Tinh Quân nghe nói nghẹn ngào cả kinh nói, sinh tử bộ chính là nhân thư trí bảo, gánh chịu hồng hoang đại địa sinh linh ấn ký, chỉ cần là phương thiên địa này thanh nén, luân hồi chi linh, sao lại không có ghi chép? Tần Quảng Vương, ngươi chẳng lẽ cha loạn? Không tệ, Khuê Mộc Lang cũng trầm giọng phụ họa, trong tâm giới không có gì ngoài thánh nhân siêu nhiên bậc ngoại, còn có ai có thể theo sinh tử bộ bên trên hoàn toàn biến mất cũng là chưa hẳn. Một cái hơi có vẻ âm nhu thanh âm bỗng nhiên cắm vào, dẫn tới chúng tiên ghé mắt, chỉ thấy theo đến sau liền rất ít lời nói thân công báo, giờ phút này chậm rãi mở miệng. Đầy thiên tiên Phật ánh mắt trong nháy mắt tập trung với hắn, trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, sinh tử bộ uy năng mọi người đều biết, chẳng lẽ ngoại trừ thánh nhân, còn có ngoại lệ? Chưa hẳn. Ngoại trừ thánh nhân còn có ai? Chẳng lẽ là không tệ. Thân công báo thấy Dương Tiễn hình như có sở ngộ, khẽ bước cằm, nếu là hồng hoàng chưa tích, thiên địa chưa phân thời điểm, liền đã tồn tại thượng cổ ma thần. Gốc rễ chân tự nhiên không tại sinh tử bộ ghi chép bên trong. Lời vừa nói ra, chúng tiên vẻ mặt lập tức biến cực kỳ cổ quái, ánh mắt tại thân công báo cùng trung luật ở giữa qua lại liếc nhìn, nhưng lập tức phần lớn lắc đầu, phủ định suy đoán này. Dù vậy, cũng không hợp lý. Hòa Đức Tinh Quân trầm ngâm một lát, lần nữa phủ định, nếu thật là cùng bản cổ đại thần cùng thời kỳ đản sinh thượng cổ ma thần, tu vi sao lại vẹn vẹn tại đại la kim tiên? Chỉ sợ sớm đã là hôn nguyên cảnh giới. Thú hổ. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt sắc bén, tuy là thượng cổ ma thần, trừ phi hắn chưa từng khai thiên tồn tại đến nay, chưa từng nhập quá giáp bể. Nếu không, chỉ cần hắn từng tại Hồng Hoang đại địa chuyển thế đầu thai, sinh tử bộ bên trên tất nhiên giữ lại vết tích. So với này, kỳ thật một loại khác khả năng cao hơn. Hòa Đức Tinh Quân nói, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía không trung kia quyển vẫn như cũ tản ra ánh sáng nhạt bách thế thư, trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu lửa nóng. Hắn dù chưa nói rõ, nhưng ở trận người đều đã ngầm hiểu. Là kia bách thế thư, bảo vật này có thể thay thế lục đạo luân hồi, đơn độc là trung luật mở luân hồi thông đạo, khiến cho hắn đời đời kiếp kiếp đều ở trong đó luân chuyển, không thông qua địa phủ, không vào thiên địa đại luân hồi, tự nhiên cũng liền lách qua sinh tử bộ giám sát. Tần Quảng Vương là kẻ đến sau, không rõ tiền căn, nhìn xem chúng tiên đồng loạt nhìn về phía kia quyển nhìn như thường thường không có gì lạ, không có chút nào linh bảo chấn động sách, vẻ mặt mở mịt. Làm phiên Tần Quảng Vương, lại tra mấy vị. Dương Tiễn tâm niệm thay đổi thật nhanh, chợt phát sinh một ế, lập tức nói rằng: "Chân quân tỉnh giảng. Vị thứ nhất, cùng Na Cha Tam thái tử cùng lúc Đông Hải Long Vương Tam thái tử, Nga Bính. Vị thứ hai, Linh Đại Phương Tôn Sơn, Tà Nguyệt Tam tinh động bên trong nhị đệ tử." Ý thì theo Dương Tiễn thuật, Tần Quảng Vương lần nữa thôi động sinh tử bộ, trang sách của vũ, kim quang lưu chuyển, nhưng mà sau một lát, hắn động tác cứng đờ, sắc mặt cực kỳ phức tạp nhìn về phía Dương Tiễn. Cái này Ngao Bính cùng kia Tam tinh động nhị đệ tử tục danh, hạ quan sát thực tìm được. Nhưng bọn hắn cũng giống nhau không có kiếp trước ghi chép, không có luân hồi vết tích, chỉ có một cái lẻ loi trơ trọi danh tự lưu tại trên đó. Tần Quảng Vương thanh âm mang theo vài phần xấu hổ, càng có một tia khó nói lên lời tức giận. Chấp trưởng sinh tử bộ là chức trách của hắn, bây giờ liên tiếp xuất hiện không cách nào dò xét tồn tại, không khác trước mặt mọi người tuyên cáo hắn thất trách. Tại cái này đầy trời thần Phật trước mặt, quả thực mất hết mặt mũi. Vậy mà đều không có Dương Tiễn giờ phút này không dành bận tâm Tần Quảng Vương quân bách, hắn đã bị kết quả này hoàn toàn kéo vào trầm tư, não hải suy tư những khả năng khác. Mà một bên, Na Cha cùng Tôn Ngộ không liếc nhau, trong mắt lại bộc phát ra khó mà ức chế kích động, cùng nhau nhìn về phía Trung Luật. Bất luận nguyên nhân vì sao, bất luận Trung Luật là như thế nào làm được, sinh tử bộ cha không người này, vừa vặn theo khía cạnh ấn chứng bách thế thư chân thực tính. Trung Luật thân phận, tuyệt không phải giả tạo. Làm sao bây giờ? Na Cha vội vã truyền âm cho Tôn Ngộ không. Bây giờ như là đã xác nhận Trung Luật cũng không phải là lừa đời lấy tiếng hạng người, nhưng bây giờ nhiên đăng cổ Phật đích thân tới, làm sao có thể bảo đảm? Thực sự không được, liền đánh đi ra. Tôn Ngộ không cắn răng, kim vô đồng đã ở trong tay bù bù. Hán tuyệt không nguyện nhị sư minh chuyển thế bị Phật môn mang đi, dưới mắt dường như chỉ còn xông vào một con đường. Đánh? Đánh như thế nào? Na Cha sắc mặt cứng đờ, hán từ trước đến nay thờ phụng có thể động thủ tuyệt không nói nhảm, nhưng bây giờ cục diện này, nhiên đăng thực lực sâu không lường được, so với Như Lai chỉ sợ đều không thua bao nhiêu. Hai chúng ta có thể lấy tốt. Vậy ngươi nói làm sao xử lý? Tôn Ngộ không cũng gấp, thời gian kéo càng lâu, biến số càng lớn, nhỏ Na Cha, ngươi tại Thiên Đình lăn lộn lâu như vậy, liền không biết mấy cái lợi hại hơn. Hoặc là, có thể đem lão quân mời đến. Na Cha nghe vậy khỏe miệng giật một cái, thầm nghĩ cái con khỉ này thật đúng là cảm tưởng, thái thượng lão quân há lại nói mời liền có thể mời. Đương nhiên, hắn linh quang lóe lên, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Dương Tiễn. Dương Tiễn đang tại lo lắng chiến cuộc, tiếp vào Na Cha truyền âm sau, đôi mắt đẹp bỗng nhiên sáng lên, không chút do dự quay người, hóa thành một đạo lưu quang lặng yên bỏ chạy. Nàng rời đi tự nhiên không gạt được ở đây tiên Phật, liên tưởng đến nàng trước đó ra sức bảo vệ Trung Luật cử động, đám người lòng dạ biết rõ, cái này nhất định là viện binh đi. Nam mô. Đã qua. Trang nghiêm cấp nhưng vào lúc này, nhiên đăng cổ Phật kia cổ lão bình hòa Phật hiệu lại lần nữa vang lên, trong nháy mắt tác động tất cả mọi người tâm thần, một cố dự cảm bất tường lặng yên tràn ngập. Này yêu quả nhiên rất có kỳ quặc. Đầu tiên là luân hồi đến dạ xoa quốc, cản trở Phật môn hợp nhất tám bộ tiến hành. Bây giờ lại chuyển thế vì thế yêu vương, trở ngại đi về phía Tây đại nghiệp. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là một bình thường yêu vương, tiểu chừng đại giới liền có thể không sai 5 lần 7 lượt đối Phật môn bất kính, lòng dạ khó lường. Bần tăng chỉ có đem nó mang về Tây Tiên Linh Sơn, giao cho Như Lai Phật tổ tự mình xử lý. Lời còn chưa dứt, nhiên đăng của Phật thân ảnh đã tự nguyên địa lặng yên giảm đi, đúng là không có dấu hiệu nào trực tiếp ra tay. Hắn từ trước đến nay làm cho người ta cảm thấy từ bi tường hòa, không nhiễm bụi bặm cảm giác, lần này đột nhiên xuất hiện sắc bén, nhường tất cả tiên thần đều vì đó khẽ giật mình. Chấm đã. Dương Tiễn tiếng quát cùng hắn động tác cơ hồ đồng bộ. Mắt thấy nhiên đăng của Phật thân hình khẽ nhúc nhích, trong lòng của hắn còi báo động đại tác, biết rõ tuyệt không thể làm cho đối phương đem Trung Luật mang đi. Giờ phút này đã dung không được nửa phần do dự, càng không rảnh suy nghĩ phải chăng đi quá giới hạn, thể nội bàng bạc pháp lực trong nháy mắt không giữ lại chút nào bộc phát. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất.